Chương 66, giết chết U Linh sát thủ, thân phận tông sư của Lý Bình An bị bại lộ. Chương 66, giết chết U Linh sát thủ, thân phận tông sư của Lý Bình An bị bại lộ. Sau khi tiễn Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đi, Lý Bình An quyết định về phòng ngủ. Ba nữ nhân cùng ai về phòng ấy. Lý Bình An ở trong phòng quan sát một lúc, thì Ngai Dư đang xem một bức mật thư trong phòng, có lẽ là do thần hầu phủ gửi đến. Hắn tuy công lực sâu dày, nhưng cũng không thể nhìn thấu được những thứ cụ thể. Trong phòng, thì Ngai Dư quả nhiên đang xem mật thư của thần hầu phủ. Nội dung là đang xác định thân phận thật sự của Hoắc Hưu. Ngoài ra, còn có một tin tức, đó là sát thủ hàng đầu của Thanh Y Lìa Lâu đã hành động theo hướng thất hiệp trấn. Thì Ngai Dư sau khi xem những tin tức này, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút lo lắng. Hoàng Dung Nha đầu này đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, xem dáng vẻ của nàng hẳn là đang tu luyện nội công của Cửu Âm Chân Kinh. Nhậm Như Ý thì đang nghiên cứu mấy cái chai lọ trong phòng, dường như là cố ý thu thập từ chỗ của hắn. Xem dáng vẻ của nàng, dường như muốn tự mình khôi phục 10 thành công lực. Lý Bình An không khỏi cười cười, ý thuật của hắn đâu phải cứ học là học được. Không có sự chỉ điểm của hắn, cho dù có dùng hết cả đời, e là nha đầu này cũng không thể lĩnh ngộ được một phần. Lý Bình An cười cười, định tu luyện Minh Ngọc công một chút, nâng cao tu vi. Đột nhiên, Lý Bình An lại cảm nhận được hai luồng khí tức rất bất thường lẻn vào trong y quán. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thân hình vô cùng kỳ dị, khí tức lại càng khó nắm bắt. Giống như U Linh vậy. Lý Bình An khẽ nhíu mày, chỉ dựa vào thân pháp và tuyệt kỹ ẩn giấu khí tức này, e là tông sư nhất thời cũng sẽ sơ suất. Xem ra, hắn đã gặp phải một công pháp không tầm thường. Ba nữ nhân rõ ràng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng Lý Bình An lại bắt được hai vị khách không mời mà đến này. Vẫn là nhắm vào ta. Trong mắt Lý Bình An lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn hiện là tông sư hậu kỳ, kết hợp với Phật môn Thiên Nhãn Thông, bất kể là thân pháp hay pháp môn ẩn nấp nào, ở trước mặt hắn đều đừng hòng tàng hình. Suy nghĩ một lát, Lý Bình An quyết định rời khỏi phòng, chém giết hai người. Hai bóng người nhanh chóng xuyên qua y quán, lần lượt lướt qua phòng của ba nữ nhân, nhưng đều không dừng lại. Mục tiêu bọn hắn tìm là Lý Bình An, giết cho hạ giận. Lý Bình An quyết định ra tay trước. Hai vị là đến tìm tại hạ sao? Giọng nói u uất của Lý Bình An vang lên sau lưng bọn hắn. Ngay khi nghe thấy tiếng nói, hai bóng người dừng lại. Trong đêm tối, bọn hắn như hòa vào màn đêm, căn bản không lộ ra chút đường nét nào. Khắc khắc lợi hại, thật sự lợi hại, không ngờ Lý Thần Y còn có thể phát hiện ra huynh đệ chúng ta. Xem ra Lý Thần Y quả nhiên đã tu luyện pháp môn phi thường. Tuy nhiên, dưới màn đêm này, bất kể ngươi có pháp môn gì, cũng không thể phân biệt được bóng dáng của huynh đệ chúng ta. Chúng ta là U Linh của Thanh Y Hiểu Lâu. Sau khi bị phát hiện, hai người đó tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn khá đắc ý hai người bọn hắn là U Linh dưới màn đêm, giỏi ám sát trong đêm tối. Cho dù là cường giả tông sư, dưới một đòn đánh lén của bọn hắn, cũng phải bị thương nặng. Một cao thủ tiên tiên đại viên mãn trong mắt bọn hắn căn bản không là gì. Bóng dáng hai người nhanh chóng xoay quanh Lý Bình An. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mắt thường gần như không thể phân biệt được phương vị của bọn hắn. Lý Bình An thấy bọn hắn xoay vòng vòng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thản nhiên đứng đó, khí tức không một chút rối loạn. Chỉ có vậy, vừa rồi hắn còn có chút đánh giá cao hai người. Còn tưởng hai vị này đã tu luyện pháp môn thần bí của bọn hắn đến mức đại thành. Bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là trung thành chi cảnh mà thôi. Dưới sự quan sát của Thiên Nhãn Thông, bọn hắn như hai tên hề nhảy nhót, không đáng một nụ cười. Khắc khắc. Hai người phát ra tiếng cười chói tai, ý đồ làm Lý Bình An hoảng loạn. Nhưng Lý Bình An căn bản không hề động lòng, thậm chí trên mặt còn lộ ra vài phần vẻ khinh bỉ. Tìm, ký chủ quan sát U Linh Huyền Công 2 giây, chúc mừng nhận được pháp môn U Linh Huyền Công. Trong đầu Lý Bình An lập tức vang lên âm thanh máy móc. Giây tiếp theo, một bộ công pháp liền xuất hiện. Khoe miệng hắn lộ ra vài phần kinh thường, công pháp này cũng không ra sao, chỉ là bình thường. Hai người này dường như có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Tìm chết. Một trong hai người lập tức nổi giận, với tốc độ như U Linh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Bình An. Nhưng chưa kịp ra tay, đã thấy một ngón tay của Lý Bình An đặt lên mi tâm của hắn, vừa đúng lúc, nhẹ nhàng phá vỡ mọi pháp môn của hắn. Trong nháy mắt đã xuyên thủng trán của hắn. Cơ thể người đó thẳng tắp ngã xuống. Lý Bình An lộ ra nụ cười lạnh nhạt nói, nếu ngươi có thể tu luyện U Linh Huyền Công đến đại thành, có lẽ còn có thể vênh váo một chút, chỉ có vậy cũng dám đến đây đều xấu. Sức mạnh hắn dùng vẫn là tiên tiên đại viên mãn. Đại ca, thấy Hắc Y Nhân ngã xuống, một sát thủ khác hét lớn một tiếng, cũng lập tức phát động tấn công. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn liền thấy một cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy bóng dáng Lý Bình An nhanh chóng bay lên, chính là U Linh Huyền Công mà hắn tu luyện, nhưng rõ ràng còn xuất sắc hơn hắn. Ánh mắt người đó hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Bình An lại một chỉ điểm vào mi tâm. Linh tê nhất chỉ, trực tiếp xuyên thủng đầu của đối phương. Chỉ trong vòng mười mấy giây, hai tên sát thủ U Linh đều ôm hận mà chết. Lý Bình An khẽ lắc đầu, cảm thấy sát thủ mà Thanh Y Lìa Lâu phái đến gần đây, thực lực cũng không ra sao, cũng chỉ dọa được những cao thủ bình thường trên giang hồ mà thôi. Lúc này, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra. Thấy Lý Bình An chắp tay sau lưng đứng đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi âm thanh đó chói tai, vừa nghe đã biết là có cao thủ lẻn vào y quán. Lúc này, Thịnh Ngai Dư cầm đèn lồng đi về phía trước vài bước, nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Lý Thần Y Lìa, đây là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu. Thịnh Ngai Dư không khỏi lên tiếng hỏi. Nàng nhìn kỹ, người này toàn thân bao phủ trong hắc y lìa, ngay cả trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen, toàn thân trên dưới gần như không có một màu sắc nào khác. Nàng đã đoán ra là sát thủ nào của Thanh Y Lìa Lâu. Lẽ nào đây là sát thủ U Linh của Thanh Y Lìa Lâu? Giọng điệu của Thịnh Ngai Dư có chút chấn động và kinh ngạc. Đây là sát thủ vô cùng nguy hiểm trên giang hồ, nghe nói ra tay như U Linh, căn bản không ai biết bọn hắn đến khi nào, giết người khi nào, rời đi khi nào. Không ngờ, hôm nay lại chết trong tay Lý Bình An. Vừa rồi nghe bọn hắn tự nói, là ưu linh của Thanh Y Hề Lâu. Thịnh bộ đầu, bên kia còn một người nữa, phiền ngươi xử lý một chút. Lý Bình An chỉ về phía bên kia nói. Thịnh Ngai Dương nghe vậy, trong đôi mắt đẹp càng thêm kinh ngạc, bước nhanh tới, quả nhiên lại thấy một hắc y nhân nữa. Lý Thần Y Hề, hai người bọn hắn đều là sát thủ ưu linh. Giọng của Thịnh Ngai Dư có chút run rẩy. Nếu không phải nhìn thấy hai thi thể này, nàng căn bản không tin hai tên sát thủ ưu linh của Thanh Y Hề Lâu lại chết trong tay Lý Bình An như vậy. Hơn nữa đều bị giết trong một chiêu, căn bản không có chút sức chống cự nào. Điểm này cần ngươi xác nhận lại thân phận, còn phải phiền ngươi dọn dẹp thi thể. Lý Bình An thần sắc bình tĩnh nói. Thịnh Ngai Dư ánh mắt sâu thẳm, chắp tay nói, vâng, Lý Thần Y Hề. Lý Bình An thấy không có chuyện gì nữa, hắn cũng không ở lại. Được rồi, ta về phòng đây. Thanh Y Hề Lâu ta sớm muộn gì cũng phải xuống Giang Nam một chuyến, hủy diệt nó hoàn toàn. Lý Bình An nói xong, liền về phòng. Trong chốc lát, chỉ còn lại ba gương mặt xinh đẹp kinh ngạc của ba nữ nhân. Thịnh muội muội, hai vị này có lai lịch gì? Một lát sau, Nhậm Như Ý có chút tò mò hỏi. Sát thủ ưu linh của Thanh Y Dì Lâu, nghe đồn là cựu phẩm tiên thiên, giết người đến đi không một dấu vết, vậy mà lại dễ dàng ngã xuống trong tay Lý Bình An như vậy. Trong lòng Thịnh Ngai Dư vẫn còn có chút kinh hãi. Có gì mà kinh hãi, Lý Thần Y không phải là tông sư cảnh trung kỳ rồi sao? Đối phó với hai tiên thiên cựu phẩm, vốn không phải là chuyện khó. Nhậm Như Ý lắc đầu, lại khôi phục được vài phần bình tĩnh. Nàng cảm thấy Lý Bình An e là chỉ mới lộ ra một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đối phương rốt cuộc còn có thực lực nào, nàng căn bản không rõ. Thế nhưng, nghe đồn hai vị sát thủ ưu linh này từng đánh lén cao thủ tông sư cảnh thành công, khiến người đó trọng thương. Thịnh Ngai Dư nhíu mày nói. Thịnh tỷ tỷ, thực lực của tông sư cảnh trung kỳ và sơ kỳ chênh lệch không nhỏ. Nền tảng của Lý Bình An bày ra ở đó, ta thấy không có gì bất ngờ cả. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, giải thích. Được rồi, Thịnh muội muội, ta giúp ngươi xử lý hai thi thể này nhé. Nhậm Như Ý lúc này nói. Đa tạ Nhậm tỷ tỷ. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu nói. Không lâu sau, trên loạn táng pha của thất hiệp trấn liền bị vứt xuống hai thi thể. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý liếc nhìn một cái, liền vội vàng rời đi. Cao thủ hàng đầu của Thanh Y Lìa Lâu thì sao chứ, rất nhanh sẽ bị chó sói hoang ở đây xé xác ăn thịt. Ngay khi các nàng vừa rời đi, dưới bầu trời đêm, một bóng người có khinh công tuyệt đỉnh liền đáp xuống loạn táng pha. Người đến không phải ai khác, chính là Lục Tiểu Phụng. Hắn ở trong Đồng Phúc khách sạn, vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh trong y quán. Cho đến khi phát hiện hai nữ nhân mang ra hai thi thể, lúc này mới theo dõi các nàng đến đây. Hắn đi đến trước hai thi thể, không nói một lời liền kiểm tra một lượt. Trong chốc lát, trong mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chiêu mất mạng, hơn nữa dùng là pháp môn xuyên thấu của Linh Tê Nhất Chỉ. Trong mắt Lục Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc. Đây là võ công độc môn của hắn, chưa từng truyền cho người khác. Trong y quán này lại thật sự có người biết Linh Tê Nhất Chỉ của hắn. Sau đó hắn cởi quần áo của mấy người đó ra xem kỹ, sắc mặt càng thêm đại biến. Sát thủ ưu linh của Thanh Y Dì Lâu. Lục Tiểu Phụng lăn lộn giang hồ, đương nhiên biết Thanh Y Dì Lâu và cũng từng nghe qua sự lợi hại của sát thủ ưu linh của Thanh Y Dì Lâu. Không ngờ hai vị sát thủ ưu linh này lại chết trong y quán và bị vứt xác nơi hoang dã. Kẻ giết bọn hắn là Linh Tê Nhất Chỉ, mà ta lại đang ở thất hiệp trấn, đây chẳng phải là họa thủy đồng dẫn, khiến ta trở thành kẻ đổ vào sao? Lục Tiểu Phụng rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Nếu Thanh Y Dì Lâu điều tra trận tướng, nếu bị Lý Thần Y kia thật sự muốn đổ tội, rất có thể sẽ chia mũi nhọn vào mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Tiểu Phụng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Hay cho một Lý Thần Y Lìa, không biết học lỏm được Linh Tê Nhất Chỉ từ đâu, còn muốn đổ tội cho tại hạ. Trên mặt Lục Tiểu Phụng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Ngay lập tức, bóng dáng hắn lóe lên, như một con chim lớn bay lên từ bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất. Ngay khi hắn vừa rời đi, lại có mấy vị cao thủ xuất hiện gần đó. Bọn hắn nhanh chóng đi về phía thi thể của hai sát thủ, xem xét tình hình. Trong Đồng Phúc khách sạn, Hoa Mãn Lâu đang ngồi trên giường đả tọa bất công, hắn cảm thấy trên mắt mình có cảm giác ngứa ngáy ấm áp, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Bên ngoài, cửa phòng bị gõ. Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng đẩy cửa bước vào. "Lục huynh, có tra được gì không?" Hoa Mãn Lâu lộ ra vài phần nụ cười nói. Sắc mặt Lục Tiểu Phụng có vài phần không tốt, hắn ngồi xuống trước bàn, tự rót cho mình một tách trà, nói: "Lão Hoa, e là mọi chuyện không đơn giản. Hai sát thủ ưu linh của Thanh Y Lìa Lâu đã chết trong Bình An Y Lìa quán, nhưng chiêu thức giết bọn hắn là Linh Tê Nhất Chỉ. Bây giờ, hai thi thể đó đã bị vứt ở loạn tăng pha, theo ta thấy, Thanh Y Lìa Lâu hẳn sẽ rất nhanh điều tra đến chỗ ta." Giọng điệu Lục Tiểu Phụng có chút bất đắc dĩ. Hoa Mãn Lâu nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói: "Lục huynh, nói như vậy, trong y quán thật sự có người biết Linh Tê Nhất Chỉ?" "Không sai." Lục Tiểu Phụng đã chắc chắn 100%. "Chỉ là Linh Tê Nhất Chỉ mà đối phương sử dụng, dường như còn mạnh hơn, tinh tiến hơn một chút." Hoa Mãn Lâu nghe vậy không khỏi cười nói: "Lục huynh, còn tưởng thiên hạ chỉ có một mình ngươi biết Linh Tê Nhất Chỉ, bây giờ xem ra, e là trên giang hồ đã có người thứ hai, thậm chí là người thứ ba. Cho nên Lục huynh không cần lo lắng. Thanh Y Lìa Lâu đối phó Bình An Y quán cũng không phải là chuyện bí mật gì, trên giang hồ sớm đã truyền đi rồi." Thái độ của Hoa Mãn Lâu ngược lại trông vô cùng bình tĩnh. "Ngươi tin tưởng vị Lý Thần Y Lìa đó như vậy sao? Nếu hắn đổ tội cho ta thì sao?" Lục Tiểu Phụng không khỏi có chút bất ngờ nói, không ngờ, mới qua bao lâu, thái độ của Hoa Mãn Lâu đối với vị Lý Thần Y kia đã thay đổi không ít. "Lục huynh, bởi vì ta nhận ra, vị Lý Thần Y Lìa đó là một thần y lìa thực sự. Một nhân vật có bản lĩnh như vậy, sao lại có thể đổ tội cho người khác?" Hoa Mãn Lâu lộ ra nụ cười bình tĩnh nói. Hoa công tử cao kiến. Lục Tiểu Phụng nghe hắn nói vậy, lại cũng cảm thấy mình có phải đã đánh giá thấp vị Lý Thần Y kia rồi không? Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ đã tra rõ, hai người bị giết kia hẳn là hai sát thủ U Linh của Thanh Y Lìa Lâu. Trong khách điếm, bên phía đông sưởng, Tào A Mãn đang nghe thuộc hạ báo cáo. Mọi động tĩnh trong y quán, hắn phải ghi chép rõ ràng, sau đó giao cho đốc chủ đại nhân. Nghe những lời này, Tào A Mãn suýt nữa ngã khỏi ghế. Ngươi nói gì? Sát thủ U Linh? Giọng khe khẽ của Tào A Mãn có chút chói tai. Thuộc hạ đã tìm thấy hình xăm U Linh trên ngực bọn hắn. Vị đại nội cao thủ kia chắp tay, trong mắt lại có chút sợ hãi. Trong mắt Tào A Mãn lập tức cũng lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. U Linh của Thanh Y Lìa Lâu cũng bị Lý Bình An giết chết. Nói như vậy, thực lực của Lý Bình An không thể là tiên thiên đại viên mãn, hắn hẳn là một cường giả tông sư cảnh. Tào A Mãn cũng không phải kẻ ngốc, hắn cảm thấy thực lực của Lý Bình An không thể nào là tiên thiên đại viên mãn mà hắn bộc lộ ra. Ý của đại nhân là Lý Bình An cố ý che giấu thực lực, thực ra là một võ đạo tông sư. Trong chốc lát, mấy vị đại nội cao thủ nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ chấn động. Không thì sao? Tào A Mãn cười lạnh. Hai sát thủ U Linh có thể gây áp lực không nhỏ cho cả tông sư, nhưng trong y quán không có động tĩnh lớn, chắc hẳn là hai người bọn hắn đã bị Lý Bình An áp chế. Có thể áp chế tu vi của hai người bọn hắn, ngoài cường giả tông sư cảnh, bản quan không thể tưởng tượng ra được, còn có nguyên nhân nào khác? Tào A Mãn nhìn mấy người, ánh mắt sắc bén phân tích. Bấy lâu nay, bọn hắn đều bị Lý Bình An lừa. Đại nhân anh minh, đại nhân trí tuệ. Mấy vị đại nội cao thủ gật đầu lia lịa, đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, Lý Bình An nhất định là một cường giả tông sư. Nếu không, thật sự không thể giải thích được, đối phương có thể dễ dàng chém giết sát thủ U Linh của Thanh Y Lìa Lâu. Việc này phải lập tức báo cáo cho đốc chủ, nghe theo chỉ thị của lão nhân ra ngài. Thật không ngờ, trong thất hiệp trấn lại ẩn giấu một vị thần y cấp tông sư. Bản quan lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm. Lý thần y ẩn giấu quá sâu. Trong mắt Tào A Mãn có chút hưng phấn và tự ác. Trong một phòng khác của khách điếm, bên phía Lục Phiến Môn, Trương Đầu cũng cảm thấy sự việc không ổn. Lý thần y chắc chắn là tông sư rồi. Hắn nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Buổi sáng, thất hiệp trấn một màu yên bình. Ký chủ Trần trị bệnh nhân đã khỏi 12 người, chúc mừng ký chủ nhận được 12 năm tu vi tông sư cảnh. Lý Bình An vẫn bị tiếng của hệ thống đánh thức. Không ngoài dự đoán của hắn, lần này lại thu hoạch được mười mấy năm tu vi. Nhưng đến tông sư cảnh, tu vi cần thiết ngày càng nhiều, đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Khoanh chân ngồi, Lý Bình An vận khởi pháp môn Minh Ngọc Công, quyết định tiếp tục hấp thu tu vi. Hệ thống, giúp ta hấp thu tu vi. Lý Bình An thầm nói. Chương 67, Minh Ngọc Công thăng cấp, thi triển đoạn chi trọng sinh chi thuật. Chương 67, Minh Ngọc Công thăng cấp, thi triển đoạn chi trọng sinh chi thuật. Một canh giờ sau, Lý Bình An đã chuyển toàn bộ tu vi thành của mình. Tâm pháp Minh Ngọc Công 10 tầng, gần như đã tu thành toàn bộ. Ký chủ ngộ tính nguyên tiên, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 11. Trong đầu Lý Bình An vang lên tiếng của hệ thống. Tầng thứ 11. Trước mắt Lý Bình An lại xuất hiện một con đường hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cùng với việc tu vi võ đạo của hắn tăng lên, hắn cảm thấy tâm pháp tầng thứ 11 căn bản vẫn chưa đủ. Hắn cần tiếp tục nâng tâm pháp Minh Ngọc Công lên tầng 12, 13. Tiếp theo, hắn xem xét tu vi của mình, lần sau nếu lại có một đợt phần thưởng lớn hơn, Lý Bình An cảm thấy mình có khả năng đột phá đến tông sư viên mãn chi cảnh, cũng không cần quá vội vàng. Lý Bình An suy nghĩ một chút, liền quyết định hơi chậm lại một chút. Bên ngoài trời đã sáng rõ, hôm nay hắn phải mở cửa khám bệnh. Từ trong phòng bước ra, Hoàn Dung và Nhậm Như Ý hai người duyên dáng đứng trong sân, rõ ràng là đang chờ hắn ra. Ra mắt Lý Thần Y Điệp. Thái độ của hai nữ nhân so với trước đây có chút thay đổi, càng có cảm giác như fan hâm mộ. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, "Dung Nhi, Như Ý, không cần khách sáo như vậy. Đi, ra sân trước mở cửa khám bệnh." Hắn phất tay nói, "Còn Thịnh Ngai Dư, e là lại ra ngoài rồi, vẫn chưa về." Thịnh Ngai Dư hẳn là nhân lúc sáng sớm ra ngoài trao đổi tình báo với người của Thần Hồi phủ. Điểm này, Lý Bình An đã nhìn ra. Tuy nhiên, hắn đã dám giữ Thịnh Ngai Dư ở trong y quán, chính là muốn để đối phương thu được một số thứ mà hắn muốn tiết lộ. Ví dụ như lần này, hắn đã giết hai sát thủ U Linh của Thanh Y Lâu. Chỉ cần là người có chút thông minh đều có thể phân tích ra thực lực của hắn ở tông sư cảnh. Hai nữ nhân nghe vậy khẽ gật đầu, liền đi theo Lý Bình An ra sân trước của y quán. Lúc này, Thịnh Ngai Dư cũng từ bên ngoài trở về. Vẻ mặt nàng có chút xúc động. Ra mắt Lý Thần Y Điệp. Thịnh Ngai Dư chắp tay nói. Lý Bình An giơ tay lên nói, "Thịnh bộ đầu không cần khách sáo, xem dáng vẻ của ngươi, bên ngoài lẽ nào có tình hình gì?" Thịnh Ngai Dư một thân trang phục nữ tỷ, so với ngày thường càng thêm vài phần khí phách. "Lý Thần Y Điệp, cả thất hiệp trấn đều đang đồn, ngươi là cường giả tông sư cảnh." Thịnh Ngai Dư nói. Thật ra, nàng tuy sớm đã biết Lý Bình An là một vị tông sư, nhưng không ngờ, chỉ sau một đêm, tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Hẳn là cái chết của hai sát thủ U Linh của Thanh Ý Dìa Lâu đã gây ra chấn động không nhỏ. Lý Bình An vẫn thản nhiên nói, "Ta đoán được rồi. Những thế lực đến thất hiệp trấn này cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn chắc chắn có thể phân tích ra một số vấn đề. Trừ khi tối qua, ngươi và Như Ý hai người hủy thi di tích, nhưng không cần làm vậy, để bọn hắn biết, ngược lại càng tốt, cũng để kẻ địch có chút áp lực tâm lý mới tốt." Lý Bình An nói. Nghe hắn nói xong, Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, nàng cảm thấy lời của Lý Bình An có lý. "Được rồi, mấy vị, mở cửa con thôi." Lý Bình An phất tay nói. Ba nữ nhân vội vàng bước lên, mở toang cả cửa lớn của y quán. Thấy cửa lớn mở toang, các thế lực vốn đã chờ bên ngoài đồng loạt nhìn về phía y quán. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào người Lý Bình An. "Kính chào Lý tông sư." "Bái kiến tông sư." Không ít nhân sĩ giang hồ đồng loạt chắp tay hành đại lễ. Nghe ba chữ Lý tông sư, Lý Bình An không khỏi cảm thấy có chút gượng gạo, hắn khẽ chắp tay, nói với mọi người, chư vị khách sáo, ta mở quán khám bệnh, sau này vẫn cứ gọi ta là Lý thần y đi. Hắn vẫn thích danh xưng Lý thần y gì hơn.
Vâng, Lý thần y.
Mọi người đồng thanh nói.
Không xa, người của Lục Phiến Môn, người của Đông Sưởng cũng ngồi ở đó. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người cũng ngồi trước một cái bàn, dường như cũng đang âm thầm quan sát. Lý Bình An cười cười, quay người ngồi xuống trước bàn. Trong chốc lát, bệnh nhân đầu tiên trong hàng liền nhanh chân bước lên. Đây là một đao khách từng trải, trên mặt còn có vài vết sẹo. Hắn chắp tay với Lý Bình An nói, ra mắt Lý thần y. Chỉ thấy ngón tay cái bên phải của hắn dường như đã bị chặt đứt, trông có vẻ không tiện. Mời ngồi. Lý Bình An gật đầu nói. Vị đao khách kia ngược lại không ngồi xuống, mà cung kính đứng nói, Lý thần y, nghe đồn ngài y thuật kinh thiên, có thể cải tử hoàn sinh. Hôm nay tiểu nhân muốn nhờ Lý thần y chữa trị ngón tay đứt của ta, để nó mọc lại, không biết có được không? Nói rồi, hắn liền đặt lòng bàn tay phải lên trước mặt Lý Bình An. Chỉ thấy trên lòng bàn tay hắn đầy những vết chai, bốn ngón còn lại vẫn còn, chỉ thiếu ngón cái. Rõ ràng đây là một người luyện đao quanh năm suốt tháng. Mọi người có mặt nghe vậy, đều không khỏi tò mò. Ai cũng biết, ngón tay của người sau khi bị đứt, sẽ không tự mọc lại được. Đây là một vấn đề nan giải mà vô số thần y lìa đều phải bỏ tay. Lý thần y tuy y thuật lợi hại, nhưng loại đứt ngón tay này e là rất khó chữa. Không chỉ là rất khó chữa, mà là khó như lên trời. Ta chưa từng nghe nói, có người nào sau khi bị đứt ngón tay, còn có thể mọc lại được. Nếu Lý thần y có thể làm được điều này, mới chứng tỏ y thuật của hắn vượt xa rất nhiều thần y lìa. Đây không phải là làm khó Lý thần y lìa sao? Không ít nhân sĩ giang hồ thi nhau lắc đầu, đều cảm thấy quá khó. Lão Hoa, Lý thần y lìa này chữa mắt cho ngươi, ngươi nói hắn có thể làm cho ngón tay đứt mọc lại không? Lục Tiểu Phụng với vẻ mặt bất cần đời, có chút tò mò nói. Hoa Mãn Lâu tuy vẫn bị mắt, nhưng hắn dường như tin tưởng, gật đầu nói, biết đâu, Lý thần y thật sự có thể làm cho ngón tay đứt mọc lại thì sao? Ta có cảm giác, mắt của ta sẽ sáng lại. Đến bây giờ, sự nghi ngờ trong lòng Hoa Mãn Lâu đã tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng. Lục Tiểu Phụng thấy sự thay đổi của Hoa Mãn Lâu, tuy có chút mừng cho bạn, nhưng càng tò mò hơn về Lý Bình An. Vị Lý thần y này thật sự không đơn giản. Trước bàn, Lý Bình An nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của đối phương, liền nói, để ta xem trước đã. Nếu ngón tay đứt của người này vẫn còn, nối xương có lẽ không khó. Nhưng nếu muốn làm cho ngón tay đứt mọc lại, không dễ dàng như vậy. Khi ngón tay hắn đặt lên lòng bàn tay của đối phương, thần y thì hệ thống bắt đầu chẩn đoán. Lý Bình An lần này hoàn toàn là cầu cứu hệ thống. Hắn chưa từng chữa trị vấn đề chi thể đứt mọc lại. Vài giây sau, hệ thống liền trả về kết quả chẩn đoán. Ngón tay đứt có thể mọc lại. Lý Bình An nhận được kết quả này, cũng hơi bất ngờ, sau đó trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Thấy sự thay đổi trên mặt hắn, đao khách không khỏi căng thẳng, đội vàng hỏi, Lý thần y liễu, có thể chữa được không? Đối với đao khách mà nói, ngón tay cái quá quan trọng. Mất đi ngón tay cái, có thể nói là làm giảm đi rất nhiều thực lực của đao khách. Mọi người cũng đều im lặng, đầy tò mò nhìn. Lý Bình An không do dự, gật đầu nói, có thể làm cho ngón tay đứt mọc lại. Nhưng cái giá phải trả lại có chút lớn. Nghe những lời này, trong mắt đao khách lập tức bùng lên ánh sáng sắc bén. Bất kể cái giá lớn đến đâu, tại hạ cũng nguyện ý trả. Đao khách nói với giọng điệu kích động. Những người còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Cái gì, ngón tay đứt còn có thể mọc lại? Lý thần y liền này không đùa chứ? Đúng vậy, Lý thần y thật sự có ý thuật thần bí như vậy sao? Điều này thật quá khó tin. Nếu không phải Lý thần y tự mình nói ra, ta sẽ không tin nửa lời. Đông đảo nhân sĩ giang hồ xôn xao. Bên phía đại nội Đông Sưởng, mấy vị đại nội cao thủ càng là vẻ mặt chấn động. Chi thể đứt mọc lại, vậy chẳng phải nói của nhà ta cũng có thể mọc lại sao? Một vị đại nội cao thủ không nhịn được kích động nói. Con người của Tào A Mãn cũng sắp lồi ra, giống như bọn hắn những người đàn ông không hoàn chỉnh này, nghe được tin tức này, không khác gì sét đánh ngang tai. Đối với bọn hắn là một niềm vui lớn. Nếu Lý thần y thật sự có bản lĩnh như vậy, chính là phúc tinh của những người như chúng ta. Chỉ là có thể làm cho chi thể đứt mọc lại, chưa chắc đã có thể làm cho dương vật mọc lại. Tào A Mãn tuy kích động, nhưng dù sao vẫn còn bình tĩnh. Nhưng xem ra chuyện này, hắn phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút. Tào đại nhân, hay là để thuộc hạ đi thỉnh giáo? Thỉnh giáo? Lúc này, một đại nội cao thủ không nhịn được nói. Thật ra, là thái giám, bọn hắn có lẽ còn cần y thuật này hơn cả đào khách kia. Tào A Mãn liếc nhìn mấy người bọn hắn, khẽ gật đầu nói, tìm cơ hội, các ngươi đi thử xem, nhưng không được dễ dàng để lộ thân phận, tự rước lấy đủ.
Vâng, đại nhân.
Mấy vị đại nội cao thủ nhao nhao kích động nói. Lục Tiểu Phụng lúc này đã thu lại vẻ mặt bất cần đời.
Lão Hoa, xem ra y thuật của vị Lý thần y lìa này đã thông huyền.
Lục Tiểu Phụng vẫn là lần đầu tiên gặp một kỳ nhân dị sĩ như vậy. Thật ra, những vị thần y lìa giang hồ mà hắn gặp trước đây, ở trước mặt Lý Bình An, căn bản không là gì.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, y lý thuật của Lý thần y quả thực là lần đầu tiên ta thấy trong đời.
Mọi người xôn xao một hồi, Lý Bình An không khỏi cao giọng nói, chư vị, xin hãy bình tĩnh, nghe ta nói đây. Nghe hắn nói vậy, mọi người nhất loạt im lặng.
Lý thần y lìa mới nói.
Lý Bình An lúc này liền cao giọng nói, ngón tay đứt của người này quả thực có thể mọc lại, hơn nữa còn có thể khôi phục giống hệt như ngón tay ban đầu, cái giá phải trả là hao tổn 10 năm tuổi thọ. Nghe hắn nói xong, đông đảo nhân sĩ giang hồ có mặt càng thêm chấn động. 10 năm tuổi thọ, cái giá này quả thực hơi cao.
Thì ra là vậy, dùng mạng đổi lấy chi thể đứt mọc lại, thật sự khó lựa chọn.
Đúng vậy, cái giá này quả thực có chút nặng nề.
Nếu Lý thần y thì thật sự có thể làm được điều này, cũng được coi là nghịch thiên cải mệnh rồi.
Xem ra muốn chi thể đứt mọc lại, không dễ dàng như vậy.
Mọi người lập tức xì xào bàn tán. Bên phía đại nội đông sưởng, mấy vị đại nội cao thủ nghe câu này, ai nấy đều có chút chùn bước. Cái giá này cũng quá lớn rồi. 10 năm tuổi thọ, nếu thật sự có thể làm cho thứ đó của mình mọc lại, cũng đáng. Nói thì nói vậy, nhưng e là cái giá còn nặng nề hơn 10 năm nữa. Mấy vị đại nội cao thủ có chút thở dài. Tào A Mãn lại ánh mắt sáng rực, có chút hưng phấn nói, 10 năm nếu thật sự có thể làm cho lão tử mọc ra thứ đó, có đáng gì, cho dù là 20 năm cũng nguyện ý. Điểm này, hắn đoán đốc chủ cũng sẽ nguyện ý. Cái giá này xem ra không nặng nề như vậy. Lúc này, vị đao khách kia nhìn Lý Bình An, giọng điệu sắc bén nói, tiểu nhân nguyện ý hao tổn 10 năm tuổi thọ, xin Lý thần y đi chữa trị cho ta, tái sinh ngón tay cái. Lý Bình An thấy hắn đã quyết tâm, cũng không từ chối, khẽ gật đầu nói, ngoài việc bản thân phải mất đi 10 năm tuổi thọ, còn cần 2000 lạng bạc chi phí. Nghe vậy, người đó không chút do dự, nhanh chóng lấy ra một sấp ngân phiếu từ trong ngực, đếm mấy tờ rồi đưa lên. Xin Lý thần y liễu nhận cho. Lý Bình An nhìn qua, thu ngân phiếu lại. Sau đó liền nói, làm cho ngón tay đứt mọc lại không phải là chuyện đơn giản, các hạ hãy vào y quán ngồi chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Vâng. Đao khách khẽ gật đầu, liền nhanh chân bước vào trong y quán. Lý Bình An ngay sau đó đứng dậy, đi vào trong, bắt đầu chuẩn bị linh dược. Bên ngoài, một đám nhân sĩ giang hồ thi nhau tò mò quan sát. Có thể nói, đây là một chuyện lớn không tầm thường. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao. Đầu lĩnh, nếu Lý thần y lý này thật sự có bản lĩnh như vậy, những nhân vật lớn ở kinh thành e là thật sự không ngồi yên được nữa. Đúng vậy, đây có lẽ không còn là y thuật nữa, mà là thần thuật rồi. Chậc chậc, ngón tay đứt mọc lại, e là đám thái giám trong đại nội sắp phát điên vì phấn khích rồi. Bên phía Lục Phiến Môn, mấy vị bộ khoái cũng đang thì thầm. Trương Đầu cười nói, Lý thần y lý bất kể là tu vi hay y thuật đều là hạng nhất, cho dù không chữa được vấn đề chi thể đứt mọc lại này, cũng đủ để làm những nhân vật lớn ở kinh thành chấn động rồi. Tin tức tối qua sẽ rất nhanh truyền đến kinh thành, đến lúc đó, kinh thành sẽ có phản ứng gì, đã không phải là những tiểu nhân vật như chúng ta có thể tưởng tượng được nữa. Trương Đầu híp mắt nói, hắn hiện tại biết, Lý thần y lý này sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn không tầm thường trong Đại Minh, tuyệt đối không thể đắc tội, cần phải tôn kính. Thật không ngờ, Lý thần y lý tuổi còn trẻ, lại là một cường giả tông sư. Một bộ khoái cảm thán, như hắn muốn đột phá tiên tiên cảnh còn khó. Trương Đầu cũng có chút cảm khái, người so với người, tức chết người. Một lát sau, Lý Bình An liền mang theo linh dược đặc chế đi ra. Nhậm Như Ý đi theo sau, nàng rất tò mò, Lý Bình An làm thế nào để ngón tay đứt của đao khách này mọc lại. Các hạ, nói rõ trước cho ngươi, để làm cho ngón tay đứt của ngươi mọc lại, cần phải phong ấn khí tức của ngươi 2 ngày 2 đêm, trong thời gian này, ngươi sẽ giống như người sống thực vật, không có bất kỳ cảm giác nào. Lý Bình An nói từng chữ từng câu. Vâng. Đao khách không nói nhiều, chắp tay nói. Đi theo ta. Lý Bình An bèn dẫn đao khách vào phòng khám bên cạnh. Khi hai người vào trong phòng khám, mọi người cũng đều tò mò. Lý thần y lìa này vẫn còn giữ lại bài tụ hạ. Đúng vậy, còn tưởng Lý thần y lìa sẽ thi triển y thuật thần bí đó trước mặt mọi người chứ. Hê hê, các ngươi đang mơ hả? Nếu ta có y thuật bực này thì cũng không đời nào nói cho các ngươi biết không công. Không sai, y thuật này tuyệt đối là y thuật đỉnh cao trong giang hồ, sao có thể dễ dàng cho người khác xem được. Một đám người giang hồ bàn tán xôn xao, đồng thời từng cặp mắt đều nhìn kỹ vào trong y quán. Thịnh Mai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý trao đổi ánh mắt với nhau, rồi đứng ở bên cạnh y quán, đề phòng có người nhân cơ hội làm phiền Lý thần y lìa chữa bệnh. Thật ra, trong lòng ba người họ cũng có chút tò mò. Rốt cuộc Lý thần y lìa dùng bí thuật gì mà có thể khiến ngón tay đứt mọc lại được? Điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của các nàng. Trong phòng khám, Lý Bình An đã bắt đầu châm cứu. Khi thần châm chi thuật của hắn được thi triển, gã đao khách đã chìm vào giấc ngủ, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, hắn kích phát toàn bộ tiên thiên sinh khí của người này, dẫn đến lòng bàn tay. Để tránh tiên thiên sinh khí của người này rời khỏi cơ thể, hắn phải dùng thần châm để trấn áp. May mắn là, với tu vi hiện tại của hắn, làm được những việc này không hề khó. Làm xong những việc này, hắn bắt đầu bôi thuốc lên ngón tay bị đứt của đao khách. Sau khi mọi việc hoàn tất, đã gần một canh giờ trôi qua. Lý Bình An lúc này mới từ trong y quán bước ra. Nhậm Như Ý thấy hắn ra ngoài, lộ vẻ ân cần, không khỏi hỏi, Lý thần y, ngươi có mệt không, có cần ta giúp không? Nghe vậy, Lý Bình An phất tay nói, vào phòng dọn dẹp một số thứ khác đi. Hắn thật sự không sợ Nhậm Như Ý có thể nhìn ra manh mối gì. Vâng. Nhậm Như Ý nghe vậy, liền lộ vẻ hưng phấn. Nàng muốn nhân cơ hội này xem thử, rốt cuộc Lý Bình An đã thi triển pháp môn gì. Lý Bình An lúc này đi đến trước bàn. Mọi người thấy hắn ra ngoài, trong lòng đã sớm đầy tò mò. Dám hỏi Lý thần y, đao khách kia thế nào rồi? Đúng vậy, Lý thần y, có thể tiết lộ một chút được không? Nghe mọi người nói, Lý Bình An sắc mặt vẫn như thường, khẽ chắp tay nói, chư vị, 2 ngày sau sẽ biết kết quả, đừng nóng đội. Chương 68, thiên phú cấp yêu nghiệt không thể tự thông, Lục Tiểu Phụng bị đả kích sâu sắc. Chương 68, thiên phú cấp yêu nghiệt không thể tự thông, Lục Tiểu Phụng bị đả kích sâu sắc. Mặc dù trong lòng đám người giang hồ vẫn còn một số nghi vấn, nhưng cũng đành phải gật đầu. Việc ngón tay đứt mọc lại này rốt cuộc có thành công hay không, é là phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Tiếp theo, Lý Bình An tiếp tục khám bệnh. Tình hình của bệnh nhân lần này khá đơn giản, chỉ là có chút hư lao, kê một ít thuốc bổ là được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không lâu sau, mặt trời đã ngả về tây. Lý Bình An thấy thời gian cũng gần hết, bèn quyết định nghỉ. Chư vị, hôm nay khám bệnh đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Lý Bình An đứng dậy, khẽ chắp tay với mọi người rồi quay người rời đi. Những người còn lại cũng không dám nói nhiều, dù sao thì mấy ngày nay bọn hắn đã nhận ra quy củ, Lý thần y lìa mặt trời mọc thì mở cửa, mặt trời lặn thì đóng cửa. cùng tiễn Lý Thần Y đi. Không ít người giang hồ đứng dậy chắp tay nói. Sau đó, từng người giang hồ lần lượt rời đi. Trên bàn, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu vẫn chưa động. "Lão Hoa, ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi. Tối hôm qua, Lý Thần Y đã chữa mắt cho Hoa Mãn Lâu, cũng gần đến lúc tháo băng gạc rồi. Hắn không khỏi có chút lo lắng cho người bạn cũ. Đây là một chuyện lớn. Nếu mắt của Hoa Mãn Lâu vẫn không khá hơn, chỉ e sẽ khiến Hoa Mãn Lâu tuyệt vọng. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, "Ta tuy chưa mở mắt, nhưng cảm giác hẳn là không tệ, Lục huynh, chúng ta đi tìm Lý Thần Y đi." "Được." Lục Tiểu Phụng gật đầu, đứng dậy thu lại vẻ ngoài bất cần đời của mình. Dẫn Hoa Mãn Lâu đi về phía y quán. Tình hình thế nào, vẫn chưa thể biết được. Vị Lý Thần Y gì thần bí này thật khiến người ta tò mò. Hai người vừa đi đến gần, liền thấy Lý Bình An dường như đã đợi bọn hắn sẵn. "Hai vị, vào đi." Lý Bình An ngồi trong nhà, thấy bọn hắn xuất hiện, bèn nói. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu không do dự, bước vào, cùng chắp tay. Lý Bình An phất tay ra hiệu, sau đó nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. "Hoa công tử, cảm thấy thế nào?" Ánh mắt hắn dừng trên người Hoa Mãn Lâu, mở miệng hỏi. Hoa Mãn Lâu lúc này trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn cung kính nói, "Bẩm Lý Thần Y đi, ta cảm thấy rất tốt." "Vậy thì, có thể tháo băng gạc ra rồi." Lý Bình An gật đầu nói. Thật ra, hắn không hề sợ không chữa khỏi mắt của Hoa Mãn Lâu. Từ biểu hiện của Hoa Mãn Lâu, hắn hẳn đã sớm cảm nhận được sự thay đổi của đôi mắt. "Vâng." Giọng Hoa Mãn Lâu ấm áp, đưa tay lên đầu. Hắn không hề có chút căng thẳng nào, ngược lại còn khá bình tĩnh. Băng gạc dễ dàng được tháo ra. Hoa Mãn Lâu gần như đồng thời mở mắt. Tuy đã là lúc chạng vạng, nhưng khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào mắt vẫn khiến hắn không nhịn được đưa tay che mắt, có chút không quen. Bên cạnh, Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc, dường như có chút không dám tin. Hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một thần y lẻ như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, mắt của Hoa Mãn Lâu đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Hoa Mãn Lâu cố gắng thích ứng trong vài giây, lúc này mới dần quen. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười bình tĩnh, nhìn mọi người một lượt, trong mắt càng lộ ra vài phần thần thái. Sau đó hắn liền quỳ xuống trước mặt Lý Bình An. "Hoa mô đa tạ Lý thần y ơn tái tạo." Nói xong, Hoa Mãn Lâu liền quỳ xuống thật mạnh. Mắt sáng lại, đối với hắn, chẳng khác nào tái sinh. Ân tình nặng như vậy, đáng để hắn quỳ một lệ này. Lý Bình An vội vàng đưa tay lên, Hoa Mãn Lâu vừa quỳ xuống đã bị một lực đẩy bật dậy. "Hoa công tử, không cần hành đại lễ như vậy." Lý Bình An vẻ mặt bình tĩnh nói. Phía sau hắn, Nhậm Như Ý lại đầy vẻ kinh ngạc, y thuật của Lý Bình An này quả nhiên vô cùng thần bí. Một người mù, vậy mà chỉ dùng một ngày đã chữa khỏi. Y thuật của hắn, cả thiên hạ này, e là không mấy người có được. Chẳng trách trước đó có thể dễ dàng khôi phục một phần công lực cho nàng. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng không ngồi yên được nữa, hắn đi tới, nhìn vào mắt Hoa Mãn Lâu, khen không ngớt lời, "Lão Hoa, phải nói là, đôi mắt này của ngươi rất đẹp." Hoa Mãn Lâu dịu dàng cười nói, "Lục huynh vẫn phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất kham như vậy." Lục Tiểu Phụng ha ha cười lớn. Lý Thần Y quả nhiên là thiên hạ đệ nhất thần y liễu. Bạn cũ sáng mắt lại, đối với hắn, đáng để uống một trận say. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hoa Mãn Lâu lúc này cũng nhìn ra tâm sự của Lục Tiểu Phụng. Dù sao tối qua, Lục Tiểu Phụng đã tra ra chuyện Lý Thần Y biết dùng linh tê nhất chỉ. Hắn nhẹ giọng nói, "Lục huynh, có lời gì, chi bằng trực tiếp thỉnh giáo Lý Thần Y đi, chắc hẳn Lý Thần Y cũng sẽ không trách tội." Lục Tiểu Phụng lại vẫn có chút nghi ngờ đối với Lý Bình An. Lý Bình An lập tức nói, "Lục đại hiệp có phải có vấn đề gì không?" Hắn đoán người thích lo chuyện bao đồng như Lục Tiểu Phụng, hẳn là tối qua đã biết chuyện hai sát thủ U Linh của Thanh Y Liễu lâu bị giết, cũng hẳn đã nhìn ra, pháp môn dùng để giết bọn hắn là linh tê nhất chỉ. Lục Tiểu Phụng im lặng một hai giây, ánh mắt có vài phần sắc bén, chắp tay nói, "Dám hỏi Lý Thần Y Liễu, có phải ngài biết pháp môn linh tê nhất chỉ không?" Hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề dây dưa. Tuy nhiên, cũng luôn đề phòng Lý Bình An sẽ đột nhiên ra tay. Lý Bình An vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai." Ánh mắt Lục Tiểu Phụng càng thêm sắc bén. Tại hạ muốn thỉnh giáo Lý Thần Y Liễu làm thế nào có được pháp môn này. Nếu là người khác, Lục Tiểu Phụng sẽ không có thái độ tốt như vậy, nhưng lại không dám làm cản trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An biết Lục Tiểu Phụng lần này cùng Hoa Mãn Lâu đến Thất Hiệp Trấn, e là vì hai mục đích này, một là chữa mắt cho Hoa Mãn Lâu, hai là điều tra chuyện linh tê nhất chỉ. Hắn cũng không muốn che giấu gì. Không giấu gì Lục đại hiệp, pháp môn linh tê nhất chỉ này hoàn toàn là không thể tự thông, do bản nhân tự ngộ ra. Lý Bình An gần từng chữ. Nghe hắn nói, Nhậm Như Ý đứng sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên kỳ quái. Không thể tự thông. Lý Thần Y Liễu này thật dám nói. Pháp môn linh tê nhất chỉ đó tuyệt đối là nguyên cấp, vậy mà còn có thể tự ngộ, cần phải có ngộ tính lớn đến mức nào? Nhưng nàng suy nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy Lý Bình An thật sự có khả năng này. Sắc mặt Lục Tiểu Phụng đồng thời cũng thay đổi không ít. Đây là pháp môn độc bộ thiên hạ của hắn, đối phương vậy mà không thể tự thông, đây không phải là vả mặt hắn sao? Trên mặt Hoa Mãn Lâu cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Lý Thần Y có lẽ có kỳ ngộ gì đó, tình cờ có được pháp môn linh tê nhất chỉ, nào ngờ đối phương lại hoàn toàn dựa vào tự ngộ. Thiên hạ này thật sự có thiên kiêu đáng sợ như vậy? Lý Thần Y, lời này có thật không? Lục Tiểu Phụng vẫn có chút không tin. Lý Bình An cũng không muốn giải thích nhiều, phất tay chỉ một cái, pháp môn linh tê nhất chỉ liền vô hình xuất hiện. Bên ngoài y quán, một dấu ngón tay khổng lồ hóa hình mà ra. Linh tê nhất chỉ của Lục đại hiệp tuy không tệ, nhưng ta đã lĩnh ngộ ra pháp môn cao hơn trên cơ sở này. Lý Bình An nói. Lục Tiểu Phụng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đây là công phu độc môn của hắn. Không ngờ, Lý Thần Y này không những biết, mà còn nâng lên một tầm cao mới. Chiêu vừa rồi, hắn không biết. nhưng hắn dù sao cũng là võ đạo cao thủ, liếc mắt một cái đã nhận ra, đây tuyệt đối là sức mạnh vượt xa linh tê nhất chỉ. Vị Lý Thần Y gì trước mắt này, thật sự là một thiên tài võ đạo. Hắn vốn tưởng mình đã rất thông minh, nào ngờ trước mặt Lý Bình An, căn bản chẳng là gì cả. Trong phút chốc, có một cảm giác thất bại sâu sắc. Trong mắt Hoa Mãn Lâu cũng đầy vẻ kinh hãi, không khỏi an ủi, "Lục huynh, trên thiên kiêu còn có thiên kiêu, ngươi không cần phải quá để tâm." Lục Tiểu Phụng tuy bề ngoài trông không câu nệ tiểu tiết, nhưng thực ra trong lòng vẫn khá tự phụ. Những người hắn giao du cũng đều là những nhân vật có tiếng trong giang hồ. Ví dụ như kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, thở dài nói, "Thôi vậy, ta cứ ngỡ Tây Môn là thiên tài trên kiếm đạo, không ngờ, giang hồ này rộng lớn, thiên kiêu cũng lớp lớp xuất hiện." Nói xong, hắn liền chắp tay với Lý Bình An, "Lý Thần Ý Điệ, xin thứ lỗi cho tại hạ đã thất lễ." Nói xong, hắn định rời đi. Hắn không muốn ở lại đây chịu ngược đãi thêm nữa. Lý Bình An cười nói, "Lục đại hiệp khách sáo rồi." Hoa Mãn Lâu thấy Lục Tiểu Phụng định đi, lập tức nói với Lý Bình An, "Lý Thần Ý Điệ, ngày sau nếu đến Giang Nam, nhất định hãy đến hoa gia của ta, hoa mộ nhất định sẽ khoản đãi chú đáo. Ơn hôm nay không lời nào cảm tạ hết." Nói xong, hắn liền đuổi theo Lục Tiểu Phụng. Hoa Mãn Lâu trong lòng rất rõ, Lục Tiểu Phụng lần này đã bị đả kích nặng nề. Lý Bình An thấy bọn hắn rời đi, thản nhiên cười. Lục Tiểu Phụng trong mắt hắn chẳng là gì cả. Chỉ là lần này bị đả kích lớn như vậy, gã này e là lại phải nghiện rượu một khoảng thời gian nữa. Nhậm Như Ý thấy bọn hắn đều đi rồi, lúc này mới chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi, "Lý Thần Ý Điệ, thần công của ngươi, thật sự là không thể tự thông, dựa vào tự ngộ mà có sao?" Nàng thật sự có chút không dám tin. Điểm này, Thịnh Mai Dư, Hoàng Dung cũng có chút không tin. Nếu không thì, điều này cũng quá yêu nghiệt rồi. Lý Bình An cười cười, hỏi ngược lại, "Nếu không thì, các ngươi cho rằng ta sư thừa môn phái nào?" Nhậm Như Ý khỏe miệng giật giật, nhưng không có lời nào để phản bác. Nhưng nàng cảm thấy Lý Bình An nhất định còn rất nhiều chuyện giấu các nàng. "Được rồi, các ngươi đi nấu cơm trước đi, sau này những gì nên nói cho các ngươi biết, ta sẽ không giấu giếm." Lý Bình An thấy trong đôi mắt đẹp của ba nàng đều lộ vẻ nghi hoặc, bèn nói. Nghe vậy, ba nàng nhìn nhau, tuy trong lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn nhìn xuống. Các nàng đoán, Lý Bình An cũng sẽ không nói với các nàng quá nhiều. Ngay lập tức, các nàng liền đi về phía nhà bếp ở hậu viện, Đồng Phúc khách sạn. Lục Tiểu Phụng bước vào, ngồi xuống một chỗ gần đó, lớn tiếng gọi, "Tiểu nhị, mang rượu lên, mang hết rượu ngon nhất của các ngươi ra đầy cho ta." Giọng hắn lập tức thu hút sự chú ý của không ít người trong đại sảnh. Hoa Mãn Lâu lúc này cũng đi vào. "Lục huynh, tối nay ta cùng ngươi say một trận." Giọng Hoa Mãn Lâu ấm áp, nhưng hắn biết, trong lòng Lục Tiểu Phụng không dễ chịu. "Được, một trận say." Lục Tiểu Phụng sờ sờ bộ râu của mình, gật đầu nói, "Vẫn là Hoa công tử hiểu lòng Lục mô ta." Trong lúc nói chuyện, không ít người đã chú ý đến đôi mắt của Hoa Mãn Lâu. "Ủa, mắt của Hoa công tử không phải không nhìn thấy sao? Sao trông như có thể nhìn thấy rồi?" "Đúng vậy, Hoa công tử hình như đã sáng mắt lại rồi." "Hoa công tử này sáng mắt lại rồi?" Trong phút chốc, trong đại sảnh, không ít người giang hồ đều kinh ngạc. Hoa Mãn Lâu nghe thấy tiếng của bọn hắn, khẽ chắp tay nói, "Chư vị, hôm nay Hoa mộ được Lý Thần Y Liễu chữa trị, hai mắt đã sáng lại, vô cùng vui mừng, tối nay rượu của chư vị, Hoa mộ xin mời." Thì ra là Lý Thần Y Liễu đã chữa khỏi mắt cho hắn. "Trời ạ, y thuật của Lý Thần Y quả nhiên vô cùng lợi hại. Không hổ là đại minh đệ nhất thần y liễu. Chúc mừng Hoa công tử." "Đa tạ Hoa công tử." Trong phút chốc, trong đại sảnh lại có chút ồn ào. Giang Nam, Kim Tiền Bang, trong một khu vườn bí mật, Bang chủ thượng quan Kim Hồng đang ngồi trong đình nghỉ mát, xem mật thư được gửi về từ Thất Hiệp Trấn. "Lý Thần Ý Lìa đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại biết chuyện của ta và Lâm Thiên Nhi. Nữ nhân này đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, chẳng qua chỉ là một con dâm phụ, vị Lý Thần Ý Lìa này cũng nhìn rõ thật. Nàng mang cốt nhục của bản bang chủ, nói bừa." Thượng quan Kim Hồng nhíu mày, lẩm bẩm. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn có chút không nỡ với một mỹ nữ tuyệt sắc như Lâm Thiên Nhi. Chuyện này hắn cần phải giúp Lâm Thiên Nhi giải quyết. Bất chợt, một bóng người trùm áo choàng đen vội vã đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, thượng quan Kim Hồng nhướng mày, đặt mật thư xuống, sau đó lộ ra vài phần tươi cười. "Thiên Nhi, ngươi đến rồi." Thượng quan Kim Hồng cười vui vẻ nói. Người đi vào chính là Lâm Thiên Nhi đã cải trang. Chỉ thấy nàng đi đến trước mặt thượng quan Kim Hồng, một tay cởi áo choàng trên người xuống, mặt đầy tủi thân nhào vào lòng thượng quan Kim Hồng. "Thượng quan bang chủ, ngài phải làm chủ cho ta." Lâm Thiên Nhi nhào vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông, thê thảm nói. Thượng quan Kim Hồng đưa tay vuốt ve đầu Lâm Thiên Nhi, như vuốt ve thú cưng của mình. Hắn là cường giả cấp tông sư trong giang hồ đại minh, thế lực của Kim Tiền Bang lại càng như mặt trời ban trưa. Nữ nhân của hắn chịu ấm ức, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. "Được rồi, Thiên Nhi, chuyện của ngươi, ta sẽ ra mặt cho ngươi." Thượng quan Kim Hồng an ủi. Hắn thật sự không coi một thần y lìa nhỏ bé ra gì. Hiện tại xem ra, thần y lìa đó tuy có chút bản lĩnh, nhưng đối địch với Kim Tiền Bang, quả là không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên Nhi nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ nói, "Đa tạ thượng quan ban chủ." Trong lúc nói chuyện, nàng càng thêm dịu dàng như nước. Trong mắt thượng quan Kim Hồng lập tức bùng lên vài phần dục hỏa, cười nói, "Tiên Nhi, tối nay ngươi phải hầu hạ bản bang chủ cho tốt đấy." Lâm Tiên Nhi nghe vậy, lại từ trong lòng hắn đứng dậy, đi sang một bên ngồi xuống, cầm lấy ấm rượu trên bàn, rót cho thượng quan Kim Hồng một ly nói, "Thượng quan bang chủ, ngài phải thương hoa tiếc ngọc cho nô gia." Trong lời nói của nàng có ẩn ý, dường như cố ý nhắc nhở thượng quan Kim Hồng. "Tiên Nhi, ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng với bản bang chủ là được." Thượng quan Kim Hồng nhận lấy ly rượu, uống một ngụm, khá hào phóng nói. Lâm Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, "Thượng quan bang chủ, nô gia đã mang cốt đục của ngài, sau này ngài đừng bắt nạt nô gia như vậy nữa. Nghe nàng nói, trong mắt thượng quan Kim Hồng lập tức bùng lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn kinh ngạc, dường như không ngờ Lý Thần Y ở đó lại nói đúng. Thượng quan ban chủ, ngài không thích sao? Lâm Tiên Nhi thấy hắn kinh ngạc, có chút bất ngờ nói, không phải, vị Lý Thần Y ở đó dường như biết ngươi có thai, lại biết ngươi mang thai con của bản ban chủ. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nói, hắn thật sự có chút bất ngờ, tên nhóc đó làm sao biết được tất cả những điều này? Chẳng lẽ có thể bấm tay tính toán? Lâm Tiên Nhi nghe hắn nói, cũng có chút kinh ngạc, thượng quan ban chủ, ta chưa từng nói với ai chuyện ta mang cốt đục, chẳng lẽ là mấy con tiện tỳ nhiều chuyện kia? Thật ra, lần trước nàng suýt bị Lý Bình An làm cho tức chết. Sai A Phi đi giết Lý Bình An, nàng đoán hắn sẽ không đồng ý vì vậy, nàng mới đến tìm thượng quan Kim Hồng cầu cứu. Ngươi xem cái này trước đi, vị Lý Thần Y Lý này không đơn giản. Thượng quan Kim Hồng lập tức chỉ vào phong mật thư đó. Lâm Tiên Nhi khuôn mặt xinh đẹp khẽ động, đưa tay cầm lấy, mở ra xem nội dung bên trong. Nàng kinh hãi thất sắc. Không ngờ, vị Lý Thần Y Lý đó dường như biết rõ quá khứ của nàng. Người như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không, danh tiếng mà nàng khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ tan thành mây khói. Thượng quan ban chủ, ngài nhất định phải giúp ta trừ khử người này. Cơ thể Lâm Tiên Nhi khẽ run rẩy nói. Nàng cảm thấy, vị Lý Thần Y Lý đó muốn hủy hoại nàng. Yên tâm, người như vậy, ta sẽ không giữ lại. Đắc tội ngươi chính là đắc tội chúng ta Kim Tiền Bang, đắc tội Kim Tiền Bang, chính là chết không có chỗ chôn. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nói. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiên Nhi lúc này mới lộ ra vài phần vui mừng. Đa tạ thượng quan bang chủ đã làm chủ cho ta. Tối nay nô gia nhất định sẽ hầu hạ bang chủ thật vui vẻ. Lâm Tiên Nhi quyến rũ nói. Chương 69, Lý Bình An đến từ Tiên Môn Thần Bí. Lâm Tiên Nhi danh dự quét đất. Chương 69, Lý Bình An đến từ Tiên Môn Thần Bí. Lâm Tiên Nhi danh dự quét đất bất chợt, một bóng người đáp xuống mái nhà của trang viên. Người đến mặc một bộ trường bào, tay cầm trường kiếm, đôi mắt như điện, phảng phất có kiếm quang ẩn chứa bên trong. Trong đình nghỉ mát, thượng quan Kim Hồng lập tức nhận ra động tĩnh. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đến chính là A Phi. Hắn thấy Lâm Tiên Nhi đang tán tỉnh thượng quan Kim Hồng trong đình nghỉ mát, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Lý Thần Y Lìa nói quả không sai. Lâm Tiên Nhi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, căn bản không phải là người băng thanh ngọc khiết, mà là một con dâm phụ. Hắn đã bị lừa dối sâu sắc. Nữ nhân này vẫn luôn lợi dụng hắn. Lúc này, lồng ngực hắn tràn ngập lửa giận, trong lòng càng thêm đau đớn. Hắn đã nhầm một nữ nhân rắn giết thành nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Ha ha. Lâm Tiên Nhi, ngươi lừa được ta, nhưng tiếc là không lừa được Lý Thần Y Lìa. Uổng công ta còn luôn bảo vệ ngươi, nhưng những gì ngươi làm còn không bằng cả kỹ nữ. A Phi giận dữ mắng. Thấy chuyện của mình bị bại lộ, Lâm Tiên Nhi vốn định giải thích một phen, sau đó tiếp tục dỗ dành A Phi. Nhưng tình hình có lẽ không thể nói dối được nữa. Nàng lập tức lộ ra nụ cười trầm biếm. A Phi, chỉ bằng một kẻ vô dụng như ngươi, căn bản không bảo vệ được lão nương. Chỉ có những đại anh hùng giang hồ như thượng quan bang chủ mới có tư cách bảo vệ ta. Ta bảo ngươi đi giết Lý Thần Y gì đó, mà ngươi lại tin lời hắn, là ngươi phản bội ta trước. Lâm Tiên Nhi không hề có chút xấu hổ nào. Thượng quan Kim Hồng nhìn A Phi trên mái nhà, cười lạnh nói, A Phi, ngươi e là còn chưa nếm qua mùi vị của Tiên Nhi nhỉ. Nhưng lão tử đã nếm thay ngươi rồi, thật là một bưu vật. Thực lực của ngươi căn bản không xứng có được mỹ nhân như vậy. Lão tử tối nay không muốn động thủ, cút xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của lão tử. Thượng quan Kim Hồng không khỏi trầm biếm. Thực lực của A Phi trong mắt hắn, không đáng nhắc tới. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu để tên nhóc này liều mạng tấn công, hắn cũng sẽ có chút phiền phức. Vì vậy, hắn không muốn giao thủ với A Phi. Trên mái nhà, A Phi nghe những lời này, càng thêm đau lòng, nhưng nhiều hơn là bị phẫn nộ lấp đầy lồng ngực. Chết! A Phi gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bùng nổ, cuốn theo một luồng kiếm khí khổng lồ chém xuống thượng quan Kim Hồng, với tốc độ như điện quang hỏa thạch lao tới. Kiếm của hắn quá nhanh, cho dù là cao thủ tông sư nếu không đề phòng toàn lực, cũng chưa chắc phá được một đòn này của hắn. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt biến đổi, không ra tay đánh trả, mà lập tức lùi lại bỏ chạy, thoát được một kiếm của A Phi. Giây tiếp theo, hắn liền dùng Long Phụng Hoàn trong tay, dưới sự vận chuyển của hai chiếc vòng, khoái kiếm của A Phi cũng bị kìm hãm. Sau vài lần giao thủ, A Phi không địch lại, bị Long Hoàn đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kiếm nhanh thật, chỉ tiếc là còn thiếu một chút, dù sao cũng không phải tông sư, chưa thể đột phá được chướng ngại đó. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh, hắn thấy một đòn thành công, định lập tức xông lên, giết chết A Phi để trừ hậu họa. Tuy nhiên, đúng lúc này, A Phi lại quay đầu bỏ đi, bay thẳng lên mái nhà, chạy mất dạng. Hắn không muốn liều chết một trận với Thượng quan Kim Hồng. Vết thương nặng vừa rồi khiến hắn hiểu ra, nếu cứ thế mà chết, sẽ vĩnh viễn không thể báo thù rửa hận. Thượng quan Kim Hồng thấy A Phi bỏ chạy, vốn định đuổi theo, nhưng phát hiện tốc độ đối phương rất nhanh. Thôi vậy, hôm nay tha cho tên nhóc này một mạng. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh nói. Lâm Tiên Nhi thấy A Phi bỏ chạy, lập tức lộ vẻ lo lắng. Thượng quan ban chủ, A Phi bỏ chạy, e là bất lợi cho chúng ta. Lâm Tiên Nhi nói. Yên tâm, hắn trúng một đòn Long Hoàn của ta, đã bị trọng thương, nhất thời không thể hồi phục được. Thượng quan Kim Hồng đắc ý nói. Trừ khi hắn đi tìm Lý Thần Y gì ở đó chữa thương. Nghĩ đến đây, Thượng quan Kim Hồng không khỏi biến sắc. Vị Lý Thần Y gì ở đó rõ ràng có thể giúp A Phi hồi phục thương thế, nhưng chỉ một chút do dự này, A Phi rõ ràng đã chạy xa. Nếu chuyện đã xảy ra, bản bang chủ sẽ đích thân đến Thất Hiệp Trấn, gặp gỡ vị Lý Thần Y Lìa được gọi là đó. Trong mắt Thượng quan Kim Hồng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lâm Tiên Nhi thấy vậy, lập tức lộ vẻ đắc ý mọi việc nhờ cả vào Thượng quan ban chủ. Lâm Tiên Nhi nũng nịu nói. Đêm khuya, Giang Nam Thanh Y Y Lâu. Hoắc Hưu nhìn tin tức truyền về từ Thất Hiệp Trấn, trên khuôn mặt béo phì của hắn, cơ bắp co giật vài cái, lộ ra vẻ mặt vô cùng ấm trầm. U Linh cũng bị giết rồi. Hừ, Thiên Thiên Đại Viên Mãn, giỏi cho một Lý Thần Y Lệ, thì ra là giả heo ăn thịt hổ, lại dám lừa cả Thanh Y Y Lâu. Mẹ kiếp, lão tử tung hoành giang hồ mấy chục năm, không ngờ lại bị một thằng nhóc hôi sữa lừa. Thanh Y Y Lâu lần này bị lừa thảm như vậy, lão tử phải khiến ngươi trả giá gấp 10 lần. Hoắc Hưu tức đến mặt mày tái mét, vung tay đánh một trường. Chiếc bàn bên cạnh lập tức bị hắn một trường đánh nát. Tu vi tông sư cảnh của hắn cũng bùng nổ. Thanh Y Lìa Lâu lại thất bại, danh tiếng trên giang hồ chắc chắn sẽ tụt dốc không thành. Mấy ngày nay, việc làm ăn của Thanh Y Lìa Lâu giảm sút đáng kể. Lần này U Linh cũng bị giết, có thể nói là khiến tổn thất của Thanh Y Lìa Lâu càng thêm nặng nề. Thu này không báo, lao tử hưởng là người. Hoắc Hưu nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây đều là hắn lừa người khác, bây giờ bị người khác lừa, thật sự có chút không thể chịu được được. Một tông sư còn ẩn giấu tu vi, lừa gạt lao tử, xem ra là muốn giữ lại một phần thực lực. Nhưng cuối cùng cũng bị U Linh ép phải lộ ra tu vi tông sư, nhiều nhất cũng chỉ là tông sư sơ kỳ cảnh. Nếu đã như vậy, Thanh Y Lìa Lâu sẽ lấy tông sư thế cờ, khôi phục lại uy danh của Thanh Y Lìa Lâu. Hoắc Hưu sau khi nổi giận, liền bình tĩnh lại. Đôi mắt nhỏ của hắn đảo quanh, trong lòng phân tích. Một lát sau, hắn đã nghĩ ra kế sách đối phó với Lý Bình An. Giết tông sư, tập hợp 4 tiên thiên viên mãn của Thanh Y Lìa Lâu là đủ. Hoắc Hưu đánh giá thực lực hai bên, để đảm bảo không có sai sót, hắn quyết định triệu tập mấy cao thủ hàng đầu trong top 10 của Thanh Y Lìa Lâu cùng đến Thất Hiệp Trấn, trừ khử Lý Bình An. Người đâu? Hoắc Hưu vỗ tay, lạnh lùng quát. Đại Minh Kinh Thành, Hộ Long Sơn Trang, trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Chu Vô Thị nhìn mật thư trong tay, trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Thần Y Địa Tông Sư, giải được độc hoạt tử nhân. Tuổi con nhỏ, ngoài y thuật cao thâm khó lường, lại còn là một võ đạo tông sư. Vị Lý Thần Y Địa này, rốt cuộc có lai lịch gì? Trong mắt Chu Vô Thị có chút nghi ngờ. Giang Hồ Đại Minh lại xuất hiện một võ đạo tông sư, cũng không phải là chuyện nhỏ. Hộ Long Sơn Trang cũng cần phải chú ý chặt chẽ. Nhưng điều hắn muốn biết nhất vẫn là y thuật của vị Lý Thần Y Địa này có thể đạt đến mức độ nào. Bệnh tình của Tố Tâm của bản vương đã ngày càng nặng, không thể trì hoãn thêm nữa. Trong mắt Chu Vô Thị không khỏi có chút lo lắng. Tố Tâm là một nữ tử tuyệt mỹ, là người hắn yêu nhất trong đời, chỉ tiếc là một nữ tử hoàn hảo như vậy bây giờ lại như người sống không bằng chết. Chu Vô Thị đã nghĩ đủ mọi cách, vẫn không thể khiến nàng tỉnh lại. Bản vương xem ra phải đích thân đi một chuyến đến Thất Hiệp Trấn, hỏi vị Lý Thần Y Lìa này, hoặc là cho người mời hắn đến kinh thành một chuyến. Chu Vô Thị trầm tư. Nhưng nếu hắn nhận được mật thư về việc chữa khỏi mắt mù cho Hoa Mãn Lâu và khiến người ta mọc lại trí đức, é là hắn sẽ không thể chờ đợi được nữa. Đại Minh Hoàng Cung, bên trong đông sưởng, Tào Chính Thuần cũng đang xem tin tức truyền về từ Thất Hiệp Trấn. Tào A Mãn điều tra lâu như vậy, cuối cùng cũng tra được một số manh mối lưu ích. Lý Thần Y của Thất Hiệp Trấn lại là một võ đạo tông sư. Xem ra xuất thân của Lý Thần Y này rất không bình thường, nhất định là một môn phái thần bí khó lường, thậm chí là tiên môn có thuật khởi tử hồi sinh. Tào Chính Thuần thầm đoán, hắn là võ đạo tông sư, nhưng lại nắm giữ không ít bí mật mà người thường không thể biết. Trên đời này vẫn có rất nhiều tiên môn thần bí khó lường, tu luyện thần công của họ liền có thể có được trường xuân bất lão, thậm chí là bất tử chi thân, thần bí khó lường. Nếu có thể được truyền nhân của môn phái như vậy chữa trị, hắn chưa chắc đã không thể đạt được nguyện vọng, trở thành một người đàn ông thực sự. Không nổi, không nổi, giang hồ nhiều chuyện, ta chờ được. Tào Chính Thuần lao mưu thâm toàn nói. Dù sao thì mọi hành động ở Thất Hiệp Trấn đều nằm trong sự giám sát của đồng sưởng. Lục Phiến Môn Nha Thự. Quách Cự Hiệp nhìn mật thư được gửi về từ Thất Hiệp Trấn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Giết hai sát thủ U Linh của Thanh Y Lìa Lâu, một võ đạo tông sư, nhân vật như vậy lại cam tâm ở một nơi nhỏ bé như Thất Hiệp Trấn để hành y lìa. Quách Cự Hiệp thầm kinh ngạc. Hắn là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, rất hiểu về võ đạo tông sư, nhân vật như vậy đặt ở bất kỳ nơi nào của Đại Minh đều có thể gây ra chấn động không nhỏ, đều là những nhân vật có tiếng trong võ lâm. Nhưng với thân phận như vậy mà vẫn ngồi khám bệnh thì quả là hiếm thấy. Xem ra vị Lý Thần Y Lìa này mưu đồ rất sâu, không biết đối với Đại Minh ta là phúc hay họa. Quách Cự Hiệp thầm có chút lo lắng. Đêm đã khuya, trong thần hầu phủ của Đại Minh, Gia Cát Chính Ngã đang xem tin tức do Thịnh Nhai Dư chuyển về từ Thất Hiệp Trấn. Lý Thần Y Lìa là cường giả tông sư trung kỳ, dễ dàng giết chết hai sát thủ U Linh của Thanh Y Lìa Lâu. Y dị thuật cao thâm khó lường, hiện tại chưa điều tra ra được thế lực đứng sau. Gia Cát Chính Ngã thấy những tin tức bí mật này, trong đôi mắt vẫn không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ vị Lý Thần Y Lìa đó lại ẩn giấu sâu như vậy. Tông sư trung kỳ, đây là cường giả ghê gớm, trong Đại Minh tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại ở Thất Hiệp Trấn hành y lìa? Trên mặt Gia Cát Chính Ngã đầy vẻ hồ nghi. Thực sự là Lý Bình An xuất hiện quá đột ngột, có quá nhiều bí mật khiến thần hầu phụ không thể nắm bắt được. Nhân vật như vậy, lai lịch tuyệt đối không hề nhỏ. Đối với giang hồ Đại Minh, chắc chắn là một trận động đất không nhỏ. Đối với triều đình Đại Minh, cũng là một đối tượng khó đoán. Xem ra, để vô tình ở lại y quán là một lựa chọn rất tốt. Mọi hành động của người này, sau này nhất định sẽ liên quan đến vận mệnh của Đại Minh. Gia Cát Chính Ngã đầy suy đoán về Lý Bình An. Hắn đã nghĩ hết mọi môn phái giang hồ có thể có, nhưng vẫn không tài nào suy ra được, rốt cuộc người này xuất thân từ môn phái nào. Sáng sớm ở Thất Hiệp Trấn, bệnh nhân do ký chủ chữa trị đã có 5 người khỏi bệnh, chúc mừng ký chủ nhận được 5 năm tu vi tông sư cảnh. Lý Bình An lại bị đánh thức. Hôm qua không khám bệnh, thu hoạch lập tức ít đi không ít. Nhưng phần thưởng 5 năm tu vi tông sư cảnh, Lý Bình An cũng khá hài lòng. Ngay lập tức, hắn vận chuyển pháp môn Minh Ngọc Công tầng thứ 10, bắt đầu hấp thu tu vi chuyển hóa thành của mình. Bên ngoài lại tụ tập không ít người giang hồ đại minh, đông hơn hôm qua không ít. Trong phút chốc, xung quanh ồn ào một mảnh. Nghe nói hôm qua Hoa công tử Hoa Mãn lâu của Hoa gia Giang Nam đã được Lý Thần Y Y chữa khỏi mắt, không biết là thật hay giả. Thật hay giả? Tối qua ở Đồng Phúc khách sạn, Hoa công tử và Lục Tiểu Phụng hai người uống say cướp, mắt của hắn thật sự đã hồi phục. Lý Thần Y thì thật là đại minh đệ nhất thần y liệt. Có Lý Thần Y liệt ở đây, những kẻ được gọi là tà ma ngoại đạo trên giang hồ đều không đáng nhắc tới. Lần trước thấy Lý Thần Y liệt giải độc hoạt tử nhân, ta đã biết ý thuật của Lý Thần Y liệt độc bộ thiên hạ. Từng người giang hồ tùy ý định bợ Lý Bình An. Cao thủ của Lục Phiến môn, Đông Sưởng từng người đều trốn ở một bên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía y quán. Điều bọn hắn quan tâm nhất vẫn là vị đao khách kia. Nếu ngón tay đứt mọc lại, đó mới là chuyện động trời. Trên đường, một kiếm khách sắc mặt tái nhợt đang đi về phía y quán. Hắn chính là kiếm khách A Phi bị thượng quan Kim Hồng đánh bị thương, cuối cùng cũng đến y quán rồi. A Phi thấy Bình An y quán, như dùng hết sức lực, ngã phịch xuống đất. Mọi người nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn lại. Người này là ai vậy? Bị thương nặng như vậy? Đúng vậy, e là chỉ có Lý Thần Y Liễu mới chữa được. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, e là không gặp được Lý Thần Y Liễu rồi. Từng người giang hồ lại gần. Đây không phải là vị kiếm khách đã thảo luận chuyện Lâm Tiên Nhi với Lý Thần Y Liễu sao? Có người nhận ra A Phi, biết đâu người này quen biết Lý Thần Y Liễu, mau đỡ hắn đến trước y quán. Có người nói, liền đỡ A Phi dậy, đi về phía y quán. Lúc này, cửa lớn y quán cuối cùng cũng mở ra. Lý Bình An từ trong bước ra. Mọi người thấy vậy liền chắp tay hành lễ. Gặp qua Lý Thần Y Liễu. Lý Bình An bình tĩnh nói, chư vị khách sáo. Sau đó, hắn liền thấy A Phi được người khác dìu đến. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Bình An đã nhận ra, A Phi bị trọng thương, tính mạng nguy kịch. Hắn bị võ đạo cao thủ làm trọng thương. Lý Thần Y Liễu, người này ngã ở không xa, ta thấy hắn dường như quen biết ngươi, nên đã đưa hắn đến đây. Người tốt bụng đó nói. Đa tạ, đặt hắn lên giường bệnh đi. Lý Bình An nói. Hắn vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng A Phi người này cũng không tệ. Đến lúc này, hắn quyết định cứu hắn một mạng. A Phi được đặt lên giường bệnh. Lý Bình An đi tới, đưa tay cởi áo trước ngực hắn, liền có thể thấy một dấu vòng không nhỏ. Nội kinh thật lợi hại. Lực đạo của tông sư. Lý Bình An vận chuyển Phật môn Thiên Nhãn Thông, trong nháy mắt đã nhìn ra thương thế của A Phi. Ngay lập tức, hắn lấy ra mấy viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cho A Phi uống. Sau đó thi triển thần châm chi thuật. Một lát sau, A Phi cuối cùng cũng tỉnh lại. Được rồi, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Lý Bình An khẽ gật đầu. Lần này A Phi bị cao thủ tông sư làm bị thương, nếu hắn đoán không sai, người làm hắn bị thương hẳn là bang chủ của Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng. Đối phương sử dụng Long Phượng Hoàn, uy lực cực lớn. A Phi thấy là Lý Bình An, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Lý Thần Y ơn cứu mạng. Hắn cuối cùng cũng gặp được Lý Thần Y Liễu, nếu không, cái mạng nhỏ này đã mất rồi. Lý Bình An xua tay, nói, xem ra là ta bảo ngươi đi điều tra chuyện Lâm Tiên Nhi, gặp phải nguy hiểm rồi. A Phi nghe vậy, mặt đầy vẻ thê lương. Lý Thần Y Liễu, ta đã điều tra rõ ràng, Lâm Tiên Nhi quả thực có gian díu với bang chủ Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng. Lâm Tiên Nhi không phải là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, mà là một con dâm phụ, một nữ tử lòng dạ gian rét. Đến lúc này, A Phi quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Nghe hắn nói, Lý Bình An gật đầu, xem ra ta nói không sai một câu nào. Lần này, Lâm Tiên Nhi được gọi là đó không cần phải lăn lộn trên giang hồ nữa, lại dám có ý đồ với hắn, quả là tự đào mộ cho mình. Hắn đã để lại cho đối phương một con đường sống, nhưng đối phương lại không thèm. Bên ngoài, một đám người giang hồ đều chấn động. Cái gì? Đệ nhất mỹ nhân võ lâm Lâm Tiên Nhi thật sự có gian díu với thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang? Nói như vậy, chúng ta thật sự đã đánh giá cao con dâm phụ Lâm Tiên Nhi đó rồi. Cái gì mà băng thanh ngọc khiết, dịu dàng lương thiện, giấu sâu quá. May mà có Lý Thần Y Liễu minh xét, nếu không chúng ta bây giờ vẫn còn bị lừa. Đúng vậy, nữ nhân như Lâm Tiên Nhi phải giết chết. Không sai, nữ nhân như vậy không thể để nàng ta tiếp tục gây họa cho võ lâm. Các võ lâm nhân sĩ có mặt đều phẫn nộ. Lý Bình An thấy cảnh này, liền biết Lâm Tiên Nhi đã không thể lật ngược tình thế. Chương 70, nghiền ép tông sư thượng quan Kim Hồng, Lý Bình An tu vi bùng nổ. Chương 70, nghiền ép tông sư thượng quan Kim Hồng, Lý Bình An tu vi bùng nổ. Trong phút chốc, tiếng chửi rủa không ngớt. Nữ nhân này có kết cục như vậy, là do tự mình chuốc lấy. A Phi nằm một bên, nghe những lời chửi mắng đó, cười khổ xen lẫn tự giễu. Tuy nhiên, hắn biết, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Nữ nhân Lâm Tiên Nhi này lòng dạ gián giết, bị Lý Thần Y Liễu vạch trần bộ mặt thật, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang đầy dạ tâm, lại tàn nhẫn hiêu sát. Dưới sự quyến rũ của nữ nhân Lâm Tiên Nhi đó, e là sẽ bất lợi cho Lý Thần Y Liễu. Nghĩ đến đây, A Phi không khỏi có chút lo lắng. Lý Thần Y Liễu, đa tạ ngươi ơn cứu giúp, nhưng nữ nhân Lâm Tiên Nhi này lòng dạ gián giết, nhất định sẽ trả thù. Bang chủ Kim Tiền Bang mà nàng ta quyến rũ, Thượng quan Kim Hồng là một võ đạo tông sư, dưới trướng Kim Tiền Bang lại có rất nhiều cao thủ, nhất định sẽ đến y quán. Giọng A Phi có chút lo lắng, vì chuyện của hắn mà hại Lý Thần Y thì hắn trong lòng ấy nấy. Nghe hắn nói, Lý Bình An vẻ mặt khá bình tĩnh, yên tâm đi, A Phi ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, một Kim Tiền Bang còn con, bản thần ý thì còn chưa để vào mắt. Thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang, hắn đã sớm biết, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không cần lo lắng. Nếu Lâm Tiên Nhi thật sự dám cùng Thượng quan Kim Hồng đến thất hiệp trấn lục mạng, vậy hắn cũng không còn cách nào. A Phi nghe vậy, có chút ngạc nhiên, Lý Thần Y Liễu, ngươi tuyệt đối đừng chủ quan. Bọn người Kim Tiền Bang đó tuyệt đối không phải người tốt. Lý Bình An xua tay, chỉ bằng chút thực lực còn con của Thượng quan Kim Hồng, không đáng lo ngại. Nói xong, hắn liền đi đến trước bàn, bắt đầu khám bệnh. A Phi thấy Lý Thần Y Lìa bình tĩnh như vậy, hắn đành thở dài, có lẽ vị Lý Thần Y Lìa này còn có những con bài tới khác. Bên ngoài, không ít người giang hồ lại bàn tán xôn xao. Thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang là một cường giả tông sư tâm ngoan thủ lạn. Lâm Tiên Nhi quyến rũ được hắn, e là thật sự có khả năng bất lợi cho Lý Thần Y Lìa. Nữ nhân đó lòng dạ gián giết, nhất định sẽ không tha cho Lý Thần Y Lìa. Không tha cho Lý Thần Y Lìa. Ta thấy chỉ cần nàng ta dám đến, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ở đây có bao nhiêu cao thủ giang hồ, chưa chắc đã sợ Kim Tiền Bang. Thực lực của Kim Tiền Bang rất sâu, không thể xem thường. Nếu là ta, thật sự không dám đắc tội với Kim Tiền Bang. Trong nhà, Nhậm Như Ý không khỏi có chút tò mò. Thinh bộ đầu, Kim Tiền Bang có lai lịch gì? Nếu thật sự ra tay với Y Quán, chúng ta có bị thiệt không? Nàng bây giờ bất chi bất giác, đã có chút lo lắng cho an nguy của Y Quán. Thinh Ngai Dư như mày nói, Long Phụng Hoàn mà thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang sở hữu là thần binh lợi khí xếp thứ 2 trên binh khí phổ, tu vi của bản thân hắn cũng đã đến tông sư cảnh. Dưới trướng còn có không ít cao thủ. Nếu thật sự đến đối phó Y Quán, chỉ e Lý Thần Y Lìa sẽ có chút khó khăn. Trong lòng nàng cũng khá lo lắng. Trong tài liệu của Thần Hồi Phủ, đánh giá về Kim Tiền Bang, được xếp vào hàng thế lực nhất đẳng trong võ lâm, là đối tượng giám sát trọng điểm của triều đình. Nói như vậy, Kim Tiền Bang này còn khó đối phó hơn Thanh Y Lìa lâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý hơi biến sắc. Thì Ngai Dư trầm tư một lát rồi nói, chưa chắc, thực lực của Thanh Y Lìa lâu sâu hơn, thần bí hơn, ngược lại, Kim Tiền Bang tuy mạnh, nhưng dưới trướng có bao nhiêu cao thủ vẫn rõ ràng. Nghe các nàng nói, Hoàng Dung bên cạnh lại khá bình tĩnh, hai vị tỷ tỷ, không cần quá lo lắng, chắc hẳn Lý Thần Y trong lòng đã có tính toán. Hơn nữa, nếu thật sự đánh nhau, chúng ta vẫn có thể ra tay giúp một hai. Ngoài cao thủ hàng đầu, những người khác hẳn không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếu Hoàng Dung phân tích, nàng cảm thấy Lý Bình An hẳn còn rất nhiều mặt mà nàng không biết. Dung muội muội, ngươi hả, thật sự quá tin tưởng Lý Thần Y Lìa rồi. Nếu hắn một mình không chống đỡ được, y quán này sẽ xong đời. Ta còn đang chờ hắn giúp khôi phục công lực đấy. Nhậm Như Ý thở dài nói. Tiếu Hoàng Dung nhẹ nhàng cười, Nhậm tỷ tỷ, chỉ bằng sự bình tĩnh này của Lý Thần Y Lìa, ta đoán hắn đã sớm tính toán cả rồi. Cao thủ của Kim Tiền Bang đó nếu dám đến, e là sẽ không về được đâu. Tâm tư của Hoàng Dung tinh tế, nàng cảm thấy Lý Bình An là nhân vật như cha nàng, sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở cho người khác. Nhậm Như Ý nghe vậy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Cứ nghe lời Dung muội muội. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Lý Bình An. Quả nhiên thấy, Lý Bình An đang một lòng một dạ khám bệnh, dường như hoàn toàn không lo lắng chuyện sắp xảy ra. Thịnh Ngai Dư thấy hết mọi chuyện, cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chớp mắt đã đến lúc chiều tà, mặt trời sắp lặn. Trong thất hiệp trấn, mấy con ngựa nhanh phi nước đại, trong nháy mắt đã đến gần Y Quán. Trên con ngựa cao to đi đầu chính là bang chủ của Kim Tiền Bang, thượng quan Kim Hồng, trong lòng hắn ôm chính là Lâm Tiên Nhi xinh đẹp mềm mại. Mấy con ngựa còn lại là mấy cao thủ của Kim Tiền Bang. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của không ít người. Đây là thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang. Hắn lại đích thân đến. Nữ nhân trong lòng hắn chính là nữ nhân rắn giết đệ nhất võ lâm Lâm Tiên Nhi phải không? Không phải con độc phụ này thì là ai? Nói nhỏ thôi, ngươi không thấy con độc phụ này có quan hệ rất sâu với thượng quan Kim Hồng sao? Nếu để nàng ta nghe thấy, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Thượng quan Kim Hồng đích thân đến, chắc chắn là vì Lâm Tiên Nhi đến tìm Lý Thần Y để gây sự. Còn phải nói, nữ nhân này thật là hồng nhan họa thủy, lại còn dám đến hãm hại Lý Thần Y để. Lý Thần Y không nên chọc vào nữ nhân như vậy. Nói sai rồi, Lý Thần Y căn bản không chọc vào nữ nhân này, là đối phương tự không biết xấu hổ tìm đến cửa. Ai, Lý Thần Y Lìa cũng vô tội. Lê thật, đệ nhất đả thủ của Kim Tiền Bang, Kinh Vô Mệnh cũng đến, nghe nói thực lực của hắn đã gần đến tông sư. Đông đảo người giang hồ bàn tán xôn xao. Trên lưng ngựa, thượng quan Kim Hồng ngạ mạn, hắn nhìn về phía Y Quán, ánh mắt khóa chặt vào Lý Bình An đang khám bệnh. Thiếu niên bình tĩnh như thường, cho người ta một cảm giác phong thần tuấn giật, thiên hạ vô song. Lâm Tiên Nhi lúc này cũng từ trong lồng ngực thượng quan Kim Hồng ló đầu ra, đôi mắt hồ ly của nàng nhìn thẳng. Lập tức thấy được Lý Bình An đang ngồi trước bàn. Trong mắt nàng lập tức lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Người đàn ông này thật sự phong thần tuấn giật, là người đàn ông anh tuấn nhất mà nàng từng gặp. Người đàn ông như vậy còn hơn cả Lý Tầm Hoan một chút. Nàng trong phút chốc dâm tâm đại loạn. Chỉ tiếc, đối phương dường như không có chút hảo cảm nào với nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiên Nhi lập tức nảy sinh vô số oán hận. Tại sao đàn ông tốt trên đời không có ai chịu yêu mình? Lý Tầm Hoan như vậy, Lý Bình An này cũng như vậy. Hừ, nếu đã như vậy, lão nương sẽ cho các ngươi chôn cùng. Trong lòng Lâm Tiên Nhi dấy lên từng cơn độc ý. Tiên Nhi, xuống ngựa, đi, cùng ta đi gặp Lý Thần Y đi. Thượng quan Kim Hồng dẫn Lâm Tiên Nhi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đáp xuống trước Y Quán. Phía sau hắn, mấy cao thủ của Kim Tiền Bang cũng lần lượt xuống ngựa. Người giang hồ xung quanh thấy cảnh này, cảm thấy chuyện không hay, liền lùi ra xa một chút. Trong Y Quán, A Phi gắng gượng đứng dậy, hắn tay cầm trường kiếm bước ra. Tiện hóa, ngươi còn dám đến tìm Lý Thần Y để gây sự? A Phi tức giận mắng. Lâm Tiên Nhi không thèm nhìn A Phi một cái, cười lạnh nói, con chó phản chủ như ngươi, có tư cách gì mà lớn tiếng trước mặt bản tiểu thư? Có thượng quan Kim Hồng chống lưng, nàng thật sự không coi A Phi ra gì. Thượng quan Kim Hồng ha ha cười lớn một tiếng, liền sải bước đi tới. Lý Bình An lúc này cũng vừa khám xong cho bệnh nhân hiện tại. Trời vẫn chưa tối. Ngươi chính là vị Lý Thần Y gì trong Y Quán? Thượng quan Kim Hồng quét mắt nhìn Lý Bình An, ánh mắt mang theo vài phần khí thế bức người. Lý Bình An chỉ thản nhiên liếc đối phương một cái, nói, ngươi không nên tới. Không nên mang nữ nhân này tới đây. Các ngươi không tới đây, may ra còn có thể sống lay lắt. Thế nhưng đã tới đây thì không còn cơ hội nữa đâu. Lời nói của hắn khá bình thản, nghe có vẻ ôn hòa, nhưng ý tứ trong đó lại vô cùng bá đạo. Lâm Tiên Nhi lúc này lên tiếng, Lý Thần Y Lìa làm sao biết được chuyện của bản cô nương? Nàng và Lý Bình An chưa từng quen biết, thật sự không biết nam tử này lấy tin tức về nàng từ đâu. Lý Bình An lập tức cười lạnh, muốn người khác không biết, trừ khi mình được làm. Ngươi, nữ nhân này, đã hại Lý Tầm Hoan, giờ lại muốn tới hại ta, thật đáng muốn chết. Trong mắt hắn đã nổi lên vài phần sát tâm. Nữ nhân này tuy trời sinh mỹ cốt, nhưng không sống nổi qua đêm nay. Lâm Tiên Nhi thấy Lý Bình An chẳng thèm nhìn nàng, trên gương mặt xinh đẹp lập tức vô cùng giận dữ, nói: "Thượng quan ban chủ, thay ta giết hắn. Ta muốn thấy hắn quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ như một con chó." Lâm Tiên Nhi nói với vẻ mặt đầy âm độc. "Ồn ào." Lý Bình An cười lạnh, đưa tay chỉ một cái. Lâm Tiên Nhi liền bị bắn bay ra ngoài không trung, ngã mạnh xuống đất, tức thì miệng phun máu tươi, thoi thoát. Thấy cảnh này, các nhân sĩ giang hồ có mặt đều chết lặng. Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết cứ như vậy bị Lý Thần Y Lìa trừng phạt. Lý Thần Y Lìa này thật sự là sát phạt quả đoán, không có nửa phần ý thương hương tiếc ngọc. Thượng quan Kim Hồng lộ ra vẻ cười gằn, nói: "Lý Thần Y Lìa, ngươi ra tay đánh bị thương nữ nhân của ta, chính là gây chiến với Kim Tiền Bang của ta." "Giết!" Hắn vung tay. Phía sau, một kiếm khách tay cầm độn kiếm nhanh chóng lao tới tấn công Lý Bình An. Thực lực của hắn không thua kém A Phi, một đòn bộc phát mạnh mẽ thậm chí còn có uy lực gần bằng một đòn của tông sư. Lý Bình An chỉ liếc mắt một cái, linh tê nhất chỉ điểm ra giữa không trung. Vị kiếm khách kia lập tức bay ngược ra ngoài, cơ thể đập mạnh xuống đất, không thể nào đứng dậy được nữa. Thấy cảnh này, các nhân sĩ giang hồ có mặt đều kinh hãi. Kinh Vô Mệnh chỉ mới ra một kiếm đã không thể đứng dậy nổi. Thực lực của Lý Thần Y Lìa quả nhiên sâu không lường được. Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Chẳng trách Lý Thần Y Lìa lại bình tĩnh như vậy, ung dung tự tại. Thấy Kinh Vô Mệnh bị một chiêu đánh bay, sắc mặt của Thượng quan Kim Hồng cũng thay đổi không ít. Thực lực của Kinh Vô Mệnh hắn vẫn biết rất rõ. Người này buộc phát một đòn, đủ để gây áp lực không nhỏ cho cao thủ tông sư cảnh. Vậy mà lại không thể gây ra chút tổn hại nào cho vị thần y liề này. Điều này khiến hắn không khỏi kiêng dè. Tuy nhiên, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Linh Tê nhất chỉ, ngươi là người thế nào của Lục tiểu phụ? Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng hỏi. Lý Bình An không hề giải thích, chỉ liếc nhìn Thượng quan Kim Hồng, đưa tay chỉ một cái, trực tiếp nghiền ép xuống. Đến lúc này, lời thừa thãi đều là vô nghĩa. Sắc mặt Thượng quan Kim Hồng đại biến, vội vàng tế ra Long Phụng Hoàn của mình. Cùng lúc đó, tu vi tông sư cảnh của hắn cũng đồng thời bộc phát ra. Muốn dùng lại chiêu cũ để đối phó ta sao, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Thượng quan Kim Hồng cười gằn. Hắn không tin một chỉ của Lý Bình An có thể phá được cả Long Phụng Hoàn của hắn. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Thượng quan Kim Hồng bị chấn bay ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không bị thương. Không tệ, thật sự không tệ, pháp môn của ngươi hẳn là pháp môn địa cấp. Thượng quan Kim Hồng đặt chân lên mái nhà, lộ ra vài phần kiêu rẻ. Lý Bình An thu ngón tay lại. Vừa rồi ra tay, hắn đã cố gắng để nén tu vi của mình ở mức tông sư cảnh sơ kỳ. Mục đích là không muốn để người ngoài biết tu vi của mình quá nhanh. Không ngờ, một chỉ này lại không giết được Thượng quan Kim Hồng, chỉ đánh bay đối phương ra ngoài. Long Phụng Hoàn trong tay hắn xem ra không tệ. Đôi mắt của Lý Bình An bất giác thay đổi một chút. Đến lúc này, hắn khẽ vận dụng Phật Môn Thiên Nhãn Thông. Chỉ trong 1-2 giây, hắn đã nhìn ra được điểm yếu của Long Phụng Hoàn nằm ở đâu, cũng như điểm yếu của Thượng quan Kim Hồng. Như vậy, việc giết người này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thượng quan Kim Hồng liếc nhìn Lý Bình An, vận công đứng dậy, Long Phụng Hoàn tạo thành một thế công mạnh mẽ, tựa như rồng rắn bay lên, trực tiếp tấn công về phía Lý Bình An. Hắn muốn một đòn giết chết Lý Bình An. Nếu không, uy danh bang chủ Kim Tiền Bang của hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Lý Bình An nhếch mép cười lạnh. Cơ hội trốn thoát cuối cùng của Thượng quan Kim Hồng đã không còn. Hắn đưa tay điểm một chỉ. Một đòn giữa không trung, chỉ nghe một tiếng ken giòn tan. Long Phụng Hoàn bốn không gì phá nổi phát ra một tiếng động, lập tức nổ tung giữa không trung, vỡ nát. Gần như cùng lúc, một dấu ngón tay khổng lồ điểm vừa vặn vào ngực Thượng quan Kim Hồng, phá vỡ tất cả lớp phòng ngự của hắn. Một cường giả tông sư đường đường, bị một chỉ này đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên mái nhà đối diện, làm sập cả ngôi nhà. Mọi người thấy cảnh này đều chết lặng. Trong phút chốc, im phăng phắc. Quá chấn động, quá kinh khủng. Ai có thể ngờ rằng, một cao thủ tông sư lại còn sở hữu thần binh lợi khí trên binh khí phổ, lại bị Lý Bình An phá vỡ chỉ bằng một ngón tay. Từ đầu đến cuối, Thượng quan Kim Hồng dường như không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lý Bình An. Lý Bình An liếc nhìn Thượng quan Kim Hồng đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, lộ ra nụ cười lạnh, ta đã cho cơ hội, tiếc là các ngươi không biết nắm bắt. Ý dị quán của ta không phải ai cũng có thể đến gây rối. Một tông sư sơ kỳ, cho dù cảnh giới tương đồng, nhưng pháp môn tu luyện có cao có thấp. Huống hồ, bảng xếp hạng binh khí phổ chẳng qua chỉ để lừa gạt trẻ con mà thôi. Long Phụng Hoàn không đáng nhắc tới. Hắn thản nhiên bình luận vài câu. Nghe những lời này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh mới có chút bình tĩnh. Thượng quan bang chủ của Kim Tiền Bang chết rồi sao? Còn phải nói, chắc chắn là chết rồi. Một cao thủ tông sư cứ thế mà chết. Lý Thần Ý Liễu cũng quá mạnh mẽ rồi. Sau này xem còn ai dám đến y quán gây rối nữa không? Kim Tiền Bang lần này tổn thất nặng nề, e rằng sẽ biến mất trên giang hồ. Đúng vậy, chắc chắn sẽ biến mất. Đắc tội với Lý Thần Y Lìa, kết cục có chút thê thảm. Trong mắt đám nhân sĩ giang hồ lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Lý Thần Y Lìa bị vũ, Lý Thần Y Lìa bá khí. Lập tức, không ít nhân sĩ giang hồ đều hướng về Lý Bình An hành lễ. Ánh mắt bọn hắn nhìn Lý Bình An lại thay đổi không ít. Trong nhà, ánh mắt của ba nữ nhân cũng thay đổi rất nhiều. Ngực các nàng khẽ phập phồng, thật không ngờ Lý Bình An vừa ra tay đã dễ dàng tiêu diệt một cường giả tông sư như Thượng quan Kim Hồng. Đặc biệt là Thịnh Mai Dư, trong lòng nàng càng thêm chấn động. Kim Tiền Bang có thể nói là một thế lực mà triều đình Đại Minh khá kiêng rẻ. Nay bang chủ thượng quan Kim Hồng vừa chết, Kim Tiền Bang này có thể bị triều đình trừ khử. Ai có thể ngờ rằng, Kim Tiền Bang một thời không ai bị nổi, lại đột nhiên sụp đổ như vậy. Lý Bình An thấy ánh mắt mọi người có chút kính sợ, khẽ giơ tay nói, "Chư vị không cần kinh hoàng, chỉ cần không đến gây sự, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, chỉ cần dám đến y quán gây sự, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Câu nói này, không ít nhân sĩ giang hồ đều hiểu. "Vâng, Lý thần y." Các nhân sĩ giang hồ có mặt đều gật đầu nói. Bọn hắn không dám giống như thượng quan Kim Hồng lấy mạng ra thử Lý thần y gì nữa. Thượng quan Kim Hồng ngông cuồng không ai bị nổi, chắc hẳn không ngờ rằng mình đến thất hiệp trấn một chuyến để bên ngực tình nhân, lại chết thẳng cẳng. Chương 71, dịch hình hoán ảnh lẹn vào y quán, thể hiện thần thông chi uy. Chương 71, dịch hình hoán ảnh lẹn vào y quán, thể hiện thần thông chi uy. Được rồi, trời đã về chiều, hôm nay khám bệnh đến đây là kết thúc. Lý Bình An hơi chắp tay với mọi người, quay người đi vào trong y quán. Mọi người thấy hắn rời đi, đều chắp tay cùng tiễn Lý thần y đi. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Lý Bình An, những nhân sĩ giang hồ này từ tận đáy lòng đã nảy sinh sự kính sợ đối với hắn. Vị Lý thần y lìa này sát phạt quả đoán, tuyệt đối là một nhân vật không dễ cho vào. Sau đó, đông đảo nhân sĩ giang hồ đều nhìn về phía ngôi nhà sụp đổ. Không ít người đều tò mò không biết thượng quan Kim Hồng rốt cuộc ra sao. Trên đường, Lâm Tiên Nhi đã là một cái xác, nhưng không ai quan tâm. A Phi từ trong y quán bước ra, đi đến trước xác Lâm Tiên Nhi, liếc nhìn người con gái mình từng yêu thương, rồi nổ một bãi nước bọt. Sau đó hắn xách xác nữ nhân này lên, đi ra ngoài thất hiệp trấn. Rất nhanh, ngôi nhà sụp đổ đã được dọn dẹp. Bộ khoái của Lục Phiến Môn bước nhanh vào. Trong đống đổ nát, thượng quan Kim Hồng mặt mũi biến dạng, thất khiếu chảy máu, rõ ràng là đã bị chấn nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người của Lục Phiến Môn không khỏi thay đổi rất nhiều. Cảnh tượng này quá thảm khốc. Không ngờ, một võ lâm tông sư cường giả đường đường, kết cục lại thê lương như vậy. Đầu nhi, pháp môn của Lý thần y đi cũng quá mạnh mẽ rồi. Một bộ khoái không nhịn được kinh ngạc nói. Không mạnh mẽ, e rằng không giết được thượng quan Kim Hồng. Trương Đầu Lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng. Kiểm tra kỹ lưỡng, ghi lại tình hình cụ thể, giao cho tổng bộ đầu đại nhân. Trương Đầu Lĩnh phất tay nói, chuyện này không nhỏ, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ ở kinh thành. Bên Lục Phiến Môn phải viết một bản báo cáo giao cho kinh thành. Tránh ra, mau tránh ra, để tao đại nhân của chúng ta cũng vào xem. Lúc này, đám phiên tử của Đông Sưởng bình báo đi tới. Bọn hắn không khách khí như khi đối xử với Lý Bình An, đối với những người giang hồ khác, đám cao thủ đại nội của Đông Sưởng đều mắt cao hơn đầu. Ngay cả người của Lục Phiến Môn, bọn hắn cũng không quá để tâm. Tào A Mãn bước nhanh tới, nhìn mấy người của Lục Phiến Môn, xua tay nói, chưa bộ đầu, hay là để chúng ta kiểm tra trước. Lát nữa các ngươi điều tra tiếp. Lời nói của hắn có phần ngạo mạn, rõ ràng không coi mấy người của Lục Phiến Môn ra gì. Bên Lục Phiến Môn tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng Trương Đầu Lĩnh biết, năng lực của tổng bộ đầu đại nhân nhà bọn hắn không thể nào lúc nào cũng có thể thượng đạt thiên thính như đốc chủ Đông Sưởng. Trương Đầu Lĩnh khách khí nói, nếu đã vậy, Tào đại nhân, các ngươi cứ tự nhiên. Chúng ta đợi một lát. Ở thất hiệp trấn này, bọn hắn không cần phải gây xung đột với người của Đông Sưởng. Dễ nói. Tào A Mãn thấy vậy, đắc ý cười. Sau đó hắn đi về phía xác của thượng quan Kim Hồng. Chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt đã thay đổi không ít. Một cường giả tông sư, vậy mà ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, đây phải là sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Chỉ dùng hai chiêu, một cao thủ tông sư đã bị nghiền ép như vậy. Thực lực của Lý thần y thì thật sự kinh khủng. Tào A Mãn nói với giọng có chút run rẩy. Hắn từng thấy thực lực của đốc chủ, có thể nói, cho dù là đốc chủ của bọn hắn cũng không có sức mạnh như vậy. Mấy cao thủ đại nội cũng đều âm thầm kinh hãi. Có thể nói, cái chết của thượng quan Kim Hồng vô cùng thê thảm và kinh khủng. Ghi chép chi tiết, không được có chút sơ suất nào. Tào A Mãn phất tay nói, chuyện này quá lớn, nhất định sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Đặc biệt là những nhân vật lớn ở kinh thành. Thất hiệp trấn này sau này e rằng không còn đơn giản nữa. Lý thần y đi, thượng quan Kim Hồng cứ thế bị ngươi giết rồi. Trong y quán, Nhậm Như Ý quanh tay, nhìn Lý Bình An, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Chẳng lẽ Nhậm cô nương có cao kiến gì? Lý Bình An quét mắt nhìn Nhậm Như Ý, không khỏi hỏi. Nàng ta không lo Nhậm Như Ý có thể nhìn ra được điều gì. Nhậm Như Ý đỏ mắt, đầy vẻ tò mò nói, Lý thần y đi, thực lực của thượng quan Kim Hồng chỉ kém ngươi một chút thôi, tại sao ngươi có thể nghiền ép đối phương? Phải biết rằng, cùng là tông sư cảnh, không thể nào thượng quan Kim Hồng lại không có chút khả năng chống đỡ hay phản kháng nào. Lần này, Lý Bình An chỉ dùng hai chiêu đã giết chết đối phương. Điểm này, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng có cùng thắc mắc. Các nàng thật sự có chút không hiểu, Lý Bình An lại có thể nghiền ép giết chết thượng quan Kim Hồng. Trong phút chốc, ba đôi mắt đẹp đều mang vẻ nghi vấn nhìn về phía hắn. Nghe Nhậm Như Ý nói vậy, Lý Bình An không khỏi nhận ra, lần này mình nghiền ép giết chết thượng quan Kim Hồng đã để lộ ra hơi nhiều. Tuy nhiên, cho dù có để lộ tu vi tông sư cảnh trung kỳ cũng không sao. Các ngươi muốn biết sự thật? Lý Bình An nhìn ánh mắt của ba nữ nhân, cười nói. Nhậm Như Ý lộ ra vẻ quyến rũ, dịu dàng nói, xin Lý thần y không tiếp chỉ giáo. Nàng biết Lý Bình An rất thích kiểu này. Lý Bình An nghe vậy, chắp tay sau lưng nói, tông sư cảnh, bốn tiểu cảnh giới, thực tế vẫn có chênh lệch không nhỏ, kết hợp với pháp môn địa cấp mà ta tu luyện, vậy thì nghiền ép thượng quan Kim Hồng có vấn đề gì sao? Nghe hắn giải thích, sự nghi ngờ trong mắt ba nữ nhân lại càng thêm mãnh liệt. Đây là lời giải thích của Lý Bình An. Sao các nàng có chút không tin? Tên tiểu tử này không nói thật. Ba nữ nhân cũng không đốc, các nàng có thể nhìn ra, trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác. Lý thần y, vậy ngươi một chỉ đâm thủng vũ khí Long Phụng Hoàn của thượng quan Kim Hồng thì giải thích thế nào? Thịnh Ngai Dư không khỏi lên tiếng hỏi. trong lòng nàng có không ít nghi vấn. Long Phụng Hoàn là thần binh lợi khí xếp hạng thứ 2 trên binh khí phổ, vậy mà bị người ta một chỉ phá vỡ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả giang hồ đại minh đều sẽ sôi sục. Cái này càng dễ giải thích hơn, ta biết điểm yếu của Long Phụng Hoàn, cho nên phá vỡ Long Phụng Hoàn không phải là chuyện khó. Lý Bình An thản nhiên nói, hắn sở hữu Phật môn tiên nhãn thông, nhưng làm sao có thể dễ dàng cho người khác biết? Có môn thần thông này, trừ khi là thần khí thật sự, nếu không, có điểm yếu gì, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Nghe lời hắn nói, Thịnh Ngai Dư càng thêm kinh ngạc. Điểm yếu của Long Phụng Hoàn, đây là tuyệt mật hàng đầu trong giang hồ, sao Lý Thần Y Lìa lại biết được? Hắn rốt cuộc còn biết những gì? Trong lòng Thịnh Ngai Dư càng thêm tò mò. Được rồi, các ngươi hỏi cũng đã hỏi rồi, mau đi làm bữa tối đi. Lý Bình An nói với ba nữ nhân. Nghe vậy, ba nữ nhân biết Lý Bình An sẽ không nói thêm gì nữa, đành phải vào bếp trước. Đợi có cơ hội, các nàng sẽ tiếp tục hỏi. Lý Bình An thấy các nàng rời đi, liền trầm tư. Ba vị này đều là những mỹ nhân thông minh lanh lợi, xem ra muốn lừa gạt các nàng không dễ. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để các nàng suy đoán nhiều một chút. Đêm xuống, ngoài thất hiệp trấn, xuất hiện bốn vị cao thủ, bốn người này đều mặc thanh y liễu, mỗi người đều đeo mặt nạ trắng, không thể nhìn rõ dung mạo, đi trong đêm gần như không phát ra chút tiếng động nào. Trong nháy mắt bọn hắn đã đến cổng vào thất hiệp trấn. Đã đến thất hiệp trấn rồi, Thiên Diện Lang Quân, ngươi định làm thế nào? Một người trong đó nói bằng giọng nũng nịu, nghe có vẻ giống như một mỹ nữ. Ý của lâu chủ rất rõ ràng, chính là giết chết Lý Thần Y Liễu, sau đó băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng hắn là một tông sư, muốn giết hắn không dễ. Thiên Diện Lang Quân đúng dung nói, nghe giọng, nàng ta giống như một thiếu nữ tuổi xuân. Bọn hắn là sát thủ đến từ Thanh Ý Liễu lâu. Nếu đã vậy, cần ngươi trà trộn vào bên cạnh Lý Bình An, cho hắn một đòn chí mạng, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Lúc này, một người khác nói với giọng âm trầm, yên tâm, ta đã có kế hoạch. Hừ, chỉ cần ta ra tay, thiên hạ này chưa có ai mà ta không đánh lén thành công. Để đảm bảo không có sai sót, ba vị nhất định phải toàn lực phối hợp, mới có cơ hội một đòn giết chết. Chúng ta không thể đánh giá thấp thực lực của đối phương nữa, không thể lơ là. Thiên Diện Lang Quân lạnh lùng nói. Lang Quân đã có kế sách, chúng ta phối hợp là được, lần này nhất định phải giết chết Lý Bình An, nếu không, chúng ta đều sẽ toi đời. Một người khác nói với giọng ma quái. Chư vị nếu có thể phối hợp, chắc chắn có thể giết người thành công. Thiên Diện Lang Quân nói với giọng cười lạnh. Sau đó, nàng ta cởi bỏ thanh y trên người, để lộ ra một bộ quan phục bổ khoái của thần hồi phủ. Gần như cùng lúc, nàng ta tháo mặt nạ trên đầu xuống. Chỉ thấy một gương mặt thanh tú thoát tục dưới ánh trăng, lại giống hệ Thịnh Ngai Dư, gần như không có khác biệt. Danh bổ thần hồi phủ, vô tình. Ba người còn lại thấy cảnh này, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thiên Diện Lang Quân quả không hổ là thiên biến vạn hóa, đủ để giả thật lẫn lộn. Một sát thủ của Thanh Ý Liễu lâu nói với giọng kinh ngạc. Xem ra thiên biến vạn hóa thần công của Lang Quân đã đại thành. Hai sát thủ còn lại có chút kinh ngạc thán phục. Ha ha, nghe nói vô tình đang ở trong y quán, nữ tử này xinh đẹp thanh tú, chắc hẳn đã được Lý Thần Y Liễu ưu ái, dùng người này tiếp cận Lý Thần Y Liễu, đại sự tất thành. Thiên Diện Lang Quân nói với giọng thanh tú. Thần thái và giọng điệu đều cực kỳ giống Thịnh Ngai Dư. Nếu không phải là người quá thân thiết với Thịnh Ngai Dư, căn bản không cảm nhận được sự khác biệt. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ chờ tin tốt của Lang Quân. Ba sát thủ chắp tay nói. Sáng hôm sau, Lý Bình An như thường lệ từ trong mộng tỉnh dậy. Ký chủ chữa trị cho 10 bệnh nhân đã khỏi, chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm tu vi tông sư cảnh, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Lý Bình An không khỏi khẽ gật đầu, có 10 năm tu vi này, thăng cấp lên tông sư viên mãn đã không còn là vấn đề. Vận chuyển minh ngọc công, Lý Bình An bắt đầu hấp thu tu vi. Trong phút chốc, trong phòng lại xuất hiện cương khí vô hình, khuyết tán ra khỏi phòng. Trong sân, Nhậm Như Y và Hoàng Dung cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, cũng không còn thấy lạ nữa. Lý Thần Y Lìa lại đang đột phá. Nhậm Như Ý có chút kinh ngạc nói, nàng cảm thấy tu vi của Lý Thần Y Lìa dường như tiến bộ một ngày nản dặm. Mới qua bao lâu, chẳng lẽ lại sắp đột phá cảnh giới nữa sao? Hoàng Dung nhìn một cái, cũng rất tò mò nói, Lý Thần Y Lìa này thật có chút kỳ lạ, đột phá thường xuyên như vậy, chẳng lẽ tu vi tiến bộ thật tốc? Nàng cũng rất kỳ lạ, phải biết rằng, cha nàng mỗi lần đột phá xong, ít nhất phải cách 3 tháng, thậm chí là nửa năm mới tiếp tục đột phá. Loại người như Lý Bình An, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhậm tỷ, ngươi nói trong phòng hắn có phải có bí mật gì không thể cho người khác biết không? Nhậm Như Ý nghĩ một lát, mắt lóe lên, đầy vẻ nghi ngờ. Hoàng Dung liếc nàng một cái nói, Nhậm tỷ, điểm này có lẽ tỷ còn rõ hơn ta. Nàng biết lần trước Nhậm Như Ý mượn rượu vào phòng Lý Bình An. Nhậm Như Ý lập tức mặt đỏ bừng, chuyện lần trước, không ngờ Hoàng Dung còn nhớ. Dung muội muội, ngươi nói gì vậy? Ta cũng không biết trong phòng Lý Thần Y có gì. Nhậm Như Ý vội vàng phủ nhận. Nàng không muốn để Hoàng Dung nghĩ nhiều. Hoàng Dung khẽ gật đầu nói, Nhậm tỷ, điểm này có lẽ chỉ có Lý Thần Y tự mình biết. Nói xong, nàng lại nhìn về phía phòng Lý Bình An, có chút suy tư. Nhậm Như Ý cũng định kiên nhẫn chờ đợi, xem lần này Lý Bình An có thể đột phá thành công không. Mặt trời lên cao, Lý Bình An vẫn chưa ra ngoài. Nhậm Như Ý khẽ nhíu mày nói, Lý Thần Y lìa này có chút nóng nội rồi, xem ra lần đột phá này không thể thành công được. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài Thịnh Ngai Dư bước vào. Nàng ta cố ý vô tình đánh giá y quán, trong mắt có chút xa lạ. Nhậm Như Ý thấy nàng ta trở về, không khỏi nói, Thịnh muội muội, bên ngoài tình hình thế nào? Thịnh Ngai Dư liếc nhìn một cái nói, bên ngoài mọi thứ bình thường, Lý Thần Y lìa đâu? Giọng nói của nàng ta nghe có chút thay đổi. Nhậm Như Ý chỉ vào phòng nói, Lý Thần Y Lìa lại đang đột phá, nhưng lần này chắc lại không thành công. Thịnh Ngai Dư nghe vậy, nhìn về phía căn phòng, lập tức lộ ra vài phần nụ cười. Ngay lúc này, luồng tiên tiên cương khí vô hình trong phòng lập tức biến mất. Ngay sau đó, một bóng người từ trong phòng bước ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thịnh Ngai Dư. Không đợi Thịnh Ngai Dư phản ứng, Lý Bình An đưa tay ra bắt, dễ dàng tóm lấy nàng ta. Thịnh Ngai Dư kinh hãi nói, Lý Thần Y Y, ngươi làm gì vậy? Trong sân, Nhậm Như Y và Hoàng Dung thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, nhất thời chưa phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Lý Thần Y Y, sao ngươi lại đột nhiên ra tay với Thịnh muội muội? Nhậm Như Y thất sắc kêu lên. Người ra tay chính là Lý Bình An, hắn liếc nhìn Thịnh Ngai Dư, cười lạnh nói, chút mánh quậy nhỏ cũng dám làm cản trước mặt bản tọa. Thật không ngờ trên giang hồ lại có công pháp như vậy, có thể dịch hình hóa ảnh. Ngay vừa rồi, Lý Bình An đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức rất kỳ lạ tiến vào y quán. Nghe lời Nhậm Như Ý nói, hắn liền nhận ra điều bất thường. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta? Sắc mặt Thịnh Ngai Dư lại biến. Nàng ta vạn lần không ngờ mình vừa bước vào y quán đã bị nhận ra thân phận. Càng khiến nàng ta kinh ngạc hơn là mình lại bị đối phương dễ dàng bắt giữ, không có chút khả năng phản kháng nào. Vị Lý Thần Ý gì này thật đáng sợ. Phát hiện ra ngươi, chút mánh khỏe còn con này, có là gì? Trong mắt Lý Bình An lóe lên ánh sáng, hắn vận chuyển Phật Môn Thiên Nhãn Thông, liền nhìn ra được bộ mặt thật của người này. Người này căn bản không phải là nữ nhân, mà là một nam nhân trông giống nữ nhân. Một nam nhân có thể hóa hình thành nữ nhân, thật không dễ dàng. Lý Bình An cười lạnh. Sắc mặt Thịnh Ngai Dư lập tức đại biến. Hắn không ngờ bộ mặt thật của mình cũng bị đối phương nhận ra. Người rốt cuộc là ai? Giọng của Thiên Diện Lang Quân có chút run rẩy. Đại Minh Thần Ý Liễu Lý Bình An. Lý Bình An thản nhiên nói. Trong mắt Thiên Diện Lang Quân lộ ra vẻ kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Đi thôi, Thịnh Ngai Dư thật sự ở đâu? Lý Bình An thản nhiên nói. Thiên Diện Lang Quân nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười lạnh trong mắt. Thì ra, danh bổ vô tình trong lòng Lý Thần Ý Liễu lại quan trọng như vậy. Nhưng vô tình đã bị ta giết rồi. Thiên Diện Lang Quân lạnh lùng nói. Vậy sao? Lý Bình An lại cười nhạt, phất tay một cái liền phế đi một kinh mạch của Thiên Diện Lang Quân. Lại dám uy hiếp ta, không biết bản nhân làm nghề gì sao? Lý Bình An lạnh lùng nói. Thiên Diện Lang Quân hét lên một tiếng thảm thiết, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó, Lý Bình An không hề nương tay, phất tay một cái, trực tiếp đánh nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ của người này. Trong chốc lát, Thiên Diện Lang Quân mất hết sinh khí. Đến lúc này, thì Ngai Dư mới trở lại hình dạng của Thiên Diện Lang Quân. Nhậm Như Y và Hoàng Dung thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Các nàng lăn lộn giang hồ cũng đã được một thời gian, chưa từng thấy công pháp thần bí như vậy, lại có thể dịch hình hóa ảnh giống hệt người thật. Lý Thần Y, đây nàng ta lại không phải là Thịnh Muội Muội, vậy Thịnh Muội Muội thật sự đi đâu rồi? Nhậm Như Ý cảm thấy sự việc có chút không ổn, kinh hô. Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung cũng đầy vẻ kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng vẫn có chút không dám tin, trên giang hồ này thật sự có pháp môn thần bí như vậy. Thịnh Bộ Đầu chắc chắn vẫn còn ở Thất Hiệp Trấn, ta đi tìm. Lý Bình An ném sát Thiên Diện Lang Quân xuống, quay người bay ra khỏi y quán. Chương 72, nhìn thấu âm mưu của sát thủ Thanh Y Liễu Lâu, ra tay giải cứu vô tình. Chương 72, nhìn thấu âm mưu của sát thủ Thanh Y Liễu Lâu, ra tay giải cứu vô tình. Thịnh Ngai Dư chỉ là mỗi sáng ra ngoài trao đổi tình báo với Thần Hồi Phủ. Hơn nữa Thần Hồi Phủ hẳn là đã bố trí các cao thủ khác ở Thất Hiệp Trấn. Lý Bình An đoán rằng Thiên Diện Lang Quân này để tiếp cận hắn sẽ không dễ dàng giết Thịnh Ngai Dư, hắn ta còn cần Thịnh Ngai Dư cung cấp một số manh mối. Chỉ là Thiên Diện Lang Quân này không ngờ mình vừa đặt chân vào y quán đã bị phát hiện. Hiện tại Thịnh Ngai Dư hoặc là bị khống chế giam cầm, hoặc là bị cầm chân, không thể trở về y quán. Phạm vi hẳn là ở xung quanh Thất Hiệp Trấn. Lý Bình An chỉ cần tìm ra các cao thủ khác của Thanh Y Diệt Lâu là có thể biết được tung tích của Thịnh Ngai Dư. Hắn vừa rời khỏi y quán đã nhận ra có hai cao thủ ở gần đó, nhưng hai người này dường như đang chờ đợi điều gì đó. Xem ra là đồng bọn của Thiên Diện Lang Quân kia. Tuy nhiên, Thịnh Ngai Dư hiện không ở gần đây. Lý Bình An không quan tâm đến bọn hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm người. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như đang bước đi trên hư không. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Người trên không trung kia có phải là Lý Thần Y Liệt không? Đúng vậy, chính là Lý Thần Y Liệt. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra, Lý Thần Y Liệt định làm gì vậy? Xem ra, Lý Thần Y Liệt đang tìm kiếm thứ gì đó. Không ngờ, khinh công của Lý Thần Y Liệt lại tốt như vậy, có thể bay lượn trên không. Trong Thất Hiệp Trấn, không ít nhân sĩ giang hồ đang bàn tán. Trong mấy mắt, Lý Bình An đã ra khỏi Thất Hiệp Trấn, đến trên không trung của khu rừng xung quanh. Một lát sau, hắn đã phát hiện ra khí tức bất thường. Trốn ở đây rồi. Lý Bình An nhướng mày, thân hình lóe lên trực tiếp tiến vào trong rừng. Tốc độ của hắn tựa như quỷ ảnh, không thể nhìn rõ. Thiên Diện Lang Quân vẫn còn hơi nóng nội, không ngờ danh bổ của Thần Hầu phủ này tính tình lại quật cường như vậy. Nhưng đã trúng u minh quỷ trảo của ta, chắc là sắp độc phát thân vong rồi. Trong rừng, thì Ngai Dư dựa vào một gốc cây lớn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vương một vệt máu tươi, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lại vô cùng kiên định, không có chút ý lùi bước nào. Cách nàng không xa, đứng một cao thủ mặc thanh y đầu đội mặt nạ quỷ, vẫn còn cố chấp. Ta xem ngươi có thể chống lại hàn độc của U Minh Quỷ Trảo được bao lâu. Nói cho ngươi biết, Lý Thần Y của ngươi sẽ không đến cứu ngươi đâu. Một Thịnh Ngai Dư khác bây giờ có lẽ đã lên giường với Lý Thần Y gì rồi. Sát thủ Thanh Y Lìa Lâu nói với giọng có chút trêu chọc. Hắn dường như đang săn một con mồi, đang từ từ chờ đợi đối phương chết. Ánh mắt Thịnh Ngai Dư sắc bén, làm nghề bổ khoái này, nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống yên ổn. Chỉ là vạn lần không ngờ, nàng lại bị sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu nhắm tới. Nếu không phải gần đây nàng khổ tu linh xà kiếm, e rằng bây giờ đã bị người ta giết rồi. Điều duy nhất nàng lo lắng bây giờ lại là Lý Bình An bị lừa, bị sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu đánh lén. Chỉ là nàng đã cố hết sức cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Ngay lúc này, trong mắt nàng không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Một bóng người quen thuộc đang đi tới, không phải ai khác, chính là Lý Bình An. Sát thủ Thanh Y Lìa Lâu kia rõ ràng là không chú ý đến tình hình. Chết đến nơi rồi, còn cười được. Sát thủ Thanh Y Lìa Lâu nhướng mày, vừa định ra tay kết Liêu Thịnh Ngai Dư. Đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, ngay sau đó cảm giác bị một lực lượng khổng lồ xuyên qua cơ thể. Trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ của hắn đều vỡ nát, ngã phịch xuống đất. Thịnh Ngai Dư thấy cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đầu nghiêng sang một bên ngã xuống. Lý Bình An bước một bước, đưa tay ôm lấy Thịnh Ngai Dư. Liếc nhìn vết thương của đối phương, tiện tay nhét một viên linh dược vào miệng nàng. Nâng người lên, Lý Bình An ôm Thịnh Ngai Dư bay lên, hướng về phía y quán. Lần này Thịnh Ngai Dư bị thương, cũng là vì Thanh Y Lìa Lâu nhắm vào mình. Thanh Y Lìa Lâu không còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã ôm Thịnh Ngai Dư trở về. Nhậm Như Y và Hoàng Dung đang lo lắng chờ đợi. Hai người các nàng có lẽ đã nghĩ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thịnh Ngai Dư ra ngoài, kết quả bị người khác trao đổi. Bây giờ Thịnh Ngai Dư sống chết không rõ, tự nhiên các nàng có chút lo lắng. Lúc này, Lý Bình An bước trở về, tiện tay đặt Thịnh Ngai Dư xuống. Lý Thần Y Lìa, Thịnh muội muội sao rồi? Thấy cảnh này, Nhậm Như Y và Hoàng Dung lập tức đi tới. Thịnh bộ đầu quả nhiên đã bị thương, xem ra còn không nhẹ. May mà Lý Bình An nhanh chóng nhận ra tình hình, nếu không, hậu quả không thể lường được. Ánh mắt Lý Bình An sắc bén, xé rách tay áo trái của Thịnh Ngai Dư, trên cánh tay trắng như tuyết có ba vết cào, đã chuyển sang màu tím đen, máu đen từ từ rỉ ra. Hàn độc thật lợi hại. Nhậm Như Ý liếc nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung cũng thay đổi một chút. Chất độc này e rằng chỉ có Lý Thần Ý Liễu mới chữa được. Lý Bình An nhíu mày, lập tức thi triển thần châm thuật, ngăn chặn hàn độc lan rộng, sau đó rắc bột thuốc thiên độc giải lên. Sau đó hắn lấy dao nhỏ ra, nặn hết máu đen trên cánh tay Thịnh Ngai Dư ra. Hoàng Dung và Nhậm Như Ý nhìn thấy đều nhíu mày. May mắn là sau một hồi chữa trị của Lý Thần Y Lìa, Thịnh Ngai Dư rõ ràng đã hồi phục không ít. Lý Thần Y Lìa là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu làm sao? Nhậm Như Ý không nhịn được hỏi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Thanh Y Lìa Lâu lần này phái ra 4 sát thủ, kẻ biết dịch hình hoán ảnh là một, kẻ đối phó với Thịnh Ngai Dư trong rừng là một, còn 2 người nữa. Các ngươi ở đây chăm sóc tốt cho Thịnh bộ đầu, ta đi một lát rồi về. Câu nói cuối cùng, Nhậm Như Ý cảm nhận được sát ý rất mạnh. Xem ra Lý Thần Y cuối cùng cũng đã bị chọc giận. Thân hình lóe lên, Lý Bình An rời khỏi y quán. Bên ngoài y quán, hai sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu đã nhận ra vài phần nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã che giấu thân phận, không tin Lý Bình An có thể nhanh chóng tìm ra bọn hắn. Dù sao, bọn hắn là sát thủ, rất giỏi che giấu khí tức. Trong đồng phúc khách sạn, một sát thủ đang như một thư sinh nho nhã ăn mì. Bên ngoài khách sạn, một sát thủ đang cầm một cây xào tre, trên xào tre treo một miếng vải trắng, trên đó viết vị bốc tiên tri hóa thành một thầy bói. Ngay lúc này, Lý Bình An đi tới. Vị tiểu tướng công này muốn xem quẻ sao? Thầy bói thấy Lý Bình An đi tới, có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, lên tiếng hỏi: "Ta muốn xem thử, các hạ có thể ra khỏi thất hiệp trấn này không?" Lý Bình An thản nhiên nói, tu vi của người này tuy đã dùng một loại pháp môn nào đó để đè nén, nhưng vẫn không thoát khỏi sự quét qua của Phật môn tiên nhãn thông của hắn, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. "Các hạ nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt của thầy bói lập tức thay đổi không ít. Hắn vạn lần không ngờ, thân phận của mình lại bị bại lộ nhanh như vậy. Vị Lý Thần Ý gì trước mắt này thật khiến người ta sợ hãi. "Thanh Ý Lìa Lâu sai các ngươi đến ám sát bản nhân, nhưng các ngươi không nên tự ý làm chủ, liên lụy đến người vô tội." Giọng Lý Bình An có phần lạnh lùng, trong mắt hắn ẩn chứa vài phần sát khí. "Hừ, chúng ta Thanh Ý Lìa Lâu làm việc, chưa đến lượt ngươi chỉ trỏ." Thầy bói thấy hành tung đã bại lộ, cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Phất tay một cái, chân khí tiên thiên đại viên mãn trực tiếp bộc phát từ trên người, một trường trực diện đánh tới Lý Bình An. Giây tiếp theo, thư sinh đang ăn mì trong khách sạn cũng nhanh chóng bay ra, chiếc quạt giấy trong tay hóa thành 12 lưỡi dao sắc bén bắn ra. Ngay vừa rồi, thư sinh kia đã biết thầy bói sắp ra tay, nên hai bên phối hợp rất ăn ý đòn tấn công bất ngờ này, cực kỳ nhanh. E rằng một tông sư cũng khó mà đỡ được. Ngay khi thầy bói kia có chút đắc ý, chỉ thấy trước mắt một bóng ma quỷ dị lóe lên rồi biến mất. Một trường của hắn căn bản chưa kịp phát ra, đã bị một chỉ đâm thủng yết hầu. Nhanh, đối phương quá nhanh. U linh thần công. Thư sinh vừa lao ra từ khách sạn thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ, Lý Bình An lại biết U linh thần công. Hơn nữa xem ra đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Thân như U linh quỷ mị, có ảnh vô hình. Giây tiếp theo, mi tâm của hắn đã bị một chỉ điểm xuống. Đầu của thư sinh tựa như bị đạn bắn xuyên qua, một vệt máu tươi bắn ra, sau đó cơ thể nhanh chóng ngã xuống. Trong chốc lát, hai sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu đều ngã xuống đất chết. Đến lúc này, những người trong đồng phúc khách sạn mới phản ứng lại. Lý Bình An cũng không để ý đến ánh mắt sợ hãi của các nhân sĩ giang hồ xung quanh, quay người rời đi. Một lát sau, trong khách sạn, Trương Đầu Lĩnh dẫn theo mấy bổ khoái đi ra. Bọn hắn nhìn hai cái xác trên đất, lập tức kiểm tra. Đầu Nhi là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu, xem ra địa vị rất cao, có lẽ là một trong 10 sát thủ hàng đầu của Thanh Y Lìa Lâu. Đầu Nhi, tên thầy bói này cũng vậy, tu vi hẳn là ở Tiên Tiên Đại Viên Mãn, có lẽ cũng là sát thủ trong top 10. Hai bổ khoái lần lượt báo cáo. Trương Đầu Lĩnh nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Thì ra là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu, vậy thì không sao rồi. Những nhân sĩ giang hồ này giết người như ngóe, may mà bị Lý Thần Y Lìa xử lý. Trương Đầu Lĩnh cười tủm tỉm nói. Nói thật, cho dù Lý Bình An giết người giữa phố, hắn cũng không dám làm gì. Nhưng nếu bị các quan lớn ở kinh thành biết được, không khỏi sẽ bị đàn hạt một phen. May mà hai người này là sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu, vậy thì chẳng có chuyện gì cả. Sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu kẻ nào mà không phải là kẻ cùng hung cực ác trên giang hồ, giết bọn chúng là vì dân trừ hại. Triều đình hàng năm còn muốn mời các hiệp sĩ trong giang hồ giúp trừ khử những kẻ này. Bây giờ bọn hắn bị giết, triều đình tự nhiên rất vui khi thấy cảnh này. Được rồi, giải tán hết đi. Không có gì đáng xem đâu. Trương đầu lĩnh phất tay nói. Các nhân sĩ giang hồ vây quanh dần dần tản ra, nhưng chuyện này vẫn khá lớn. Không lâu sau, mấy cao thủ đại nội cũng đội vàng đi ra. Tào A Mạn thấy hai cái xác trên đất, cười tủm tỉm nói, không hổ là Lý Thần Y, đó là vì đại minh của ta trừ bạo an dân, thật là hiệp nghĩa chi sĩ. Nghe câu này, Trương đầu lĩnh đội vàng phụ họa, Tào đại nhân nói rất đúng, Lý Thần Y là hiệp nghĩa chi sĩ trong đại minh của ta. Hai người này một sướng một họa, đã định tính cho chuyện này. Tào A Mạn cười, phất tay với mấy thuộc hạ, xem xét tình hình, viết một bản báo cáo chi tiết. Mấy cao thủ đại nội không dám chậm trễ, lần này tiến lên điều tra. Trong khách sạn, Thượng quan Hải Đường bước ra. Nàng vừa rồi đã chú ý đến việc Lý Bình An ra tay giết hai cao thủ Thanh Ý Diệp Lâu. Chỉ trong 2 giây, hai người này đã bị giết, gần giống như lần giết Thượng quan Kim Hồng. Lý Thần Ý Diệp này ra tay quyết đoán, đúng là một kẻ sát phạt quả đoán, không dễ đối phó. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã trở về y quán. Thịnh Ngai Dư đã tỉnh lại. Trong mắt nàng có chút ấm áp, có chút may mắn, còn có chút cảm kích. Lý Thần Ý Diệp, đa tạ ngươi lại cứu ta. Giọng của Thịnh Ngai Dư tuy yếu ớt, nhưng rất dịu dàng. Lý Bình An cười nói, Thịnh cô nương, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đây là việc ta nên làm. Lần này 4 sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu là nhắm vào ta, nhưng ta đã báo thủ cho cô nương rồi. Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Thịnh Ngai Dư lại khiến nàng thêm vài phần dịu dàng. Ừm. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nằm xuống. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, trong mắt dường như nhìn ra được điều gì đó, nhưng nàng cũng biết một nam nhân như Lý Bình An không thể chỉ có một nữ nhân. Sau đó nàng lại có chút tò mò, Lý Thần Ý Lìa, sao ngươi lại phát hiện ra Thịnh muội muội có vấn đề? Nàng và Hoàng Dung căn bản không phát hiện ra Thịnh Ngai Dư giả có vấn đề, khí cơ khác nhau. Đợi các ngươi tu luyện đến trạng thái của ta, sẽ nhìn ra ngay ai thật ai giả. Lý Bình An nói. Nhậm Như Ý mím môi, không phản bác. Nàng đoán câu này Lý Bình An không lừa bọn hắn. Đúng rồi, Lý Thần Ý, ngươi xem chúng ta cũng là người trong y quán, sau này nếu gặp phải cường địch, cũng phải có thủ đoạn tự bảo vệ chứ. Hay là, lúc ngươi rảnh rỗi, truyền thụ cho chúng ta một ít võ học cao thâm. Nhậm Như Ý lộ ra ánh mắt khao khát. Lần trước, nàng theo Thịnh Ngai Dư mới học được linh xà kiếm huyền phẩm thượng cấp. Lần này Thịnh Ngai Dư gặp nguy hiểm, biết đâu có thể khiến Lý Bình An thay đổi ý định, muốn học võ học cao thâm. Nếu ngươi chịu tận tâm phục vụ cho y quán, không rời đi, bản thân y có thể chuyển thụ cho ngươi một ít võ học cao thâm. Lý Bình An sao có thể không biết tâm tư của Nhậm Như Ý? Nhậm Như Ý đỏ mắt, nhưng chưa nghĩ xong. Trong lòng nàng vẫn còn một chuyện chưa giải quyết, nếu có thể tìm ra sự thật đằng sau cái chết của hoàng hậu, nàng thật sự muốn trở về y quán cùng Lý Bình An chữa bệnh. Không muốn thì thôi, Lý Bình An nói. Hắn biết Nhậm Như Ý không dễ thu phục, nhưng sau này có nhiều cơ hội. Nhậm Như Ý bĩu môi, có chút bất mãn, giấy tờ bản cô nương ký với ngươi có khác gì khế ước bản thân đâu, sống là người của ngươi, chết là ma của ngươi. Lý Bình An cười nói, nếu cô nương chịu ký khế ước bản thân, ta có thể chuyển thụ cho cô nương võ học cao thâm của bản môn. Nhậm Như Ý lắc đầu, khoanh tay, quay sang một bên nói, ta chưa nghĩ xong. Lý Bình An cũng không quan tâm đến nàng nữa, phất tay nói, Dung Nhi, ngươi đưa Thịnh bộ đầu về phòng nghỉ ngơi. Ý gì quán sắp mở cửa rồi. Hoàng Dung Nha đầu này gặp chuyện khá bình tĩnh, hơn nữa giống hệt cha nàng, lãnh lợi của quái, có thể trọng dụng. Vâng, Lý Thần Y. Hoàng Dung nghe vậy lập tức đi đến bên cạnh Thịnh Ngai Dư. Thịnh tỷ tỷ, ta đưa ngươi về phòng. Hoàng Dung nói. Trong lòng nàng cũng đầy vẻ tò mò về Lý Bình An, nhưng tạm thời chưa thể hiện ra quá nhiều. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, làm phiền Dung muội muội rồi. Hoàng Dung ôm Thịnh Ngai Dư lên, đi về phía hậu viện. Lý Bình An đầu tiên vào phòng khám, xem xét đao khách kia. Người này vẫn trong trạng thái giả chết, nhưng hắn đã thấy, ngón tay cái của y dưới tác dụng của tiên tiên sinh khí đã bắt đầu mọc lại. Xem ra, hiệu quả không tệ. 10 năm tuổi thọ đổi lấy một ngón tay cái, vừa đáng vừa không đáng. Lý Bình An thấy không có chuyện gì, liền bước ra ngoài, mở cửa y quán. Bên ngoài, quả nhiên đã có không ít nhân sĩ giang hồ đang chờ đợi. Kính chào Lý Thần Y Điệp. Mọi người thấy hắn đều hành lễ, chư vị khách sáo. Lý Bình An khẽ chắp tay rồi ngồi xuống. Một đám nhân sĩ giang hồ lại vô cùng tò mò. Lý Thần Y Điệp, đao khách lần trước kết quả thế nào rồi? Đúng vậy, đao khách đó bây giờ tình hình ra sao? Dám hỏi Thần Y Điệp, ngón tay của đao khách đó đã mọc lại chưa? Không ít người hỏi. Dù sao đoạn chi tái sinh, trên giang hồ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Lý Bình An nghe mọi người nói không khỏi cười. Chư vị, đao khách đó hiện tại tình trạng tốt, ngày mai chư vị sẽ biết kết quả. Hắn lại út mở. Chưa đến cuối cùng, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ nửa lời. Nghe lời hắn nói, các nhân sĩ giang hồ có chút tiếc nuối. Lý Thần Y xem ra không muốn tiết lộ quá nhiều. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Thần Y, nếu ngón tay của đao khách đó không mọc lại, lại còn lãng phí 10 năm tuổi thọ, vậy thì vấn đề lớn hơn rồi. Các ngươi quá xem thường Lý Thần Y rồi. Ta thấy Lý Thần Y đã nắm chắc mọi thứ, ngón tay của đao khách đó có lẽ đã bắt đầu mọc lại rồi. Chương 73, luyện chế Trường Xuân Linh Đan. Bắt đầu đột phá tông sư viên mãn. Chương 73, luyện chế Trường Xuân Linh Đan, bắt đầu đột phá tông sư viên mãn. Lý Bình An nghe mọi người nói, thản nhiên cười. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, "Hôm nay bắt đầu khám bệnh." Lời vừa dứt, tiếng ồn ào vốn có lập tức dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía trước y quán. Lần này người xếp đầu hàng lại là một chiếc kiệu được trang trí khá xa hoa, trang trí bằng chuỗi ngọc, vàng bạc. Thấy tình hình này, không ít người có chút tò mò. Không biết chiếc kiệu này xuất hiện từ lúc nào, bên trong rốt cuộc có gì? bên cạnh tiệu là mấy mỹ nữ lạnh lùng như băng. Lý Bình An liếc nhìn về phía này, nhíu mày. Người này trốn trong tiệu, vừa nhìn đã biết là một nhân vật thích làm ra vẻ thần bí. Khí tức của đối phương rất âm trầm, cũng không thể xem thường. Đối phương không muốn lộ diện, hắn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Lập tức nói, không biết các hạ muốn khám bệnh gì. Trong tiệu lập tức truyền ra một giọng nói có phần non nớt. Nghe đồn, Lý Thần Y có thể cải tử hoàn sinh, có thần thuật khởi tử hồi sinh. Chỉ không biết Lý Thần Y có linh đan rượu dược nào có thể khiến dung nhan trường xuân vĩnh chú không. Giọng nói này nghe giống như một thiếu nữ tuổi xuân, khiến người ta có cảm giác rung động. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh nghe vậy, đều có chút tò mò. Chẳng lẽ lại là một mỹ nhân nổi tiếng trong giang hồ, không chịu dễ dàng lộ diện? Đúng vậy, vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường, có lẽ lại là mỹ nhân nào đó. Lần trước bị Lâm Tiên Nhi làm cho tức chết, lần này đừng lại lòi ra một nữ nhân còn độc ác hơn cả Lâm Tiên Nhi. Lý Bình An có chút bất ngờ, nghe giọng của đối phương hẳn là đến cầu thuốc. Hắn cũng từng nghiên cứu linh dược thanh xuân vĩnh chú, hơn nữa cũng đang định luyện một lọ trường xuân đan. Linh đan này tuy không thể giữ mãi tuổi xuân, nhưng mỗi lần uống một viên có thể giữ được 10 năm thanh xuân, vẫn không thành vấn đề. Các hạ đến đây đặc biệt để cầu thuốc. Lý Bình An nói. Trong tiệu, giọng nói non nớt ấy lại một lần nữa vang lên. Không tệ. Không biết Lý Thần Y có thần dược phương diện này không, bản cô nương có thể trả giá cao để mua. Nghe những lời này, Lý Bình An lại rất tự nhiên, nói, linh dược thanh xuân vĩnh chú thì không có, nhưng linh dược một viên có thể giữ được 10 năm thanh xuân, ta ở đây có thể luyện chế. Nữ nhân trong tiệu nghe vậy, lập tức có chút kích động, giọng nói cũng thay đổi không ít. Lý Thần Y liền nói thật chứ? Tất nhiên. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, với năng lực của hắn, bào chế một ít linh dược giữ gìn 10 năm thanh xuân hoàn toàn không thành vấn đề. Không biết Lý Thần Y có bao nhiêu loại linh dược này, ta lấy hết. Nữ nhân trong tiệu nói với giọng có phần kích động. Nghe những lời này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh không nhịn được mà bàn tán. Thanh xuân vĩnh chú, đây là linh dược vô giá. Không ngờ trong tay Lý Thần Y lại có linh dược như vậy. Cứ thế này, mỹ nữ trong thiên hạ chắc đều không nhịn được mà đến cầu thuốc. Chật chật, nếu thật sự có linh dược như vậy, e rằng Lý Thần Y vừa ra tay sẽ bị các quý nhân trong giang hồ và kinh thành tranh nhau mua sạch. Nhiều nhân sĩ giang hồ đều có chút hâm mộ. Lý Bình An lại tỏ ra thản nhiên, hắn lắc đầu nói, thuốc này tạm thời chưa bảo chế xong, nếu các hạ muốn, ngày mai có thể đến lấy một phần. Thuốc có thể bảo toàn thanh xuân rất chân quý, không ai có thể mua hết một lần. Trong một đêm luyện chế ra trường xuân linh đan đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Không biết một lần Lý Thần Y có thể bảo chế bao nhiêu loại linh dược như vậy. Giọng điệu của nữ nhân trong tiệu càng thêm kích động. Lý Bình An suy nghĩ một hai giây rồi nói, vài chục viên linh đan thì có. Loại linh đan này cần dược liệu tương đối quý hiếm, nhất thời hắn cũng không lấy ra được nhiều dược liệu quý giá như vậy. Nếu đã vậy, ngày mai ta sẽ đến làm phiền Lý Thần Y lại lần nữa, mong Lý Thần Y cố gắng bảo chế nhiều linh đan hơn, bất kể giá bao nhiêu, bản cô nương cũng sẽ mua hết. Giọng nói của nữ nhân trong tiệu du dương, tựa như thiếu nữ đang cười khẽ. Lý Bình An đáp lại, cô nương yên tâm. Giọng nói của nữ nhân trong tiệu này nghe khá khác thường, hắn cảm thấy đối phương tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thiếu nữ. Mọi chuyện xin nhờ Lý Thần Y. Trong tiệu lại vang lên giọng nói du dương. Nói xong, lại nghe thấy tiếng vỗ tay khe khe từ trong tiệu truyền ra. Mấy nữ tử bên cạnh tiệu nghe thấy tiếng, liền khiêng tiệu lên, xoay người rời đi. Mọi người đều tò mò, nhưng không ai biết người trong chiếc tiệu này rốt cuộc là ai. Lý Bình An liếc nhìn một cái, cũng không để chuyện này trong lòng. Trường Xuân Đan sau này e là sẽ có nhiều người đến cầu hơn, lần này có thể luyện chế thêm một ít. Tiếp theo là những bệnh nhân khác. Bệnh tình của những bệnh nhân này khá đơn giản, trông không phiền phức. Thời gian trôi qua vội vã, chớp mắt đã đến lúc hoàng hôn. Lý Bình An quyết định kết thúc buổi khám bệnh hôm nay. Chư vị, buổi khám bệnh hôm nay đến đây là kết thúc. Hắn đứng dậy, khẽ chắp tay với mọi người, rồi quay người trở vào trong y quán. Cùng tiễn Lý Thần Y. Một đám nhân sĩ giang hồ nhìn xem, cũng lần lượt rời đi, dù sao lần này cũng không có gì hay để xem. Trở lại y quán, Nhậm Như Y và Hoàng Dung lại sáp lại gần. Trên mặt hai nữ nhân này đều mang vẻ hưng phấn và tò mò. Hai người các ngươi làm sao vậy? Lý Bình An nhìn hai người họ không khỏi hỏi. Nhậm Như Ý quanh tay trước ngực, khiến bộ ngực càng thêm đầy đặn, nàng nói với vẻ mặt hưng phấn. Lý Thần Y, ngươi thật sự có thể bảo chế linh dược thanh xuân vĩnh chú sao? Nghe lời nàng nói, Lý Bình An lập tức hiểu ra. Hai nữ nhân này nghe nói hắn muốn bảo chế trường xuân đan, cho nên có chút hưng phấn. Hai người các ngươi còn trẻ như vậy cũng cần trường xuân linh đan à? Lý Bình An nói. Đó là đương nhiên. Phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp, bất kể ở độ tuổi nào cũng đều hy vọng mình mãi mãi trẻ trung, bất lao bất tử. Lần này Nhậm Như Ý không hề nói dối. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có nỗi lo về dung nhan, càng đẹp thì càng lo lắng. Lý Thần Y, lần này ngươi thật sự bảo chế linh đan, có thể ban cho chúng ta vài viên được không? Nhậm Như Ý nói với vẻ mặt mong đợi. Ngay cả Tiếu Hoàng Dung vốn luôn bình tĩnh cũng khẽ gật đầu, phụ hòa nói: "Lý Thần Y, nếu ngươi thật sự có loại đan dược này, ta có thể bỏ tiền ra mua." Lý Bình An bị hai người họ chọc cười. "Hai người các ngươi bây giờ còn nợ ta không ít bạc, chưa trả cho ta, lại còn định mua chịu Trường Xuân đan sao? Hắn sẽ không cho hai nữ nhân này mua chịu nữa." Nghe lời hắn nói, trong mắt Nhậm Như Ý và Hoàng Dung lập tức tràn đầy vẻ thất vọng. Lý Bình An cũng không nói nhảm nữa, đi thẳng đến phòng thuốc của mình. Nhậm Như Ý thấy vậy, vội vàng đi theo. "Lý Thần Y, ta đến giúp ngươi được không?" Nàng biết Lý Bình An đây là đi luyện chế Trường Xuân Linh Đan. Nhìn nàng một cái, Lý Bình An cũng không lo nữ nhân này có thể học trộm được gì, khẽ gật đầu nói: "Nếu đã vậy, ngươi hay giúp ta một tay đi." "Vâng." Nhậm Như Ý lập tức vô cùng hưng phấn. Nếu có thể ở bên cạnh Lý Bình An, nàng cảm thấy với tài trí thông minh của mình, nhất định có thể học được điều gì đó. Đêm xuống, trong Đồng Phúc khách sạn, trong phòng khách trên lầu 2, phía đông sưởng, Tào A Mãn nhìn mật thư từ kinh thành chuyển đến, vẻ mặt có chút căng thẳng. Sau khi xem xong, hắn lập tức đốt nó đi. Sau đó, hắn liếc nhìn mấy vị đại nội cao thủ bên cạnh, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. "Tào đại nhân, dám hỏi đốc chủ có chỉ thị gì?" Mấy vị đại nội cao thủ thấy vậy, không khỏi đồng loạt chắp tay hỏi. Tào A Mãn nhìn mấy người bọn hắn, nói đầy ẩn ý của đốc chủ là muốn cho các ngươi một công lao to lớn. Nếu có thể hoàn thành việc này, đốc chủ sẽ trọng thưởng. Mấy vị đại nội cao thủ nghe vậy, đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. "Tào đại nhân, rốt cuộc đốc chủ có ý gì?" Mấy vị đại nội cao thủ tiếp tục hỏi. "Đốc chủ muốn các ngươi đi thử y thuật của Lý Thần Y Liễu." Tào A Mãn liếc nhìn mấy người bọn hắn, cười như không cười nói. Nghe câu này, sắc mặt của mấy vị đại nội cao thủ đều biến đổi. Bọn hắn đã hiểu ý của Tào A Mãn. E là đốc chủ muốn bọn hắn đi thử xem, Lý Thần Y Liễu rốt cuộc có thể khiến thứ dưới háng của bọn hắn mọc lại hay không. Chuyện này bọn hắn thật sự không tiện đi tìm Lý Thần Y Liễu. "Sao, các ngươi không muốn vì đốc chủ chia sẻ ưu phiền, lẽ nào còn muốn bản quan đi vì đốc chủ chia sẻ ưu phiền hay sao?" Tào A Mãn nói với vẻ khá bất mãn. Thật ra, sau khi nhận được tin này, hắn cũng có chút kinh ngạc. Vạn lần không ngờ, đốc chủ lại để bọn hắn đích thân đi tìm Lý Bình An chữa trị. Nếu Lý Bình An từ chối, thì sẽ mất mặt lắm. Huống chi còn phải để Lý Bình An kiểm tra vết thương, càng khiến bọn hắn khó xử. "Tào đại nhân, việc này quả thực có chút khó nói, hay là đợi ngày mai tình hình của vị đao khách kia rõ ràng rồi, thì trước bọn ta sẽ quyết định sau, thế nào?" Mấy vị đại nội cao thủ nhìn nhau, đồng loạt chắp tay nói. "Ừm, cứ đợi kết quả của đao khách ngày mai." Tào A Mãn khẽ gật đầu. Thật ra, hắn cũng có chút tò mò, y thuật của Lý Bình An rốt cuộc thần kỳ đến mức nào. "Đa tạ đại nhân." Mấy vị đại nội cao thủ đồng loạt chắp tay nói. "Hải Đường, mau chóng điều tra rõ y thuật thực sự của Lý Bình An, có cơ hội hãy thỉnh giáo Lý Thần Y Liễu một phen, xem có thể chữa trị cho người đang trong trạng thái giả chết hay không." Trong một phòng khách khác, Thượng quan Hải Đường cũng nhận được mật thư từ Hộ Long Sơn Trang chuyển đến. Đây là mật thư do chính Chu Vô Thị viết cho nàng. Nhìn nội dung bên trên, nàng biết nghĩa phụ muốn nhờ Lý Bình An giúp cứu chữa người phụ nữ mà nghĩa phụ yêu thương nhất là Tố Tâm. Tuy nhiên, Lý Bình An dù sao cũng chưa từng gặp Tố Tâm, e là không thể đưa ra phán đoán. Lý Thần Y Liễu này nếu chịu đi một chuyến đến kinh thành thì tốt rồi. Nhưng nàng lại biết, với thực lực hiện tại của Lý Bình An, nếu hắn không chịu đi, không ai có thể ép buộc hắn. Có cơ hội vẫn phải đi thỉnh giáo Lý Thần Y Liễu một phen. Thượng quan Hải Đường thầm nghĩ, nàng đã ở Thất Hiệp Trấn được một thời gian. Theo quan sát của nàng, vị Lý Thần Y Liễu này bí ẩn khó lường, e rằng còn hơn xa những gì thể hiện ra bên ngoài. "Đầu nhi, tổng bộ đầu đại nhân có gì căn dặn?" Phía Lục Phiến Môn, mấy bổ khoái cũng hỏi Trương Đầu. "Tổng bộ đầu đại nhân đã ân chuẩn, cho phép các huynh đệ bị thương của Lục Phiến Môn đến Thất Hiệp Trấn tìm Lý Thần Y Liễu chữa trị, yêu cầu chúng ta chuẩn bị nên đón trước." Trương Đầu nhìn mật thư trong tay, nói với mấy người. "Tốt quá rồi, như vậy các huynh đệ đó có cứu rồi." Một bổ khoái có chút vui mừng nói. "Đúng vậy, vẫn là tổng bộ đầu đại nhân thấu hiểu cấp dưới." Một bổ khoái khác phụ họa. "Các ngươi đừng mừng nội, tổng bộ đầu đại nhân dặn chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt với Lý Thần Y Liễu, biết đâu sau này còn phải cầu Lý Thần Y Liễu giúp đỡ." Trương Đầu liếc nhìn mấy thuộc hạ nói. Nghe vậy, mấy bổ khoái đều gật đầu, chuyện này không cần tổng bộ đầu đại nhân căn dặn, bọn hắn đã làm như vậy rồi. "Được rồi, tổng bộ đầu đại nhân chỉ có bấy nhiêu căn dặn, chúng ta làm tốt việc của mình là được." Trương Đầu phất tay nói. "Vâng." Mấy bổ khoái đồng loạt gật đầu. Mấy canh giờ sau, trong Bình An Y quán lại vang lên một tiếng động không nhỏ. Ngay sau đó, một mùi thuốc thơm nồng nặc từ trong y quán khuyết tán ra, lan tỏa vào không khí. Trong y quán, bên trong phòng thuốc, Lý Bình An đứng trước một lò luyện đan, khẽ mỉm cười. Trường Xuân Linh Đan đã luyện chế xong. Trong lò luyện đan, từng viên linh đan màu đỏ tươi đang nằm đó, to cỡ một áo, tỏa ra từng luồng hương thơm kỳ lạ. Bên cạnh, Nhậm Như Ý mặt mày đen nhẻm, nhưng trên mặt lại mang vẻ chấn động, nhìn vào trong lò luyện đan. "Lý Thần Y Liễu, lò này luyện chế được không ít linh đan." Nhậm Như Ý kinh ngạc nói. Đây chính là Trường Xuân Linh Đan trong truyền thuyết, nàng thật sự muốn thử một viên xem sao. Nhưng xét đến tính keo kiệt của Lý Bình An, nàng không dám tùy tiện thử. Lý Bình An bước tới, lấy ra hai bình thuốc, cho tất cả Trường Xuân Linh Đan vào trong bình. "Tổng cộng 80 viên Trường Xuân Linh Đan, đủ dùng một thời gian rồi." Lý Bình An nói, rồi cất hai cái bình đi, đặt vào một góc trong phòng thuốc. Nhậm Như Ý nhìn thấy cảnh này, trong phút chốc muốn biến thành một thần trộm đi hai bình linh dược này. Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không dám chọc vào Lý Bình An. Linh đan này tác dụng thế nào, ngày mai mới biết được. Lý Bình An quay đầu lại đánh giá Nhậm Như Ý một cái, chỉ thấy khuôn mặt nàng căng mọng, căn bản không cần dùng loại linh đan này. "Lý Thần Y Liễu, hay là ta thử dược tính trước nhé?" Nhậm Như Ý có chút không nhịn được nói. "Đợi ngày nào ngươi lập được đại công, bản thân ý có thể thưởng cho ngươi một viên." Lý Bình An cười cười, rồi đi ra ngoài. "Đi thôi, đi ngủ đây." Hắn nói xong liền đi về phòng mình. Sáng nay, vì chuyện của Thịnh Ngai Dư, hắn vẫn còn một phần tu vi chưa hấp thụ hết. Nhân lúc buổi tối, hắn phải hấp thụ hết toàn bộ tu vi này. Nhậm Như Ý thở dài, cũng đi về phòng mình. Trong Đồng Phúc khách sạn cạnh Bình An Y quán, không ít nhân sĩ giang hồ đều ngửi thấy mùi hương kỳ lạ đó. "Hát gì? Sao đột nhiên thơm thế? Mùi hương này cũng quá nồng nặc rồi, chẳng lẽ Lý Thần Y Liễu luyện chế linh dược thành công rồi?" "Thơm quá, loại linh dược này hít một hơi là biết không hề đơn giản. Trong y quán chắc chắn đã luyện ra thần dược rồi." Trong chốc lát, trong Đồng Phúc khách sạn lại vang lên động tĩnh không nhỏ. Sau đó, không ít nhân sĩ giang hồ lần lượt bay ra khỏi khách sạn, nhìn về phía Bình An Y Quán. Tuy nhiên, trong Y Quán khá yên tĩnh, bọn hắn cũng không nhìn ra được gì. Hiện nay Bình An Y Quán đã trở thành cấm địa của không ít nhân sĩ giang hồ, không ai dám tùy tiện bước vào Y Quán dò xét gì. Chỉ là động tĩnh này vẫn gây ra không ít chấn động. Trong phòng, Lý Bình An vận chuyển Minh Ngọc Công, phát hiện Minh Ngọc Công đã đột phá đến tầng thứ 11. Hắn tiếp tục giao tiếp với hệ thống để hấp thụ tu vi. Trong phòng, lập tức bộc phát ra một luồng cương khí vô hình rất mạnh. Hơn một canh giờ sau, Lý Bình An đã chuyển hóa toàn bộ tu vi thành của mình. Gần như cùng lúc, Lý Bình An cảm nhận được mình có dấu hiệu đột phá. Trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Uy áp mạnh mẽ đó, thậm chí còn làm rung chuyển cả căn phòng. Trong chốc lát, bên trong Y Quán, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý đều bị chấn động. Một giây sau, cả ba nữ nhân đều xuất hiện trong sân. Họ nhìn về phía phòng của Lý Bình An, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh hãi. Dung muội muội, Lý Thần Ý lại đang đột phá sao? Nhậm Như Ý có chút kinh ngạc nói. Tuy nhiên, lần này nàng rõ ràng cảm nhận được một khí thế khác hẳn. Luồng sức mạnh này vô cùng hùng hậu, dường như có thể lập tức làm vỡ nát cả Y Quán. Tu vi của Lý Thần Ý dường như lại tăng cường rất nhiều. Lần này không biết hắn muốn đột phá cảnh giới gì. Trong mắt Hoàng Dung lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy luồng sức mạnh này còn mạnh hơn một chút so với sức mạnh trên người cha nàng. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, tu vi của Lý Bình An lại vượt qua cả cha nàng. Thương thế của Thịnh Ngai Dư đã khá hơn nhiều, nhưng nàng vẫn cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó. Khí tức này dường như còn mạnh hơn cả thần hầu. Trong mắt nàng cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 74, thế lực đứng sau Thẩm Bàn Tam, lưu hoạch của Lý Bình An. Chương 74, thế lực đứng sau Thẩm Bàn Tam, lưu hoạch của Lý Bình An. Trong mắt ba nữ nhân đều có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên các nàng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy. Hai vị muội muội, chẳng lẽ Lý Thần Y sắp đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ sao? Lúc này trong đôi mắt đẹp của Nhậm Như Ý lóe lên vẻ nghi ngờ, nàng không khỏi nhìn về phía hai nữ nhân. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung và Thịnh Nhai Dư lại đồng loạt lộ vẻ tán thành. Lần trước, Lý Bình An nói với các nàng, hắn đã là tông sư cảnh trung kỳ. Lần này nếu tiếp tục đột phá, đó chính là tông sư cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, lý do các nàng cho là như vậy, là vì khí thế mà Lý Bình An bộc phát lần này, vượt xa các bậc trưởng bối của các nàng. Nhậm tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta thấy khí thế như vậy, xem ra Lý Thần Ý chắc chắn sẽ thành công. Tiếu Hoàng Dung khẽ gật đầu, trong đôi mắt không biết từ lúc nào đã có chút sùng bái. Nàng vẫn có chút đánh giá thấp thiên phú của Lý Thần Ý, dìa nam nhân này quá yêu nghiệt. Nếu cha nàng gặp được, nhất định sẽ rất ưu ái, cũng sẽ rất được lòng cha nàng. Cha nàng cả đời cao ngạo, rất ít người trẻ tuổi lọt vào mắt ông, nhưng vị Lý Thần Ý lìa này nhất định có thể. Thịnh Ngai Dư ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng mấy lần, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vài phần lo lắng. Đến tông sư cảnh, mỗi lần đột phá một tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Điểm này, nàng từng nghe sư phụ thần hầu của mình nhắc đến. Mà một khi bước vào tông sư cảnh hậu kỳ, không nói là cường giả mạnh nhất trong đại minh, nhưng ít nhất cũng là một trong vài người đứng đầu. Ngay cả gia cát thần hầu cũng chưa chắc là đối thủ. Lý Thần Ý lìa vượt qua ải này, trong đại minh sẽ xuất hiện một thiên tiêu đỉnh cấp. Lúc này Thịnh Ngai Dư nói với giọng có chút lạnh lùng. Một nhân vật như vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Tuy nhiên, xem ra Lý Bình An đối với nàng dường như không có ý khinh thường. Trong lòng Thịnh Ngai Dư có chút suy nghĩ miên man. Nghe lời nàng nói, đôi mắt của Nhậm Như Ý càng sáng hơn nhiều. Nàng đã nhìn ra, không chỉ nàng, mà cả hai tiểu nha đầu Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư cũng có không ít tình cảm ái mộ đối với Lý Bình An. Xem ra, sau này nàng phải cố gắng hơn rồi. Không nói đến việc độc chiếm một nam nhân, nhưng làm lớn hay làm nhỏ vẫn cần phải tranh giành một chút. Vị Lý Thần Ý của chúng ta, thật đúng là dấu kỹ. Nhậm Như Ý quanh tay, tuy miệng nói vậy, nhưng trong mắt không giấu được vẻ ái mộ. Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng ba nữ nhân mỗi người một khác, nhưng trong lòng lại có không ít mong đợi và chấn động. May mắn là, lần đột phá này của Lý Bình An, khí thế tỏa ra chỉ giới hạn trong phạm vi Y Quán. Các cao thủ ở Đồng Phúc khách sạn bên cạnh không hề hay biết. Trong phòng, trên người Lý Bình An dâng lên một lớp ánh sáng tựa như ánh trăng. Lĩnh ngộ đến Minh Ngọc Công tầng thứ 11, hắn đã có thể hấp thụ sức mạnh của trời đất để nâng cao tu vi của mình. Một khi thi triển pháp môn, toàn thân liền như tạo ra một vòng xoáy lớn, điên cuồng nuốt chửng nguyên khí trong trời đất. Ký chủ ngộ tính nguyên tiên, lĩnh ngộ đến Minh Ngọc Công tầng thứ 12. Ký chủ lĩnh ngộ đến Minh Ngọc Công tầng thứ 13. Trong chốc lát, trong đầu Lý Bình An lại vang lên âm thanh. Pháp quyết của Minh Ngọc Công lại được nâng cấp. Lý Bình An lại không quá để tâm, hắn đang toàn tâm toàn ý để tu vi của mình đạt đến viên mãn chi cảnh. Cái gọi là tông sư viên mãn, dưới đại tông sư, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Phàm nhân ra chiêu, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bước này bước vào, thẳng đến trạng thái huyền diệu của cảnh giới đại tông sư, mà việc đột phá đã không còn gì hồi hộp. Theo một ý niệm của hắn, hắn liền cảm nhận được một cảm giác nước chảy thành sông. Khí thế toàn thân lại lần nữa bộc phát, khí thế mạnh mẽ đó bay vút lên, dường như muốn chiếm lĩnh cả trời đất. Lý Bình An lập tức thăng cấp, bước vào tông sư cảnh viên mãn. Giây tiếp theo, hắn lại nuốt chửng toàn bộ khí tức. Tông sư viên mãn, thu phóng tự nhiên. Hắn mở mắt ra, ánh sáng trong mắt nội liễm, tựa như vực sâu. Hắn muốn cất tiếng hô giải, nhưng nghĩ lại rồi quyết định thôi. Trong thất hiệp trấn hiện nay có không ít thế lực giang hồ, é là sẽ bị dọa cho một phen khiếp đĩa. Lý Bình An lúc này chú ý đến ba nữ nhân trong sân, hắn vốn không muốn ra ngoài, nhưng nghĩ lại, quyết định vẫn nên ra ngoài giải thích một chút. Trong sân Y Quán, ba nữ nhân đột nhiên phát hiện, luồng khí thế kinh khủng đó đột nhiên muốn bay vút lên, xông ra khỏi Y Quán. Thế nhưng giây tiếp theo, luồng khí thế đó lại sắp biến mất. Phát hiện sự bất thường này, sắc mặt ba nữ nhân đều biến đổi, các nàng cảm thấy, sự việc dường như có chút không ổn. Lập tức, ba nữ nhân liền nhanh chóng lướt về phía phòng của Lý Bình An. Đúng lúc này, Lý Bình An lại bước ra với những bước chân nhẹ nhàng. Nhìn các nàng một cái, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Nhâm Như Ý, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư lập tức dừng bước, trên mặt mỗi người đều có chút nghi hoặc và lo lắng. Lý Thần Y Điệp, ngươi không sao chứ? Lại là Nhậm Như Ý, phản ứng đầu tiên, lộ ra vẻ quan tâm quyến rũ, chắp tay hỏi. Lý Bình An nhìn ba người, quyết định vẫn nên che giấu một chút, bèn xua tay nói, vừa rồi đột phá, chỉ thiếu bước cuối cùng là có thể có một bước đột phá lớn. Chỉ tiếc là chỉ thiếu một chút xíu. Lý Bình An cười nói, một chút xíu. Nghe hắn nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của ba nữ nhân lại có chút không thể tin nổi. Đây là đột phá tông sư hậu kỳ, chỉ thiếu một chút. Xem tình hình này, lần sau Lý Bình An nhất định sẽ đột phá thành công, bước vào tông sư cảnh hậu kỳ. Ở tuổi này, tu vi đạt đến mức độ này, được gọi là thiên kiêu đệ nhất trong Đại Minh cũng không quá đáng. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao cả, đều về ngủ đi. Thịnh Bộ Đầu còn có thương tích trong người, không cần quá kinh ngạc. Lý Bình An phất tay với các nàng. Nghe vậy, ba nữ nhân trầm tư một lát, tuy trong lòng mỗi người vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng thấy Lý Bình An không sao, bọn hắn cũng yên tâm. Lập tức, các nàng liền cáo tử. Nhậm Như Ý còn bạn phúc hành lễ, nói một cách quyến rũ, Lý Thần Y Điệp, nô gia cáo tử. Nói xong, nàng mới trở về phòng mình. Nhìn các nàng rời đi, Lý Bình An quay người trở vào phòng. Lần này đột phá tông sư cảnh viên mãn, e là đột phá đại tông sư cảnh không còn xa nữa. Đợi hắn đột phá đại tông sư, hắn sẽ xuống Giang Nam một chuyến, giải quyết những chuyện cần giải quyết. Giang Nam, Thẩm gia, trong mật thất, lão Mạc cầm mật thư từ thất hiệp trấn chuyển về đi bảo. Thẩm Vạn Tam đang ôm một mỹ nữ đùa giỡn. Lao ra. Sắc mặt lão Mạc hơi có chút nghiêm trọng. Thẩm Vạn Tam thấy vậy, xua xua tay, mỹ nhân bị hắn đùa giỡn đứng dậy, vội vàng rời đi. Trong thất hiệp trấn lẽ nào lại có chuyện gì nữa? Lý Thần Ý liền lại gây ra động tĩnh gì? Thẩm Vạn Tam mím đôi môi dày, mở miệng hỏi. Lão Mạc không nói nhiều, đưa mật thư lên. Thẩm Vạn Tam mở mật thư, xem nội dung bên trong. Khuôn mặt vốn ngang ngược, vui vẻ của hắn lại lộ ra vài phần âm trầm. Lý Thần Y Lìa nghiền ép giết chết thượng quan Kim Hồng của Kim Tiền Bang. Bốn đại sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu bị Lý Thần Y Lìa giết trong nháy mắt, đứt ngón tay mọc lại. Mắt của Hoa Mãn Lâu nhà họ Hoa đã được chữa khỏi. Thẩm Vạn Tam nhìn thấy những tin tức này, lập tức cảm thấy tâm trạng không tốt. Từ khi hắn trở thành người giàu nhất Đại Minh, chưa từng có cảm giác thất bại như vậy. Từ khi hắn muốn thu nạp Lý Bình An về dưới trướng, liền xuất hiện một loạt chuyện khiến hắn phiền lòng. Tuy nhiên, nhà hắn lớn nghiệp lớn, tiền của như núi, cũng không sợ. Điều duy nhất khiến hắn nhíu mày vẫn là Lý Bình An lại chữa khỏi mắt cho Hoa Mãn Lâu của nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa này là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của hắn. Chuyện này lại khiến hắn có chút không hài lòng với Lý Bình An. "Lão Mạc, ngươi định thế nào?" Thẩm Vạn Tam ném mật thư sang một bên, lạnh lùng hỏi. Lão Mạc trầm tư một lát, nói thăm dò, "Lão gia, vị Lý Thần Y Lìa này e là không chịu khuất phục dưới trướng bất kỳ ai, hay là kết giao quan hệ tốt với hắn, ngài thấy thế nào?" Nghe những lời này, cơ mặt của Thẩm Vạn Tam lập tức giật một cái, trong mắt hắn lộ ra sát ý lạnh lẽo. "Lão Mạc, nể tình ngươi vất vả nhiều năm, tha cho ngươi một lần. Những lời này, sau này không được nói nữa." Giọng điệu của Thẩm Vạn Tam trở nên âm trầm. Sắc mặt lão Mạc đại biến, hắn rất rõ, đây là đã chọc giận đến lòng tự tôn của Thẩm Vạn Tam. "Đa tạ lão gia." Lão Mạc quỳ phịch xuống. Thẩm Vạn Tam cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đi lại lại. Trong cả Đại Minh, người dám đấu với Thẩm Mỗ ta chỉ còn lại lão hoàng đế. Một thân y địa nhỏ bé, bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng không lớn hơn giang hồ được. Cường giả tông sư cảnh, Đại Minh có đầy. Thẩm Vạn Tam tuy tự phụ, nhưng dù sao hắn cũng không ngốc. Hắn biết, chuyện của Thanh Y Lìa Lâu, sớm muộn gì Lý Bình An cũng sẽ tra ra chân tướng. Đến lúc đó, Lý Bình An nhất định sẽ báo thù Thẩm gia. Hắn tự nhiên phải lo liệu trước. "Lão Mạc, tất cả các cường giả tông sư cảnh trong Đại Minh có liên quan đến Thẩm gia, đều đi thông báo cho bọn hắn, bảo bọn hắn đến lúc đó đến Thẩm gia giúp đỡ. Lý Bình An đã không thể để Thẩm Mộ ta sử dụng, vậy thì đành để hắn hóa thành mây khói qua đường. Mang theo vàng, mỹ nữ và thiên tài địa bảo, đi thuyết phục bọn hắn. Đối đầu với Thẩm Mộ ta, cho dù là lão hoàng đế, ta thắng 6 phần, hắn chỉ có 4 phần thắng." Trong mắt Thẩm Vạn Tam lộ ra sát ý sâu đậm. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp đến địa vị của hắn trong Đại Minh. Lão Mạc sau khi nghe lời hắn nói, gật đầu thật mạnh. "Vâng, lão gia." Nếu lão gia đã bắt đầu lên kế hoạch đối phó với Lý Bình An, hắn cũng yên tâm rồi. Lý Thần Y thì thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể đối đầu với nửa giang hồ cường giả trong Đại Minh, thậm chí còn có thế lực hùng mạnh của triều đình. Đây chính là thực lực của Thẩm gia. Sau đó, hắn liền nhanh chóng lui ra khỏi mật thất. Thẩm Vạn Tam lại vẫn có chút không yên tâm. Hắn buông tay. Trong nháy mắt, trong bóng tối liền xuất hiện bốn cường giả như quỷ ảnh. Bốn vị này chính là vệ sĩ thân cận của hắn, Thương Tây Tứ Quỷ. "Lão gia, ngài có gì căn dặn?" Quỷ ảnh đứng đầu hỏi. "Sư phụ của các ngươi khi nào khởi hành đến Giang Nam làm khách?" Thẩm Vạn Tam không khỏi hỏi. Hắn biết rõ, lai lịch sư môn của Tương Tây Tứ Quỷ này không hề tầm thường, là từ một môn phái bí ẩn ở Miêu Cương sâu trong núi lớn, nội tình vô cùng sâu không lường được. "Thẩm lão gia yên tâm, sư tôn chúng ta rất nhanh sẽ đến Giang Nam làm một việc quan trọng, hơn nữa các sư huynh đệ của sư tôn cũng sẽ cùng đến Giang Nam." Quỷ ảnh đó âm u đáp lại. "Vậy thì tốt quá rồi. Có sư môn của các ngươi ở sau lưng tương trợ, Thẩm Mộ ta căn bản không sợ bất kỳ cường giả nào." Thẩm Vạn Tam lập tức cười lớn không ngớt. "Thẩm lão gia yên tâm, sư tôn và các sư thúc của ta đều có tu vi sánh ngang cường giả tông sư cảnh, hơn nữa còn giỏi cổ thuật, bí ẩn khó lường, thần ý địa gì đó, ở trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, lần này sư tôn ta đến Giang Nam, mục đích là cần tìm một thứ vô cùng quý giá, đến lúc đó còn cần Thẩm lão bản dùng mạng lưới hai mắt khắp thiên hạ để hỗ trợ. Quỷ ảnh đó cười nói. Thẩm Vạn Tam ha ha cười, xua tay nói, Thẩm mộ ta nhất định sẽ tương trợ sư môn của các người, yên tâm, chỉ cần là bảo vật mà Thẩm mộ ta muốn tìm, không có gì là không tìm được. Hắn thật sự không coi việc tìm đồ là chuyện gì to tát. Thế lực của Thẩm gia trải rộng khắp nơi trên thiên hạ, có thể nói tin tức vô cùng linh thông. Vậy thì đa tạ Thẩm lão gia rồi. Quỷ ảnh cũng đắc ý cười một tiếng, thân hình lóe lên, liền cùng nhau biến mất. Thẩm Vạn Tam lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, hắn cảm thấy, nếu Lý Thần Y Lìa dám đến Giang Nam tìm hắn gây chuyện, sẽ chết không có chỗ chôn. Giang Nam, Thanh Y Lìa lâu. Hoắc Hưu lạnh lùng ngồi trên ghế thái sư, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vô cùng âm hiểm. Sát thủ của Thanh Y Lìa lâu lại thất bại rồi. Để giết chết vị Lý Thần Y ở Thất Hiệp Trấn, có thể nói, Thanh Y Lìa lâu nguyên khí đại thương. Như vậy thì thôi, việc kinh doanh gần đây của Thanh Y Lìa lâu còn rơi xuống đáy vực. Không ai dám đến Thanh Y Lìa lâu đặt hàng nữa. Cứ như vậy, Thanh Y Lìa lâu là mất cả chỉ lẫn trải. Hoắc Hưu tức muốn chết, đến nỗi cười gần lên. Lý Thần Y Lìa, Lý Bình An, ngươi thật đúng là một nhân vật, lại ẩn giấu sâu như vậy, đùa giỡn Thanh Ý Lìa lâu của ta trong lòng bàn tay. Ta không giết ngươi, thế không là người. Trong mắt Hoắc Hưu lóe lên vẻ âm độc lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, hắn rất rõ, với thực lực của hắn nếu đến Thất Hiệp Trấn, cũng sẽ giống như Thượng Quan Kim Hồng bị đối phương một hai chiêu nghiền nát. Vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Hoắc Hưu trầm tư. Hiện nay thực lực Thanh Ý Lìa lâu giảm mạnh, cao thủ có thể dùng không còn lại bao nhiêu. Nhưng trong top 10 vẫn còn lại 6 người. Hoắc Hưu cảm thấy mình vẫn chưa thua. Trầm tư một lát, trong đôi mắt nhỏ của Hoắc Hưu lại lộ ra vài phần khác thường. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Không đúng, đều là lão tử phái người đi giết người, lẽ nào đối phương sẽ không đến Giang Nam tìm tung tích của Thanh Y Lìa lâu? Bây giờ không phải là lúc lão tử báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoắc Hưu lộ ra vài phần kinh hãi. Trên trán hắn không khỏi chạy ra chút mồ hôi lạnh. Hắn đoán, Lý Bình An chắc chắn đã bắt đầu bố trí điều tra chuyện của Thanh Y Lìa lâu. Nếu để hắn tra ra được gì, Thanh Y Lìa lâu tuyệt đối không giấu được. Nếu đối phương rời khỏi y quán, vậy rất có khả năng là xuống Giang Nam tìm Thanh Y Lìa lâu báo thù. Nghĩ thông suốt những điều này, Hoắc Hưu lại không còn vướng bận chuyện báo thù nữa. Việc cấp bách nhất của lão tử bây giờ là đề phòng tên nhóc đó đến Giang Nam tìm thủ. Hoắc Hưu lộ ra vài phần nụ cười dữ tợn. Hắn phái người đến Thất Hiệp Trấn chém giết Lý Bình An là một chuyện, đối phương đến Giang Nam lại là một chuyện khác. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn. Nếu muốn giết một cường giả tông sư cảnh trung kỳ, lão tử vẫn có thể tập hợp được một số nhân vật. Hoắc Hưu kinh doanh Thanh Ý Lìa lâu nhiều năm như vậy, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Trong tay hắn có lượng lớn tiền tài, có thể nói là một phú hào ẩn mình. Huống chi, thân phận thực sự của hắn không chỉ đơn giản là một phú hào. Hắn là đại thần của Kim Bằng Vương Triều, tuy Kim Bằng Vương Triều đã diệt vong, nhưng kho báu bí mật để lại không ít và vẫn còn một phần thế lực xuất lại. Nếu có thể liên thủ với bọn hắn, giết một cường giả tông sư cảnh trung kỳ, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Nhóc con, ngươi hại ta thảm như vậy, lão tử sẽ ở Thanh Ý Lìa lâu chờ ngươi đại giá quang lâm. Trong mắt Hoắc Hưu tràn đầy đủ cười âm hiểm. Hắn đã lên kế hoạch mọi thứ. Sáng sớm, trong Thất Hiệp Trấn, vang lên tiếng giao hàng của những người bán hàng rong. Trong Bình An Y quán, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy. Ký chủ chữa trị cho 10 bệnh nhân đã khỏi bệnh, chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm tu vi tông sư cảnh viên mãn. Không ngoài dự đoán, trong đầu Lý Bình An lại xuất hiện giọng nói của hệ thống. 10 năm tu vi tông sư cảnh viên mãn. Có được cái này, Lý Bình An đoán mình chắc chắn có thể đột phá tông sư cảnh viên mãn, bước vào hàng ngũ đại tông sư cảnh. Không tệ, không tệ. Lý Bình An khen không ngớt lời. Tuy nhiên, đột phá đại tông sư dù sao cũng là vượt qua một đại cảnh giới, hắn cũng không vội vàng như vậy. Dù tốc bất đạt, hắn trầm tư một lát, lại quyết định hấp thụ một phần tu vi trước, sau đó buổi tối sẽ hấp thụ thêm một phần nữa, cố gắng trong 1-2 ngày này đột phá cảnh giới đại tông sư. Lập tức, Lý Bình An ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn Minh Ngọc công tầng thứ 11, trong nháy mắt, trên người hắn liền bộc phát ra ánh sáng như ánh trăng sáng ngời. "Hệ thống, giúp ta hấp thụ tu vi." Lý Bình An thầm giao tiếp với hệ thống. Trong chớp mắt, hắn liền cảm nhận được tu vi liên tục được truyền vào trong cơ thể. Lý Bình An quen đường quen lối, bắt đầu tham lam hấp thụ. Chương 75, y lý thuật nghịch thiên cải mệnh, chấn động toàn giang hồ. Chương 75, y lý thuật nghịch thiên cải mệnh, chấn động toàn giang hồ. Mặt trời lên cao, giờ thìn sắp kết thúc. Lý Bình An ung dung từ trong phòng bước ra. Sáng hôm nay, hắn chỉ hấp thụ một phần tu vi, nên không tốn nhiều thời gian. Hắn vừa ra ngoài, liền đi về phía phòng khám. Trong phòng, Đao Khách vẫn nằm bất động, tiên thiên sinh khí toàn thân đang hội tụ ở bên cạnh ngón tay cái. Lý Bình An triển khai Phật môn thiên nhãn thông nhìn chăm chú một cái, liền thấy chỗ ngón tay bị đứt của Đao Khách đã mọc lại một ngón tay cái khá non nớt. Nhìn thấy điểm này, hắn liền biết đứt ngón tay mọc lại đã thành công. Lần điều trị này thành công. Sau đó, hắn liền quyết định thu hồi những cây ngân châm đang chấn áp trên người Đao Khách. Vung tay lên, từng cây ngân châm liền bị hắn dùng chân khí hút ra. Tiên thiên sinh khí trên người Đao Khách cũng bắt đầu chảy ngược lại. Lý Bình An đợi một lát, không phát hiện vấn đề gì khác, hắn mới xoay người ra khỏi phòng. Đao Khách này còn cần một chút thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Sau khi rời khỏi phòng khám, Nhậm Như Ý liền tò mò bước tới. "Lý Thần Y Đi, Đao Khách đó thế nào rồi?" Nghe vậy, Lý Bình An khẽ gật đầu nói, ngón tay bị đứt đã mọc lại rồi. Nghe lời này, trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý lóe lên một tia kinh ngạc, y thuật của Lý Thần Y quả nhiên không làm người ta thất vọng. Chỉ tiếc là, tuy nàng luôn ở bên cạnh Lý Bình An, nhưng lại không học được chút nào. "Được rồi, ăn sáng trước, sau đó mở quán chữa bệnh." Lý Bình An nói. Nhậm Như Ý nghe vậy gật đầu. Hai khắc sau, Lý Bình An dẫn ba nữ nhân đi về phía sân trước. Nhậm Như Ý đích thân đi mở cửa lớn y quán, Khi cánh cửa mở ra, lần này bên ngoài y quán càng tụ tập nhiều cao thủ hơn. Bọn hắn ai nấy đều đang nóng chờ kết quả của đao khách đó. Đứt chi mọc lại, đối với Võ Lâm mà nói, chấn động quá lớn. Lý Bình An bước ra từ trong đó. "Kính chào Lý thần y đi." Một đám nhân sĩ giang hồ đồng loạt chắp tay nói. Lý Bình An khẽ chắp tay đáp, "Chư vị khách sáo." Lời vừa dứt, mọi người lại không nhịn được nữa mà hỏi, "Lý thần y đi, đao khách đó thế nào rồi?" "Đúng vậy, hôm nay chắc có thể công bố kết quả rồi chứ. Xin Lý thần y đi mau chóng cho biết sự thật." Nhiều nhân sĩ giang hồ đồng loạt nói. Không xa, mấy đại nội cao thủ của Đông Sưởng cũng đều tò mò nhìn về phía này, có thể nói bọn hắn còn muốn biết kết quả hơn những người khác. "Đại nhân, ngài nói ngón tay bị đứt của đao khách đó có mọc lại không?" Một đại nội cao thủ không nhịn được hỏi. "Chuyện này bản quan làm sao biết được, nhưng xem bộ dạng ung dung tự tại của Lý thần y đi, chắc là không có vấn đề gì." Tào A Mãn nhìn về phía Lý Bình An, khẽ lắc đầu. Đây là chuyện lớn liên quan đến rất nhiều người của Đông Sưởng. Trong lòng hắn vẫn rất hy vọng ngón tay bị đứt đó có thể mọc lại. Lý Bình An nghe thấy tiếng của mọi người, thần sắc bình tĩnh, nói với mọi người, "Nếu đã vậy, thì trước tiên hãy để mọi người xem tình hình của đao khách đó thế nào." Trong lúc nói chuyện, trong y quán, đao khách liền bước ra. Nhìn bộ dạng của hắn, so với mấy ngày trước, rõ ràng là già đi không ít. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều có chút cảm khái. Đao khách này già hơn trước, dường như đã biến thành một người khác. Đúng vậy, đao khách này dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy một ngón tay, cái giá phải trả vẫn quá lớn. Xem ra, ngón tay cái trên bàn tay người này chắc đã hồi phục rồi. Mọi người xì xào. Đao khách đó bước tới, hành lễ với Lý Bình An, "Đa tạ Lý thần y đã giúp ta phục hồi ngón tay cái." Thái độ của hắn vô cùng cung kính. Lý Bình An khẽ giơ tay nói, "Các hạ không cần khách sáo." Nói xong, hắn chỉ vào các nhân sĩ giang hồ xung quanh nói, "Những người này đều muốn xem ngón tay bị đứt của ngươi có mọc lại hay không, không biết ý ngươi thế nào." Thật ra, Lý Bình An cũng không ép buộc đao khách phải khoe ngón tay mới của mình. Còn việc những người xung quanh có tin đứt ngón tay có thể mọc lại hay không, hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Đao khách nghe vậy, liền xoay người về phía những nhân sĩ giang hồ đó. Hắn nhìn quanh một vòng, liền giơ bàn tay vẫn còn cuốn băng gật lên. "Chư vị, có phải muốn xem ngón tay của tại hạ đã mọc ra chưa?" Giọng đao khách giàn mua, ánh mắt tang thương nói. Nhiều nhân sĩ giang hồ đồng loạt gật đầu. "Các hạ xin hãy cho chúng ta được chứng kiến một chút." "Đúng vậy, đúng vậy, chuyện lịch tiên như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thật sự có chút không dám tin. Xin các hạ có thể cho chúng ta xem chỗ ngón tay bị đứt, hoặc là xem ngón tay mới mọc ra." Trong chốc lát, không ít nhân sĩ giang hồ nói. Đao khách khẽ gật đầu nói, "Nhờ ơn Lý thần y đi giúp đứt chi mọc lại, hôm nay tại hạ sẽ cho chư vị xem." Nói xong, hắn liền tháo băng gạc trên bàn tay xuống. Trong chốc lát, một bàn tay hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt mọi người. Năm ngón tay, không thiếu một ngón. Chỉ có ngón tay cái đó giống như ngón tay của trẻ sơ sinh, trắng nõn mềm mại, dường như có thể búng ra nước, hoàn toàn không hợp với mấy ngón tay còn lại. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc không thôi. Lại thật sự là đứt ngón tay mọc lại. Ghê gớm, thật sự ghê gớm, y thuật của Lý thần y quả nhiên là độc bộ thiên hạ, không có đối thủ. Hay thật, đứt ngón tay mọc lại, lại thật sự có thể nghịch thiên hành sự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tại hạ tuyệt đối không dám tin, đây là sự thật. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Phía Đông Sưởng, Tào A Mãn nhìn thấy ngón tay cái mọc lại đó, thần sắc lập tức biến đổi rất nhiều. Không ngờ, thật không ngờ, ngón tay bị đứt này lại mọc ra hoàn hảo như vậy, xem ra rất tương xứng với bốn ngón tay còn lại trên bàn tay, kích thước cũng giống nhau. Tào A Mãn nheo mắt, lóe lên ánh sáng sắc bén. Tay hắn không khỏi đưa xuống đũng quần. Nếu chỗ đó cũng có thể mọc lại, vậy thì hắn thật sự có thể trở thành một nam tử hán thực thụ. Mấy đại nội cao thủ còn lại cũng đều lộ vẻ mặt chấn động. Quả thực là, việc đứt ngón tay mọc lại vô cùng hoàn hảo, không xuất hiện dị dạng, cũng không có vấn đề về kích thước. Đối với bọn hắn mà nói, dường như là đã nắm được một cọng rơm cứu mạng. "Đại nhân, điều này cũng quá hoàn hảo rồi." Đại nội cao thủ không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Thứ bọn hắn cần chính là y thuật nghịch thiên cải mệnh như vậy. Ánh mắt Tào A Mãn sắc bén, trong mắt đã có chủ ý trong các ngươi ai nguyện ý để Lý thần y chữa trị. Tào A Mãn mở miệng hỏi. Trước đó là đốc chủ đã hạ lệnh, bây giờ là lúc bọn hắn hành động. Về lý thuyết, có thể khiến đứt chi mọc lại, vậy thì có khả năng khiến những chỗ khác cũng có thể mọc lại. Hắn có chút không thể chờ đợi muốn biết kết quả. Mấy đại nội cao thủ nhìn nhau, một người trong số đó liền đứng ra. "Đại nhân, hay là để ti chức đi thử xem. Vị thái giám đại nội này tuổi còn trẻ hơn những người khác một chút." "Tốt, Ngưu Hỷ, cứ để ngươi đi thử y thuật của Lý thần y đi." Tào A Mãn khẽ gật đầu nói. "Vâng, đại nhân." Ngưu Hỷ sờ sờ đúng quần, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Hắn bước ra từ trong đám đông, định đi xếp hàng. Hắn không dám làm xáo trộn trật tự khám bệnh của Lý Bình An. Đao khách thấy mọi người đều đã xem qua, liền thu tay lại. Lần này ngón tay bị đứt của hắn đã hồi phục, tâm nguyện của hắn đã hoàn thành. "Đa tạ ơn tái tạo của Lý thần y đi." Đao khách lại cúi đầu với Lý Bình An. Lý Bình An khẽ phất tay, cười nói, "Là trách nhiệm phải làm." Đao khách không nói nhiều nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài y quán. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất ở cuối phố. Mọi người xung quanh không quan tâm đến đao khách, bọn hắn quan tâm hơn là y thuật nghịch thiên cải mệnh của Lý thần y Lý. Trong chốc lát, không ít người trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Lý Bình An nhìn quanh một vòng, thấy cũng gần đủ rồi, hắn quyết định bắt đầu khám bệnh. Lúc này, mấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lạnh lùng khiêng chiếc kiệu ngày hôm qua nhanh chóng bước tới. Chiếc kiệu dừng lại trước cửa y quán. Bên trong truyền ra một giọng nói trong trẻo, "Lý thần y, tiểu nữ từ hôm nay đến lấy thuốc, không biết ngài đã luyện chế ra linh dược chưa? Hôm qua, nữ tử bí ẩn trong chiếc tiệu này đã đến cầu thuốc. Mọi người đều có ấn tượng. Nghe vậy, Lý Bình An liền nói, ta đã luyện chế ra Trường Xuân Linh Đan. Linh đan này luyện chế rất tốn công, cần phải thu thập các loại linh dược trong thiên hạ. Một viên linh đan này, định giá 1000 lạng vàng. Lập tức, Lý Bình An liền tuyên bố, 1000 lạng vàng trong mắt người thường là một cái giá trên trời, hoàn toàn không thể với tới. Nhưng đối với những thế gia, phú hào hoặc các quý nhân trong kinh thành mà nói, cũng không phải là quá nhiều. 1000 lạng vàng, một viên Trường Xuân Linh Đan, có thể giữ gìn 10 năm thanh xuân bất lão, cũng đáng giá. Nếu thật sự có linh đan như vậy, 1000 lạng vàng, ta cũng muốn mua. Cái giá này thật sự cao quá. Trường Xuân Linh Đan, giá trị 1000 lạng, cũng là giá cả phải chăng? Hay thật, Lý Thần Y thật sự đã luyện chế ra được linh đan tuyệt thế như vậy. Một đám nhân sĩ giang hồ đều vô cùng hâm mộ. Nữ nhân trong tiệu dường như không ngạc nhiên, nàng có vẻ khá vui mừng nói, Lý Thần Y thật sự là người công đạo, không biết tiểu nữ tử có thể thử thuốc trước được không? Nói rồi, nàng liền gõ vào kiệu. Một nha hoàn đứng bên ngoài lấy ra 10 thỏi vàng từ trong rèm kiệu. Mỗi thỏi vàng này đúng 100 lạng. Xin Lý Thần Y liền nhận cho. Nữ nhân trong tiệu lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, tỷ nữ đó đã bưng vàng đến trước mặt Lý Bình An. Xin Lý Thần Y liền nhận lấy. Tỷ nữ cung kính nói. Lý Bình An liếc nhìn 10 thỏi vàng, khẽ gật đầu nói, được. Sau đó, hắn nói với Nhậm Như Ý ở phía sau, Như Ý, đi lấy bình thuốc tối qua ra đây. Nhậm Như Ý khẽ gật đầu, nàng liền đi về phía phòng thuốc. Một lát sau, Nhậm Như Ý liền lấy ra một bình thuốc, hai tay dâng lên. Tối hôm qua, nàng đã giúp luyện chế Trường Xuân Linh Đan. Tuy nhiên, hiệu quả của linh đan này thế nào, nàng cũng rất tò mò. Lý Bình An nhận lấy bình thuốc, liền đổ ra một viên linh đan từ trong đó. Viên linh đan này vừa ra, liền xuất hiện một mùi hương kỳ lạ. Những người xung quanh hít một hơi, liền có cảm giác sảng khoái tinh thần. Thơm quá, vừa nhìn đã biết là linh đan. Không hổ là linh dược do Lý Thần Y liền luyện chế. Đây chính là Trường Xuân Linh Đan. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An, đều tò mò. Đưa linh đan này cho chủ nhân của ngươi, chỉ một lát sẽ có biến hóa. Lý Bình An nói với tỷ nữ đó. Tỷ nữ hai tay nhận lấy linh đan, liền đi về phía tiệu. Chủ nhân, đây là linh đan của Lý Thần Y. Nữ tử đặt hai tay trước rèm tiệu. Đúng lúc này, từ trong rèm đưa ra một cổ tay da rẻ khô gắt. Da trên cổ tay này không chỉ tối tăm không có ánh sáng, mà còn có vài đốm nổi mồi, trông như cánh tay của một lão nhân. Bàn tay trên cổ tay cũng da rẻ tối tăm, không có chút cảm giác non nớt nào. Đây trong tiệu lại là một lão bà sao? Nhưng giọng nói của bà ấy nghe lại trong trẻo ngọt ngào như vậy. Sao bà ấy lại có thể là một lão bà? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không ít nhân sĩ giang hồ xung quanh đều nhìn thấy cổ tay này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Thật ra, bọn hắn thật sự không ngờ tới. Một giọng nói nghe như thiếu nữ lại phát ra từ một lão bà. Quá kinh ngạc. Lập tức, bàn tay đó liền lấy linh đan đi, thu vào trong tiệu. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Một lát sau, trong tiệu liền truyền ra giọng nói của nữ tử đó. Lý Bình An cũng không đợi khám bệnh, mà đợi một lát. Mọi người cũng đều đang quan sát. Dù sao hiệu quả của Trường Xuân Linh đan thế nào, vẫn chưa biết được. Trong tiệu lát nữa sẽ không bước ra một tuyệt thế mỹ nhân chứ? Lý Thần Y thì nói, linh đan sẽ rất nhanh có hiệu quả, chắc là không giả. Linh đan này nếu có hiệu quả thần kỳ, sẽ rất nhanh bị tranh mua hết sạch. Một đám nhân sĩ giang hồ ai nấy đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc tiệu. Lý Bình An lại kiên nhẫn chờ đợi. Linh đan này chỉ trong chốc lát sẽ có tác dụng. Nhậm Như Ý cũng nhìn vào trong tiệu, ánh mắt lấp lánh. Ước chừng một lát sau, rèm tiệu được nhẹ nhàng kéo ra. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lục từ bên trong bước ra. Nàng đứng thẳng người, làn da trên mặt mềm mại như trẻ sơ sinh. Nàng nhìn quanh đám người giang hồ một lượt, nụ cười tựa như hoa. Thấy nàng xuất hiện, từng người trong giang hồ đều không còn giữ được bình tĩnh. Không ngờ lại là một tuyệt sắc mỹ nhân. Lòng bàn tay của nàng dường như đã thay đổi rất nhiều. Nữ nhân này rốt cuộc là lão phụ hay là thiếu nữ? Lẽ nào Trường Xuân Linh Đan thật sự có hiệu quả? Nữ tử kia nghe thấy âm thanh, bèn khẽ túi người nói. Tiểu nữ tử ra mắt chư vị anh hùng hảo hán. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Lý Bình An, hành lễ vạn phúc rồi nói, nô gia ra mắt Lý Thần Y Điệp. Lý Bình An nhìn đối phương một cái, giơ tay nói, cô nương không cần đa lễ. Nữ tử kia chậm rãi đứng dậy nói, đa tạ Lý Thần Y Điệp. Sau đó, trong mắt nàng lộ ra vẻ tham lam, giọng nói vẫn trong trẻo như thiếu nữ, Trường Xuân Linh Đan của Lý Thần Y Điệp hiệu quả rất tốt, không biết Lý Thần Y Điệp còn bao nhiêu linh đan, ta có thể mua hết. Lý Bình An sắc mặt thản nhiên, hắn không hề thiếu tiền, cũng không đội bán hết Trường Xuân Đan. Trầm tư một lát, Lý Bình An bèn nói, ta ở đây mỗi lần chỉ có thể bán ra một viên linh đan. Viên vừa rồi của cô nương xem như là thử thuốc. Cô nương có thể mua thêm một viên linh đan nữa. Lý Bình An nói. Nghe những lời này, sắc mặt nữ tử kia không khỏi hơi thay đổi. Nàng cảm thấy mình đã hơi đánh giá thấp Lý Bình An. Loại linh dược này đừng nói 1000 lượng vàng một viên, cho dù là 10000 lượng vàng một viên cũng có người sẵn lòng mua. Lần này nàng muốn mua hết chính là vì biết rằng, chỉ cần mua được những viên linh đan này, nàng có thể lập tức bán ra với giá cao hơn. Chỉ tiếc là, Lý Bình An hiển nhiên đã tính đến điều này. Như vậy, tính toán trong lòng nàng đã thất bại. Nhưng vẫn có thể mua thêm một viên linh đan, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nếu đã như vậy, nô gia sẽ mua thêm một viên, đa tạ Lý Thần Y Điệp đã thành toàn. Nữ tử này vẫn nói chuyện rất khách khí. Nàng biết rất rõ, tuyệt đối không thể đắc tội với vị Lý Thần Y Điệp trước mắt này. Nói rồi, lại có một tỷ nữ dâng lên 10 thỏi vàng. Lý Bình An cũng rất sảng khoái, lại từ trong bình thuốc đổ ra một viên linh đan. Dược tính của thuốc này dễ bay hơi, nếu bảo quản không đúng cách, hiệu quả sẽ bị tổn hại. Nói rồi, hắn buông tay, một lớp thiên địa nguyên khí mỏng manh có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ lên viên linh đan. Toàn bộ dược tính đều được phong tỏa bên trong. Trong mắt nữ tử kia có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhìn ra được thủ pháp của Lý Bình An. Nàng nhận lấy như thể nhận được đáo vật. Đa tạ Lý thần y đi. Nữ tử chắp tay nói. Lý Bình An thản nhiên nói, thuốc này nếu không có vấn đề gì có thể bảo quản được 10 năm, sau 10 năm, dược hiệu sẽ dần dần biến mất. Nói xong, hắn không nói nhảm thêm nữa. Nghe vậy, nữ tử lại chắp tay lần nữa, lúc này mới quay trở lại tiệu. Không lâu sau, mấy nữ tỷ khiêng tiệu rời đi. Đám người giang hồ xung quanh thấy cảnh này, đều nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Lý Bình An thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút, rồi quyết định đặt ra một quy củ. Chương 76, thuật giải trừ cổ trùng, Lý Bình An ý thuật thông huyền. Chương 76, thuật giải trừ cổ trùng, Lý Bình An ý thuật thông huyền. Xung quanh vẫn còn ồn ào. Lý Bình An cao giọng nói, "Chư vị, tại hạ xin tuyên bố một quy củ, linh dược có được từ y quán của ta, không được bán lại với giá cao, nếu bị ta biết được, sẽ nghiêm trị không tha. Linh dược mà hắn vất vả luyện chế ra, không thể để cho bọn phe vé trục lợi được. Chuyện này, hắn rõ như ban ngày. Đặc biệt là Trường Xuân Linh đan này nếu được bán trên chợ đen, giá trị có thể tăng lên từ 5 đến 10 lần." Nghe hắn nói, đám người giang hồ xung quanh đều gật đầu. Uy củ này của Lý Thần Y Lìa đặt ra rất hay, khiến cho những kẻ có ý đồ xấu phải từ bỏ ý định kiếm tiền từ Lý Thần Y Lìa. Đúng vậy, linh dược Lý Thần Y Lìa luyện chế ra là để chữa bệnh cứu người, đừng để bị một số gian thương lợi dụng. Lý Thần Y Lìa, chúng ta tuân mệnh. Chúng ta sẽ tuân thủ quy củ, đa tạ Lý Thần Y Lìa. Không ít người giang hồ đều gật đầu tán thưởng. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng hiểu thủ đoạn một vốn bạn lời của bọn gian thương. Lý Bình An khẽ gật đầu, bèn nói, được rồi, hôm nay bắt đầu xem bệnh. Trong chốc lát, đám người giang hồ xung quanh đều im lặng. Lý Bình An nhìn về phía trước, chỉ thấy một thanh niên mặc phi ngư phục bước lên, sắc mặt bằng gọn, thân hình tiểu tụy, như thể vừa qua một trận bạ bệnh, ánh mắt u ám. Dù mặc phi ngư phục, cũng đã mất đi vẻ oai phong ngày xưa. Mọi người thấy cảnh này, đều có chút e dè. Phi ngư phục là quan phục của Cẩm Y Liễu vệ đại minh, người thường thật sự không dám trêu chọc Cẩm Y Liễu vệ đại minh. Ra mắt Lý Thần Y Liễu. Cẩm Y Liễu vệ kia bước đi lảo đảo, tiến lên chắp tay nói, trên tay hắn đầy những vết cào, dường như là do ngứa ngáy không chịu nổi mà cào ra. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, đã nhìn ra được một vài điều, trên người kẻ này có thứ gì đó. Hắn khẽ giơ tay nói, các hạ xin đứng lên. Cẩm Y Liễu vệ đứng thẳng người, ho khan vài tiếng, giọng nói có chút yếu ớt, Lý Thần Y Liễu, ngươi y thuật thông huyền, xem giúp tại hạ có phải đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ không. Nghe hắn nói, không ít người giang hồ đều tò mò. Thứ bẩn thỉu, lẽ nào là oan hồn lệ quỷ? Cẩm Y Liễu vệ này cũng sẽ trêu chọc những thứ này sao? Tình hình gì đây? Y thuật của Lý Thần Y Liễu dù cao minh đến đâu, cũng không giải quyết được chuyện thần quỷ chứ. Vị đại nhân Cẩm Y Liễu vệ này có lẽ đã tìm nhầm người, gặp phải thứ bẩn thỉu, Lý Thần Y chắc cũng bỏ tay. Chuyện này thú vị đây. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Nghe vậy, Lý Bình An khẽ gật đầu cười nói, trên người các hạ quả thật có thứ bẩn thỉu. Nghe hắn nói, sắc mặt Cẩm Y Liễu vệ kia lập tức thay đổi rất nhiều. Xin Lý Thần Y Liễu ra tay trừ bỏ. Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt cung kính hơn nhiều. Hắn biết rằng, vị Lý Thần Y Liễu trước mắt này hiện nay ở Đại Minh có thể nói là hiển hách nổi danh, nếu ngay cả hắn cũng không chữa được, vậy hắn chỉ có con đường chết. Mọi người xung quanh cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Chuyện này trên người Cẩm Y Liễu vệ thật sự có oan hồn lệ quỷ sao? Lý Thần Y Liễu lại có thể nhìn ra có thứ bẩn thỉu tồn tại, quả nhiên là y thuật thông huyền. Trên đời này lẽ nào thật sự có quỷ quái? Trên người kẻ này e rằng không phải là oan hồn lệ quỷ, mà là thứ gì đó khác. Cũng có một hai người giang hồ nhìn ra, thứ trên người Cẩm Y Liễu vệ này không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải là yêu ma quỷ quái gì. Đại nhân, trên người kẻ này rốt cuộc có thứ gì? Nhìn bộ dạng hắn, nửa sống nửa chết. Lũ chó Cẩm Y Liễu vệ này, bình thường mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, cuối cùng cũng bị trời có mắt. Bên phía đông sưởng, mấy cao thủ đại nội có chút hả hê nói. Tào A Mãn lại cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, hạ giọng lạnh lùng nói, cứ xem tình hình trước đã, đám phiên tử Cẩm Y Liễu vệ này e rằng đã trêu chọc phải thế lực không nên trêu chọc. Mấy cao thủ đại nội nghe vậy, đều im lặng. Lý Bình An nhìn Cẩm Y Liễu vệ trước mắt, ánh mắt khẽ động, Phật môn thiên nhãn thông mở ra. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy trong cơ thể người này có không ít những chấm đen nhỏ đang từ từ lúc lúc. Những thứ này không phải là gì khác, mà là từng con kiến nhỏ. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, những con kiến nhỏ này không phải là kiến bình thường, mà là kiến cổ do Vu sư Miêu Cương luyện chế ra, một khi xâm nhập vào cơ thể người, sẽ khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi, toàn thân gãi loạn, ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng chết trong đau đớn. Hắn có chút bất ngờ, không biết Cẩm Y Liễu vệ này đã trêu chọc phải Vu sư từ đâu. Bị Lý Bình An nhìn chằm chằm, Cẩm Y Liễu vệ rõ ràng có chút hoảng sợ. Dám hỏi Lý Thần Y Liễu, trên người tại hạ rốt cuộc là thứ gì? Giọng Cẩm Y Liễu vệ có chút run rẩy. Mọi người cũng đều nhìn về phía này, ai nấy đều đầy vẻ tò mò. Lý Bình An bình tĩnh nói, mã nghị cổ trùng. Nghe hắn nói, mọi người đều chấn động. Mã nghị cổ trùng. Tên quan sai Cẩm Y Liễu vệ này đã trúng vu cổ chi thuật. Lại là cổ trùng, thứ này không phải chỉ tồn tại ở Miêu Cương sao, sao lại đến đây? Thật đáng sợ quá. Thì ra là thứ này. Vẫn là Lý Thần Y Liễu lợi hại, lại có thể nhìn ra ngay thứ bẩn thỉu trên người Cẩm Y Liễu vệ này. Cổ trùng một khi đã vào cơ thể, muốn lấy chúng ra thì khó rồi, chúng chi còn là từng con kiến nhỏ. Cẩm Y Liễu vệ kia nghe thấy mấy chữ này, lập tức hoảng hốt, dường như không ngờ mình lại trúng cổ trùng. Xin Lý Thần Y Liễu giúp ta lấy cổ trùng ra. Cẩm Y Liễu vệ quỳ xuống nói, hắn biết rằng vu cổ chi thuật vô cùng lợi hại, một khi đã vào cơ thể, người không có bản lĩnh lớn, căn bản không thể trừ bỏ được. Không ít cao thủ giang hồ đều vì chúng cổ trùng mà chết một cách thảm thương. Lý Bình An nhíu mày, vung tay nói, đứng lên trước đã. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải thứ gọi là cổ trùng này. Thứ này dù sao cũng khó luyện chế, vu sư bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, trừ khi có người chọc giận bọn hắn. Các hạ có phải đã làm chuyện gì thương thiên hại lý không? Lý Bình An ánh mắt sắc bén hỏi. Cẩm Y Lệ vệ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lý thần Y Lệ, ta sao có thể làm chuyện gì thương thiên hại lý? Chỉ là tại hạ phục mệnh đến Giang Nam điều tra một số chuyện về cao thủ Miêu Cương. Gặp một nữ tử Miêu Cương, lúc đó thấy nàng xinh đẹp, nên nhìn thêm vài lần, không ngờ sau khi trở về, toàn thân như có côn trùng nhỏ bỏ, còn ngứa ngáy vô cùng. Đến lúc này, người này cảm thấy không cần phải giấu giếm gì nữa. Nghe những lời này, Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, Cẩm Y Lệ vệ này đã gặp phải vu sư Miêu Cương. Xin Lý thần Y Lệ nhất định phải cứu mạng ta. Cẩm Y Lệ vệ trịnh trọng chắp tay nói. Thấy cảnh này, không ít người giang hồ có chút trêu chọc. Không ngờ Cẩm Y Lệ vệ trước nay luôn cao cao tại thượng lại có bộ dạng thế này. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn tâm trí đâu mà bài phong. Đừng nói nữa, thật là hả giận. Cẩm Y Lệ vệ cũng có ngày hôm nay. Đám người giang hồ xung quanh đều có ý xem kịch vui. Lý Bình An vẫn thản nhiên, ra hiệu nói, yên tâm, trừ bỏ cổ trùng cũng không khó, ngươi ngồi xuống trước, ta xem giúp ngươi. Cẩm Y Lệ vệ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ngồi xuống. Tay của Lý Bình An nhẹ nhàng chạm vào mạch đập của đối phương. Quả nhiên, mã nghị cổ trùng đã xâm nhập vào kinh lạc của hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Giây tiếp theo, thần y hệ thống đã chẩn đoán ra kết quả, đồng thời còn đưa ra phương án điều trị. Lý thần y liễu, có chữa được không? Cẩm Y liễu vệ có chút hoảng loạn nói. Lý Bình An ung dung cười nói, không khó. Sau đó, hắn tiếp tục nói, các hạ, trừ bỏ những con mã nghị cổ trùng này, phí khám bệnh là 2000 lượng bạc. Cẩm Y liễu vệ cũng rất sảng khoái, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đưa lên. Xin thần y liễu nhận cho. Bạc không phải là vấn đề. Lý Bình An ra hiệu cho đối phương đặt ngân phiếu lên bàn. Các hạ đợi một lát, ta đi pha chế thuốc trừ trùng. Sau đó hắn đứng dậy đi về phía phòng thuốc. Nhậm Như Ý đi theo sau có chút tò mò. Lý Thần Y Lệ, mã nghị cổ trùng là một bầy kiến nhỏ sao? Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến thứ tà môn như vậy. Đúng vậy, là loại kiến được luyện chế đặc biệt, có thể sinh sản trong cơ thể người. Rất nhiều người sau khi chúng mã nghị cổ, toàn thân tinh khí cuối cùng đều bị mã nghị cổ trùng ăn sạch, chết rất thảm. Lý Bình An nói. Nghe câu này, Nhậm Như Ý hoa dung thất sắc. Thiên hạ này lại có loại côn trùng nhỏ tà môn như vậy. Trên mặt Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng lộ vẻ sợ hãi. Không ngờ, cổ trùng của Miêu Cương lại xuất hiện ở Giang Nam, lẽ nào Giang Nam đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Ngai Dư thầm nghi ngờ. Bên ngoài y quán, không ít người giang hồ đều lộ vẻ tò mò. Một lát sau, Lý Bình An xách một hũ thuốc đi ra. Đầu tiên là cho Cẩm Y Liễu vệ kia uống nửa hũ. Các hạ, cởi hết quần áo nửa thân trên ra. Lý Bình An nói. Cẩm Y Liễu vệ kia không nói nhiều, trực tiếp cởi quần áo nửa thân trên, để lộ ra nửa người. Chỉ thấy trên da hắn chi chít những chấm đen nhỏ, sưng đỏ một mảng lớn. Thấy những thứ này, không ít người giang hồ đều nhíu mày, lộ vẻ ghê tởm và sợ hãi. Cổ trùng thật độc ác. Lý Bình An nhìn một cái, khẽ nhíu mày. Nếu muộn thêm một ngày, cho dù hắn có lấy được cổ trùng trong cơ thể đối phương ra, người này cũng thế. Những con cổ trùng này đã bắt đầu ăn mòn tinh khí. Các hạ, quá trình điều trị sẽ có chút đau đớn, ngươi phải chịu đựng. Lý Bình An nghiêm túc nói. Cẩm Y Liễu vệ cũng không để tâm, chắp tay. Lý Bình An không nói nhảm nữa, vung tay lên, mấy cây ngân châm liền phong bế huyệt vị của người này, lập tức khiến hắn cứng đờ, không thể cử động. Ngay lập tức, hắn bắt đầu bôi thuốc. Lý Bình An vận chuyển pháp môn, hút hết thuốc nước trong hũ thuốc ra, sau đó vận chuyển trên tay, hóa thành những hạt mưa li ti. Giây tiếp theo, liền được hắn đưa vào khắp nơi trên cơ thể người này. Dù có quần áo, cũng xuyên qua lớp vải. Thấy thủ pháp này, đám người giang hồ xung quanh đều chấn động. Thủ pháp của Lý Thần Y thật cao minh, thật đáng kinh ngạc. Lý Thần Y không hổ là tông sư cao thủ. Lý Bình An không để ý đến những điều này, ánh mắt tập trung vào Cẩm Y Liễu vệ. Chỉ qua vài giây, Cẩm Y Liễu vệ liền gầm lên. Yên chỉ, không được tự loạn trật ước. Lý Bình An lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, liền thấy từ trong mũi người này chui ra từng con kiến. Tiếp theo, trong hai cũng chui ra từng con kiến. Sau đó là mũi và miệng, đều có kiến chui ra. Thấy cảnh tượng rợn người này, không ít người giang hồ xung quanh đều có chút hoảng loạn. Thật đáng sợ quá, thật không ngờ thiên hạ lại có loại vu thuật tà môn như vậy. Không hổ là Lý Thần Y Liễu. Bên trong y quán, ba nữ tử càng sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Nhìn thấy những con côn trùng này còn đáng sợ hơn cả gặp phải những kẻ ác giang hồ. Lý Bình An chắp tay sau lưng, thần sắc trấn định. Những con côn trùng này chạm phải thuốc nước của hắn, chắc chắn sẽ chết. Chỉ khổ cho Cẩm Y Liễu vậy này. Những con kiến này cũng bỏ ra từ cựu khiếu của hắn, quá trình này vô cùng dày vò. Quả nhiên, Cẩm Y Liễu vệ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân càng thêm bồn chồn. Một lát sau, trên mặt đất rơi xuống không ít sắc kiến. Lý Bình An liếc nhìn, cũng có chút nhíu mày. Mã nghị cổ này vẫn quá đáng sợ. Quá trình kéo dài hai khắc, trên người Cẩm Y Liễu vệ không còn kiến bỏ ra nữa. Lý Bình An nhìn một cái, lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Được rồi, mã nghị cổ trùng đã được trừ bỏ hết." Nói xong, hắn vung tay hút lấy, mấy cây ngân châm liền bị hút đi. Cẩm Y Liễu vệ kia lúc này mới có thể cử động. Tuy nhiên, hắn cảm thấy toàn thân đã trở lại bình thường, cảm giác ngứa ngay không chịu nổi đã biến mất, chỉ là khí tức vẫn còn hơi yếu, cần phải điều dưỡng. Đa tạ Lý Thần Y Liễu cứu mạng. Cẩm Y Liễu vệ mặt mày vui mừng khôn xiết, vội vàng cung kính nói. Lý Bình An thản nhiên nói, không cần đa lễ. Cẩm Y Liễu vệ lúc này mới đứng dậy, mặc lại quần áo. Nhưng trong bộ quần áo này có không ít sắc kiến, hiển nhiên là không thể mặc lại được nữa. Đại ân không cần nói lời cảm tạ, Lý Thần Y Liễu, sau này có việc gì cần đến tại hạ, cứ việc lên tiếng, tại hạ xin cáo từ. Cẩm Y Liễu vệ kia lại chắp tay lần nữa, rồi nhanh chóng rời đi. Lý Bình An nhìn một cái, như có điều suy nghĩ. Xem ra, Giang Nam có chút không yên bình. Mọi người thấy Cẩm Y Liễu vệ được chữa khỏi, đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Y dị thuật của Lý Thần Y thiên hạ vô song, không hổ là đệ nhất thần y Đại Minh, thật đáng kinh ngạc. Lý Bình An nghe vậy, mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó, liền cao giọng nói, vị tiếp theo. Những người tiếp theo đều là những bệnh thông thường, cũng khá đơn giản. Không lâu sau, mặt trời lặn về phía tây. Lý Bình An kết thúc việc xem bệnh. Những người giang hồ có mặt thấy vậy cũng lần lượt rời đi. Vị cao thủ đại nội Ngưu Hỉ thấy không xếp hàng được, liền có chút thất vọng quay về. Đại nhân, chỉ có thể đợi ngày mai mời Lý Thần Y đi xem bệnh. Ngưu Hỉ nói với Tào A Mãn. Tào A Mãn dường như không quan tâm đến chuyện này, xua tay nói, xem ra giang hồ Đại Minh sóng gió không ngừng. Đi, về khách điếm trước. Trong y quán, Lý Bình An bước vào. Trên gương mặt xinh đẹp của ba nữ tử vẫn còn có chút lo lắng, lòng còn sợ hãi. Lý Thần Y Liễu, con côn trùng đó thật ghê tởm, rốt cuộc là tà thuật gì vậy? Nhậm Như Ý không nhịn được hỏi. Hoàng Dung cũng đầy vẻ tò mò. Nàng chưa bao giờ nghe cha mình nhắc đến, trên đời này lại có loại kiến tà ác như vậy. Lý Bình An nhìn các nàng, giải thích, theo ta biết, đây là một loại cổ thuật tà ác của Miêu Cương, người nuôi cổ vô cùng tà ác. Các ngươi nếu gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Cổ trùng này cũng không dễ hạ như vậy. Trừ khi đối phương là cao thủ vu thuật thực sự, có thể dựa vào nhất cử nhất động để gieo cổ trùng. Nghe hắn nói vậy, ba nữ tử càng sợ hãi. Lý Thần Y Liễu, chúng ta tốt nhất đừng gặp phải chuyện như vậy. Người gan dạ như Nhậm Như Ý, nghĩ đến cũng thấy lạnh sống lưng. Thịnh Ngai Dư lại nhạy bén hơn, giọng nàng có chút nghiêm trọng, "Lý Thần Y Liễu, nói như vậy, đã có cao thủ Miêu Cương tiến vào Đại Minh. Trong thần hồi phủ, tài liệu về Miêu Cương không nhiều. Chỉ biết rằng, Miêu Cương là nơi núi non hiểm trở, gián giết nhiều vô kể, có vu thuật, cổ thuật, trùng thuật, môn phái của họ bí ẩn khó lường." Lý Bình An gật đầu nói, "Chắc không sai." Trên mặt Thịnh Ngai Dư không khỏi có chút nghiêm trọng. "Được rồi, các ngươi đi nấu cơm trước đi, có ta ở đây, những vu cổ chi thuật này sẽ không có gì đáng ngại." Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Hắn thật sự không coi những thứ này ra gì. Cổ trùng, dưới sự soi xét của thiên nhãn thông của hắn, căn bản không có chỗ trốn. Cao thủ Miêu Cương, trong mắt hắn, cũng chỉ là những kẻ biết một số kỳ môn dị thuật. Lúc này, ba nữ tử tuy trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến ý thuật cao cường của Lý Bình An, đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng liền gật đầu, đi về phía nhà bếp. Sau khi ăn tối xong, Lý Bình An sớm trở về phòng. Hắn cần tiếp tục hấp thu tu vi mà hệ thống thường cho. Hắn ước tính cộng thêm phần thưởng của ngày mai, đột phá đại tông sư cảnh sẽ không có gì hồi hộp. Ngồi xếp bằng, Lý Bình An vận chuyển pháp môn của Minh Ngọc Công tầng 11, trên người ánh sáng dao động. Trong phút chốc, từng luồng tu vi liên bắt tiến vào cơ thể hắn. Chương 77, thu hoạch dược nâu cấp tông sư, tấn thăng cảnh giới đại tông sư. Chương 77, thu hoạch dược nâu cấp tông sư, tấn thăng cảnh giới đại tông sư. Đêm đã khuya. Trong y quán, Lý Bình An toàn thân hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh. Trên người hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng, bay vút lên như một con cự long chấn động trong hư không. Lần này, hắn không kinh động đến người khác. Khoảng cách đến đại tông sư cảnh, Lý Bình An cảm thấy chỉ còn một bước nhỏ cuối cùng. Chỉ cần hấp thu thêm một phần tu vi là đủ để hắn đột phá rào cản đại tông sư. Lý Bình An thấy vẫn còn thiếu một chút, suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm thời thu công. Sáng mai xem phần thưởng của hệ thống, rồi một lần đột phá đại tông sư cảnh. Kinh thành Đại Minh, trong mật thất của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị đang xem mật thư gửi về từ thất hiệp trấn, trên mặt đã không kìm được vẻ kích động. Chữa khỏi mắt mù cho Hoa Mãn Lâu, còn có thể khiến ngón tay cụt mọc lại. Tốt quá, y thuật của Lý Thần Y Liễu này tinh thông như vậy, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Tô Tâm. Trong Đại Minh xuất hiện một vị tuyệt đỉnh thần y liễu như vậy, là phúc khí của Đại Minh. Chu Vô Thị đầy vẻ hưng phấn. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi vào một mật đạo trong Hộ Long Sơn Trang. Không lâu sau, hắn xuất hiện trong một thạch thất màu xanh biếc. Toàn bộ thạch thất đặt mấy viên dạ minh châu, ở giữa đặt một cỗ quan tài băng tinh, trong quan tài đang nằm một nữ tử xinh đẹp. Nàng chính là Tố Tâm, người phụ nữ mà Chu Vô Thị yêu nhất. Chỉ tiếc là, Tố Tâm bây giờ chỉ là một người sống thực vật. Chu Vô Thị đưa tay sờ lên má Tố Tâm, lộ ra vẻ dịu dàng nói, "Tố Tâm, ngươi có biết không, Đại Minh đã xuất hiện một vị thần y, y thuật thông huyền. Hắn nhất định có thể cứu sống ngươi. Bản vương sẽ đến thất hiệp trấn Đại Minh, tìm hắn về cho ngươi, để ngươi tỉnh lại." Hắn thần tình có chút kích động, trong ánh mắt có chút chân tình. Nữ tử này là tâm ma trong lòng hắn. Nếu có thể khiến nữ tử này tỉnh lại, tu vi của hắn có lẽ còn có thể tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó, có thể nắm giữ nhiều quyền lực hơn ở Đại Minh. Chu Vô Thị không phải không có dạ tâm. Hắn thân là vương gia Đại Minh, có huyết thống chính thống của hoàng gia. Hoàng thượng hiện nay yếu đuối, chưa chắc có thể mang lại nhiều lãnh thổ hơn cho Đại Minh. Trong thần hầu phủ Đại Minh, Gia Cát Chính Ngã đang xem mật thư mà Thịnh Nhai Dư gửi về từ thất hiệp trấn, thần tình không khỏi trở nên lạnh lùng. Không ngờ, vị Lý Thần Y Liễu này lại có y thuật cao siêu như vậy. Nhiều sát thủ của Thanh Y Liễu lâu đều bị dễ dàng nghiền nát. Tu vi lại sắp đột phá tông sư cảnh hậu kỳ. Thiên tài như vậy, lại chịu ở lại thất hiệp trấn. Lý Bình An giỏi lắm. Gia Cát Chính Ngã cũng không nhịn được kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cường giả cấp bậc thiên tài như vậy. Nếu đối phương có thể đột phá tông sư cảnh hậu kỳ, hắn cũng tự thấy không bằng. May mà, người này dường như không có hại cho triều đình Đại Minh, tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một nhân vật như Diệp Cô Thành. Gia Cát Chính ngã đi đi lại lại. Hắn vẫn có chút lo lắng, Lý Bình An xuất hiện bất ngờ, chưa đầy một tháng, đã làm chấn động toàn bộ giang hồ Đại Minh, còn làm chấn động các thế lực ở kinh thành Đại Minh. Nhân vật như vậy, nếu nói không có mục đích khác, hắn thật sự không dám tin. Chỉ sợ, sau này người này phò tá ai đó, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Giang Sơn Đại Minh. Gia Cát Chính ngã trong lòng có chút lo lắng. Nếu để Nhai Dư ở bên cạnh hắn, có thể biết được tâm tính của hắn như thế nào. Trầm tư một lát, Gia Cát Chính ngã quyết định vẫn để Thịnh Nhai Dư ở bên cạnh Lý Bình An, dò xét mọi tình hình. Đại nội Đông Sưởng, Tào Chính Tuần cũng đang quan tâm đến chuyện của Lý Thần Y ở Thất Hiệp Trấn. Trong kinh thành đã có tin đồn, Lý Thần Y ở Thất Hiệp Trấn đã khiến cho vô danh đao khách mọc lại ngón tay cụt, làm chấn động cả giang hồ. Nhìn mật thư mà Tào A Mãn gửi về, Tào Chính Tuần càng thêm ánh mắt nóng rực. Không hổ là Thần Y, thật khiến bản đốc chủ bội phục. Lý Thần Y, không biết có thể giúp ta ra phục hồi thân nam như không? Tào Chính Tuần thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh, mấy tên tay sai dưới trướng hắn chắc đã có chút nóng lòng. Có thể khiến thứ đó mọc lại hay không, chắc sẽ sớm có tin tức. Ta ra bất kể phải trả giá nào, cũng phải để bảo bối mọc lại, để nối dõi tông đường cho nhà họ Tào ta. Tào Chính Tuần cảm thấy, bây giờ mình đã quyền thế ngút trời, căn bản không còn gì để theo đuổi. Chỉ có việc mất đi bảo bối, khiến hắn trong lòng vô cùng tiếc nuối. Hiện nay Thiên Cương Đồng Tử Công hắn đã luyện đến viên mãn, vẫn không thể khiến hắn mọc lại chi cụt. Hy vọng duy nhất chỉ còn lại Lý Thần Y Liễu. Sáng sớm hôm sau, trong y quán, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy. Ký chủ đã chữa khỏi cho 12 bệnh nhân, chúc mừng ký chủ nhận được 6 năm tu vi tông sư cảnh viên mãn. Điểm kinh nghiệm của ký chủ đã tích lũy vượt quá 1000 không như thường lệ, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Lần này phần thưởng tu vi cũng không nhiều, nhưng đủ để hắn đột phá đại tông sư cảnh. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là điểm kinh nghiệm của hệ thống. Hắn suy nghĩ một lát, mở bảng hệ thống ra xem. Tên: Lý Bình An, tuổi: 16, thiên phú: cực phẩm pháp môn Minh Ngọc Công, tầng 11 viên mãn, thái cực quyền viên mãn, địa cấp bài vân trưởng viên mãn, bà sa bộ viên mãn, địa cấp linh tê nhất chỉ viên mãn, phân thân ma ảnh viên mãn, u linh thần công viên mãn, tu vi tông sư cảnh đại viên mãn, thần thông Phật môn tiên nhãn thông sơ cấp, thuộc tính nộ tính lịch thiên. Điểm kinh nghiệm 11788. Nhìn vào cột điểm kinh nghiệm của hệ thống, Lý Bình An trầm tư một lát, nhưng không định hấp thu công pháp mà quyết định đổi một gói quà trước. Hệ thống: đổi một gói quà bạc. Điểm kinh nghiệm hệ thống 1000, không chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà bạc. Lý Bình An khẽ gật đầu, mở gói quà bạc. Mở gói quà thành công, chúc mừng ký chủ nhận được một con rối dược nô cảnh giới tông sư. Lý Bình An nghe thấy giọng nói, không khỏi có chút bất ngờ, lại là một con rối dược nô mà còn có tu vi tông sư cảnh. Hắn vội vàng liên lạc với hệ thống để xem xét. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ bất ngờ, đúng là một con rối dược nô có cấp bậc tông sư. Con rối này chỉ cần dùng máu điểm hóa là có thể vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Quan trọng nhất là con rối dược nô này lại có thể tự mình pha chế, luyện chế thuốc, đao thương bất nhập, tuyệt đối là một người hầu trung thành. Phần thưởng này cũng không tệ. Lý Bình An lập tức liên lạc với hệ thống quyết định lấy con dược nô này ra. Ý niệm vừa động, chỉ thấy trước mắt hắn lóe lên, một con dược nô cao khoảng 8 thước xuất hiện trước mặt hắn, lại giống hệ người thật, da rẻ cũng mềm mại, trông lại có vẻ là nữ. Nhưng Lý Bình An biết, dược nô này không có giới tính. Lúc này, hắn liền trích ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên con rối. Khi máu tươi rơi xuống, cơ thể dược nô không tự chủ mà cử động. Giọt máu tươi đó cũng lập tức hòa vào cơ thể dược nô, trong nháy mắt hình thành những sợi tơ như mao mạch bao phủ toàn thân dược nô. Lý Bình An thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vài giây sau, dược nô dường như đã có ý thức, nó chắp tay với Lý Bình An nói, tham kiến chủ nhân. Giọng nói này lại vô cùng dễ nghe, như một thiếu nữ 16. Lý Bình An không nhịn được đưa tay véo má đối phương, càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, lại còn có chút nhiệt độ, da rẻ cũng thật sự mềm mại. Dược nô tùy thời chờ lệnh. Dược nô không hề kháng cự, rất ngoan ngoãn nói, ha ha, không tệ. Sau này ban cho ngươi tên là Ano. Ngươi sau này ở trong y quán, chăm sóc dược liệu giúp ta, bảo vệ y quán. Lý Bình An có chút đắc ý, phải biết rằng, dược nô này là một cường giả cấp tông sư. Người thường muốn lẻn vào y quán, có lẽ sẽ bị dược nô phát hiện bất cứ lúc nào. Vâng, chủ nhân, Ano tuân lệnh. Dược nô ngoan ngoãn nói. Ừm. Lý Bình An mỉm cười. Sau đó, hắn suy nghĩ một lát, để không gây chú ý cho ba nữ tử, hắn vẫn quyết định sắp xếp cho dược nô một thân phận. Dù sao, ba nữ tử có lẽ cũng không nhìn ra được gì. Dược nô, theo ta ra ngoài, gặp ba vị mỹ nhân trong y quán. Lý Bình An vung tay nói. Nói rồi, hắn liền đẩy cửa phòng, dẫn dược nô ra ngoài. Trong sân, Nhậm Như Ý, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư ba người đang luyện công, thấy Lý Bình An ra ngoài, các nàng cũng không có gì. Nhưng rất nhanh đã chú ý đến dược nô sau lưng Lý Bình An. Sắc mặt ba nữ tử đều thay đổi rất nhiều. Nhậm Như Ý càng thêm kinh ngạc, Lý Bình An lại lừa được một thiếu nữ từ lúc nào. Nàng đội vàng bước tới. Lý Thần Y, vị này là? Nhậm Như Ý tò mò đánh giá dược nô. Dược nô thần sắc vô cùng lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào. Đối với ánh mắt đánh giá của mấy người dường như không có phản ứng gì. Lý Bình An giới thiệu đơn giản, vị này là dược nô ta thu nhận. Nghe hắn nói, trong mắt ba nữ tử đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, lại chịu làm dược nô. Lý Thần Y, người nói thật sao? Nhậm Như Ý có chút không tin. Dược nô trước mắt da rẻ mềm mại như tuyết, một gương mặt tuyệt sắc không có chút tì vết, hơn nữa dáng người cao giáo, tuyệt đối là một tuyệt sắc hiếm có. Không biết Lý Thần Y Lìa dùng cách gì để khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư cũng đầy nghi ngờ, trên mặt có chút hồ nghi. Tất nhiên là thật. Lý Bình An cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao ba nữ tử này sau này sẽ từ từ phát hiện Dược Nô không giống người. Dược Nô, ba vị này là khách trong y quán, không phải người ngoài. Lý Bình An dặn dò. Nghe vậy, Dược Nô liền nhìn ba nữ tử một cái, lúc này mới khẽ gật đầu nói, vâng, chủ nhân. Trong mắt ba nữ tử càng thêm kinh ngạc. Nữ tử trước mắt dường như chỉ nghe lời Lý Bình An. Hôm nay các ngươi dẫn Dược Nô đi dạo một vòng, ta còn có việc, sẽ không mở quán chữa bệnh. Như ý, ngươi đi thông báo cho người bên ngoài. Lý Bình An nói. Nghe hắn nói, ba nữ tử đều gật đầu. Các nàng cũng muốn dò xét lai lịch của Dược Nô này, đừng để Lý Bình An dùng thuốc khống chế đối phương. Tuy các nàng cảm thấy Lý Bình An không phải người như vậy, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Dược Nô muội muội, ngươi theo ta đi. Nếu Lý Thần Y Liễu bắt nạt ngươi, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nhậm Như Ý khoanh tay lại gần, có chút quan tâm nói. Dược Nô ánh mắt nhàn nhạt, dường như không có cảm giác gì với Nhậm Như Ý, nhưng vẫn đi theo ba nữ tử. Lý Bình An nhìn một cái, quay người trở về phòng. Tối nay, hắn phải đột phá đến đại tông sư cảnh. Ngồi xếp bằng, Lý Bình An liên lạc với hệ thống, bắt đầu hấp thu tu vi. Nhậm Như Ý đầu tiên đến tiền viện, thông báo cho mọi người, hôm nay Lý Thần Y không xem bệnh. Nghe tin này, không ít người giang hồ đều vô cùng thất vọng. Sau đó, Nhậm Như Ý quyết định dẫn Dược Nô đi dạo vài vòng trong y quán. Nếu để nàng phát hiện Lý Bình An làm chuyện gì thương thiên hại lý, nàng tuyệt đối không tha cho đối phương. Đêm về, trăng sáng vàng bạc, thất hiệp chấn chìm trong yên tĩnh. Trong phòng, Lý Bình An lại vận chuyển pháp môn Minh Ngọc Công tầng 11, trên người hắn lập tức bốc lên một luồng ánh sáng trắng kinh khủng, như ánh trăng chiếu thẳng lên mái nhà. Khí thế của hắn lần này không lan ra bốn phía, mà bay thẳng lên trời cao. Tiếp theo, Lý Bình An bắt đầu đột phá. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lý Bình An một lần đột phá cảnh giới đại tông sư. Trong chốc lát, cả căn phòng sáng như ban ngày, như được ánh trăng chiếu rọi. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ lao ra khỏi mái nhà, minh ngọc giữa không trung như trăng sáng chiếu rọi trời đất. Trong đồng phúc khách sạn bên cạnh, có người kinh hô: "Ánh trăng tối nay sáng lạ thường, đặc biệt là trên y quán Bình An, như được phủ một lớp ánh bạc." Thật vậy, ánh sáng thật rực rỡ. Không ít người giang hồ tuy cảm thấy ánh sáng trắng này có chút bất thường, nhưng bọn hắn tu vi chưa đến tông sư, làm sao có thể nhìn ra được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong sự tĩnh lặng của hư không. Toàn thân Lý Bình An, ánh sáng trắng bao phủ, tự thành một tiểu thiên địa. Tất cả mọi thứ trong phòng, trong phút chốc đều bị hắn khống chế. Bước qua bước này, đã mở ra một vùng trời mới. Lý Bình An mở mắt, trong mắt ánh sáng nội hàm, hắn không khỏi mỉm cười. Cuối cùng cũng bước vào đại tông sư chi cảnh. Lý Bình An vô cùng đắc ý đến cảnh giới này, Lý Bình An mới biết được sức mạnh hùng vĩ trên võ đạo. Chiêu thức võ đạo của tông sư cảnh, trong mắt đại tông sư đều không là gì. Đại tông sư cảnh đã đến mức vô chiêu thắng hữu chiêu. Hấp thu thiên địa nguyên khí làm của riêng, trên người có pháp môn thi triển không ngừng, sức mạnh gần như không thể cản kiệt. Có thể nói là giết chết mọi tông sư. Lý Bình An bắt đầu từ từ cảm nhận sự thay đổi mà đại tông sư cảnh mang lại. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, liền bay ra khỏi phòng, đến trên mái nhà. Ngồi xếp bằng, nguyên khí của trời đất bị hắn hấp thu lại. Tuyệt vời không thể tả. Lý Bình An thầm đắc ý sau đó, thân hình hắn lóe lên, lại dễ dàng di chuyển qua lại ở bốn phương trên dưới trái phải. Gần như không có bất kỳ trở ngại nào. Chơi một lúc, hắn mới trở về phòng. Ba nữ tử hoàn toàn không phát hiện, ngược lại Ano lại đứng ngoài phòng hắn. Lý Bình An có chút kinh ngạc, Ano lại có thể phát hiện động tĩnh trong phòng hắn. Ano, có chuyện gì? Lý Bình An lên tiếng hỏi. Ano lắc đầu nói, Ano không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong phòng chủ nhân có chút động tĩnh, nên cố ý đến xem. Lý Bình An thật sự có chút bất ngờ. Ano xem ra còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút. Bây giờ, hắn đã đột phá đến đại tông sư cảnh, nên đi làm một số việc. Tuy nhiên, y quán cần được bảo vệ. Chỉ dựa vào Nhậm Như Ý, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư ba nữ tử, các nàng không thể giữ được y quán. Hắn vừa đi, có lẽ y quán chắc chắn sẽ có đạo tặc vào hồi của. Ano, ngươi có thể đối phó với tông sư cảnh giới nào? Lý Bình An lên tiếng hỏi. Thưa chủ nhân, tông sư cảnh hậu kỳ. Ano giọng nói nhẹ nhàng. Rất tốt. Điều này, Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc. Có Ano ở đây, y quán thật sự không sợ bất kỳ đạo tặc nào, không cần lo lắng các cường giả khác dòng nó. Ano, chủ nhân có việc phải xuống Giang Nam một chuyến, nhà này do ngươi bảo vệ. Ngoài ba người ngươi đã thấy hôm nay, bất kỳ ai khác dám vô cớ xông vào y quán, giết không tha. Ngươi có hiểu không? Lý Bình An giọng nói khá nghiêm túc. Vâng, Ano tuân lệnh. Ano nghiêm túc gật đầu. Khi ta không có ở đây, ngươi phải chăm sóc y quán thật tốt, chờ ta trở về. Nếu ba nữ tử có hành động bất thường, trực tiếp khống chế. Lý Bình An lại dặn dò. Chủ nhân xin yên tâm. Ano ngoan ngoãn nói. Con rối dược nô này thật sự rất hữu dụng, ngoài việc nghe lời, thực lực cũng rất mạnh. Như vậy, hắn xuống Giang Nam, cũng không còn lo lắng gì nữa. Ừm, ngươi về trước đi. Lý Bình An vây tay nói. Vâng. Ano nghiêm túc gật đầu, lúc này mới lui xuống. Tiếp theo, Lý Bình An không hề rảnh rỗi, lần này xuống Giang Nam, hắn cần chuẩn bị một chút. Ngoài bạn, hắn còn cần mang theo một số linh dược do hắn luyện chế, để phòng khi cần. Giang hồ hiểm ác, các loại pháp môn bí thuật tầng tầng lớp lớp, hắn không dám lơ là. Lúc này, hắn bước vào phòng thuốc, bắt đầu chuẩn bị. Không biết từ lúc nào, trời dần hửng sáng. Chương 78, xuống Giang Nam, nữ thái hoa đại đạo. Chương 78, xuống Giang Nam, nữ thái hoa đại đạo. Không lâu sau, trời đã sáng. Trong hậu viện, ba nữ tử đã thức dậy, đang luyện công. Ano thì đứng ngoài phòng Lý Bình An, dường như đang chờ hắn xuất hiện. Ano, rốt cuộc đã bị Lý Bình An cho uống thuốc mê gì, mà lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Nhậm Như Ý nhìn một cái, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng, có chút không hiểu. Một lát sau, Lý Bình An từ trong phòng bước ra. Hắn đã thay một bộ quần áo mới, một bộ áo bào xanh, càng thêm phong độ tuấn tú, phong thái phiêu dật. Thấy cảnh này, ánh mắt của ba nữ tử đều rơi vào người hắn, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Lý Thần Ý thì thật sự là một tuyệt thế giai công tử. Ngược lại Hoàng Dung lại nhìn ra có chút không đúng, không nhịn được hỏi, "Lý Thần Ý, ngươi có phải sắp đi xa không?" Lý Bình An nhìn Tiếu Hoàng Dung, mỉm cười nói, "Vẫn là Dung Nhi thông minh. Đúng vậy, ta sắp xuống Giang Nam một chuyến, xử lý một số việc, cho nên phải rời đi một đoạn thời gian." Hắn nói từng chữ từng câu. "Xuống Giang Nam?" Trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý có chút kinh ngạc, thật sự là chuyện này đến quá đột ngột, nàng không ngờ Lý Bình An lại đột nhiên muốn rời khỏi y quán. "Lý Thần Ý, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên muốn xuống Giang Nam?" Thịnh Ngai Dư cũng có chút kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ Lý Bình An lại đột nhiên muốn rời đi. "Chuyện của Thanh Ý Liễu lâu có lẽ ta nên đi giải quyết, còn có Giang Nam thủ phủ Thẩm và Tam, ta cũng nên đi giải quyết một chút. Chỉ có hai chuyện này, xử lý xong, ta sẽ nhanh chóng trở về y quán." Lý Bình An không hề giấu giếm, nói với các nàng. Thấy hắn nói vậy, ba nữ tử nhìn nhau, liền biết Lý Bình An đã quyết định. Các nàng không thể thay đổi. "Lý Thần Y Liễu, nếu ngươi rời đi, y quán này chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không giữ được." Thịnh Ngai Dư lúc này nói. Nàng dù sao cũng biết, không có tông sư cảnh, e rằng thật sự không thể bảo vệ được y quán này. Khiếu giác của người giang hồ đều rất mẹ bén, chuyện Lý Bình An rời khỏi y quán, tuyệt đối không thể giấu được lâu. Hoàng Dung cũng có chút lo lắng nói, "Lý Thần Ý, Thịnh tỷ tỷ nói đúng, ta và Thịnh tỷ tỷ liên thủ nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cao thủ tiên tiên ngũ phẩm. Nếu đến một vị tiên tiên cao phẩm, chúng ta e rằng sẽ bỏ tay." Đối với thực lực của mình, Hoàng Dung vẫn rất rõ ràng. Nhậm Như Ý hiện nay chỉ còn lại 5 thành công lực, nàng càng không giúp được gì. Một khi Lý Bình An rời đi, tình cảnh của y quán có chút không ổn. Tuy nói, một số thế lực giang hồ có lẽ e rẻ thế lực của Lý Bình An, nhưng không thể ngăn được không ít thế lực ngầm sẽ lẻn vào y quán, tìm kiếm một số thứ. Thấy các nàng đều có chút lo lắng, Lý Bình An lại cười nói, "Yên tâm đi, Ano là một cao thủ tông sư cảnh, có nàng ở đây, sẽ đảm bảo y quán không có chuyện gì, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các ngươi." Lý Bình An nói xong chỉ vào Ano đang đứng bên cạnh. Nghe hắn nói, trong mắt ba nữ tử không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt đồng loạt rơi vào người Ano, có chút không dám tin, nữ tử trẻ tuổi này lại là một tông sư. Lẽ nào người bên cạnh Lý Bình An đều là những kẻ quái thai? Ano lúc này bước lên, giọng nói lạnh lùng, "Ba vị, Ano phụ mệnh chủ thượng sẽ chăm sóc an toàn cho các ngươi, cũng sẽ bảo vệ toàn bộ y quán, xin các ngươi yên tâm." Nghe nàng nói, trong mắt ba nữ tử lập tức có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao, các nàng cũng không dám chắc chắn tu vi cảnh giới của Ano. "Đa tạ Ano." Ba nữ tử đều gật đầu. "Lý Thần Y Điệp, Ano." Nhậm Như Y vẫn có chút lo lắng. "Yên tâm, thực lực của Ano tuyệt đối không có chút giả dối nào, cho dù cao thủ tông sư cảnh sơ kỳ đến, cũng sẽ thất bại trở về, thậm chí là có đi không có về. Sau khi ta đi, phiền các ngươi chăm sóc y quán." Lý Bình An khẽ chắp tay với các nàng. Thấy vậy, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý đều lộ vẻ nghiêm túc. "Lý Thần Ý yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đợi ngươi trở về." Trong mắt Thịnh Ngai Dư tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến tu vi của Lý Bình An, nàng cũng không lo lắng như vậy nữa. Hoàng Dung và Nhậm Như Ý hai người thì gật đầu lia lịa. "Ừm, chờ tin tốt của ta đi." Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, bay ra khỏi y quán, sau đó hắn liền bay về phía ngoài thất hiệp trấn. Trong nháy mắt, đã rời khỏi thất hiệp trấn. Ba nữ tử thấy Lý Bình An rời đi, không khỏi lộ ra vẻ mất mát và buồn bã. Không biết Lý Thần Ý khi nào mới có thể trở về. Nhậm Như Ý có chút lo lắng. Thịnh Ngai Dư ngược lại khá bình tĩnh, lên tiếng nói, "Lý Thần Ý không có ở đây, chúng ta phải giữ y quán cho hắn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót." Thịnh tỷ tỷ nói có lý. Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu. Ano thì không quan tâm đến các nàng, đi về phía phòng thuốc. Chủ nhân đi rồi, nàng phải ở trong phòng thuốc luyện thuốc. Bên ngoài y quán Bình An, không ít cặp mắt lại có chút động tĩnh. Vừa có người rời khỏi y quán, lẽ nào là Lý Thần Ý đã rời khỏi y quán? Hình như là Lý Thần Ý, thân pháp của hắn nhanh như vậy, trong y quán chắc không ai có tu vi như vậy. Lý Thần Ý đột nhiên rời đi, lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì? Có lẽ Lý Thần Ý sẽ còn trở về, không thể nào rời khỏi thất hiệp chân chứ. Chiều tối, Lý Bình An đã đi được mấy trăm dặm. Hắn vào một thị trấn nhỏ. Đây là một nơi phải đi qua để đến Giang Nam. Người qua lại đủ mọi thành phần, nhiều không kể xiết. Hắn không đội vàng đi đường, dù sao cũng không đội đến Giang Nam. Phong cảnh trên đường cũng không tệ. Thấy trời sắp tối, Lý Bình An quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Trong thị trấn chỉ có một hai khách điếm, vị trí khá dễ thấy. Lý Bình An bước vào. Khách điếm này ngoài việc ở trọ, còn có thể ăn uống. Bên trong có đủ loại người. Thấy hắn vào, cũng có người nhìn về phía hắn. Trong chốc lát, trong mắt không ít người đều có chút kinh ngạc. Khí chất của Lý Bình An quá nổi bật, đến mức khiến người ta có chút ghen tị. Vị khách quan này muốn ở trọ hay ăn cơm? Tiểu Nhị thấy hắn, lập tức chạy tới. "Tiểu Nhị ca, chọn cho ta một phòng thượng hạng, rồi mang một ít đồ ăn lên." Lý Bình An khá khách khí. Nói xong, hắn liền ném lên một miếng bạc vụn. Mới bước chân vào giang hồ, Lý Bình An lại rất ung dung bình tĩnh. Tiểu Nhị nhanh nhẹn bắt lấy miếng bạc, cân nhắc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Khách quan đợi một lát, ta sẽ mở cho ngươi một phòng thượng hạng." Trong nháy mắt, Tiểu Nhị ca đã dẫn Lý Bình An lên lầu. Trong đại sảnh dưới lầu, lại truyền đến một số tiếng nói hả hê. Tên tiểu bạch kiểm này trông thật tuấn mỹ. Đúng vậy, không biết là công tử nhà ngốc nào ra ngoài du ngoạn giang hồ. Nghe nói trong trấn xuất hiện nữ thái hoa đại đạo, thực lực rất sâu, chuyên thái dương bổ âm, tên tiểu bạch kiểm này có lẽ sẽ gặp phải đối thủ. Vị công tử vừa rồi, nếu có thể xếp vào bảng Mỹ Nam giang hồ, chắc chắn sẽ có tên. Có tên thì có ích gì? Chẳng phải cũng bị nữ ma đầu hại sao? Tinh tận nhân vong. Một đám người giang hồ, không chút kiêng dè nói chuyện. Trong phòng khách, Lý Bình An vốn không có ý định nghe những người giang hồ này bàn tán, nhưng nghe đến mấy chữ nữ ma đầu, nữ thái hoa đại đạo, vẫn có chút bất ngờ. Trên giang hồ đã có Thái Âm bổ dương, thì tự nhiên cũng có pháp môn Thái Dương bổ âm. Những pháp môn này đều là bảng môn tà đạo, căn bản không đáng nhắc tới. Có điều, hắn cũng không để trong lòng. Một nữ ma đầu, chỉ cần một ngón tay là có thể giải quyết. Thật ra, hắn lại muốn xem thử, nữ thái hoa đại đạo trong giang hồ này trông như thế nào. Đêm đã về khuya, thực khách dùng bữa trong khách sạn cũng đã rời đi gần hết. Lý Bình An ngồi trước bàn sách, lấy ra một cuốn sách từ trong lòng, tùy ý lật xem. Sách là cuốn Nhục Bồ Đoàn mà hắn cố ý mua từ một sạp sách. Đột nhiên, cách khách sạn không xa, một bóng người lướt tới, nhanh chóng đáp xuống mái nhà của khách sạn. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động. Người này chỉ là một cao thủ tiên tiên cảnh nhị phẩm, nhưng ở trong trấn nhỏ này, thực lực cũng xem như không tệ. Tốc độ của đối phương không tồi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, người này dừng lại trên mái nhà nơi hắn đang ở. Lý Bình An lại phát hiện, đối phương là một nữ nhân. Chẳng lẽ vị này chính là nữ ma đầu khiến các thiếu nam nghe danh đã sợ mất mật? Lý Bình An thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một tiếng rầm mái nhà bị người ta dùng một trường đánh vỡ. Ngay sau đó, một người nhanh chóng đáp xuống. Thật là một mỹ nam tử tuấn tú, lao nương thích. Một nữ nhân mặc dạ hành y liễu, dung mạo lại có phần xấu xí đánh giá Lý Bình An một lượt, trong mắt tức thì lộ ra vẻ dâm đãng. Lý Bình An thản nhiên cười, vị trước mắt quả nhiên là một nữ thái hoa đại đạo. Có điều chỉ dựa vào tướng mạo này, thật đúng là không thể hấp dẫn được ai. Các hạ tối nay cố ý đến tìm ta? Lý Bình An thần sắc như thường, nhìn nàng ta nói. Không sai. Nữ nhân thấy hắn không hề hoảng hốt, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Các hạ là người của phe nào, cũng dám quản chuyện của lão nương? Giọng điệu của nữ nhân vô cùng hung hãn, sát khí bộc lộ. Có thể thấy, số người chết trong tay nữ thái hoa đại đạo này không ít. Lý Bình An thấy nàng ta nghi ngờ, vẫn điềm nhiên nói, ta đi ngang qua đây, chẳng may bị ngươi hiểu lầm. Nói thật, ta không có ý định đối phó ngươi. Nữ thái hoa đại đạo nhướng mày, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 79, cường giả thần bí, nghiền nát phân đả thanh y hiểu lâu. Chương 79, cường giả thần bí, nghiền nát phân đả thanh y hiểu lâu. Lý Bình An bình tĩnh nói, ta nói ra, ngươi cũng không cần biết. Nữ thái hoa đạo trước mắt rõ ràng đã hiểu lầm hắn là người chuyên đến để đối phó nàng ta. Có điều, nếu đối phương đã tự đâm đầu vào rọ, vậy cũng đành tự nhận mình xui xẻo. Nữ ma đầu không nói nhảm nữa, vung tay chụp tới, nhanh chóng tấn công về phía Lý Bình An. Nàng ta không nhìn ra được hư thực của người trước mắt, nhưng đoán rằng đối phương trẻ tuổi như vậy, chắc cũng không phải là cao thủ gì ghê gớm. Thế nhưng tay nàng ta vừa đưa ra, liền cảm thấy như chộp vào một cục đông, không thể nào hạ xuống được nữa. Trong mắt nữ thái hoa đại đạo tức thì có chút kinh hãi. Ta hỏi ngươi, sau lưng ngươi có thế lực nào? Lý Bình An qua lời nói vừa rồi của nữ nhân này liền đoán được, sau lưng đối phương nhất định có một thế lực không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không dùng khí thế để áp đảo người khác. Ừ, bà cô đây không sợ nói cho ngươi biết, bà cô là người của Thanh Y Dì Lâu. Trên giang hồ bây giờ không ít thế lực thấy Thanh Y Dì Lâu bị tên Lý Thần Y Dì nào đó chỉnh cho một trận, liền bỏ đá xuống giếng. Nhưng các ngươi cũng xứng so tài với Thanh Y Dì Lâu sao? Đợi lâu chủ giải quyết xong bị Lý Thần Y Dì kia, sẽ đến giết các ngươi. Nữ thái hoa đại đạo ánh mắt hung hãn, trong mắt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Thanh Y Dì Lâu. Lý Bình An vạn lần không ngờ tới, hắn lại có thể gặp được người của Thanh Y Dì Lâu ở đây, trong lòng có chút vui mừng. Trạm đầu tiên của hắn chính là đi san bằng Thanh Y Dì Lâu. Trạm thứ hai là đến Thẩm gia ở Giang Nam, giết chết Thẩm Văn Tam. Nếu đã gặp được sát thủ của Thanh Y Dì Lâu, hắn ngược lại không vội vã như vậy nữa. Sợ rồi chứ, Thanh Y Dì Lâu có nội tình sâu dày, căn bản không phải là thứ các ngươi có thể chọc vào. Biết điều một chút, ngoan ngoãn theo ta đi nhận lỗi xin tha, ta sẽ xin đại tỷ tha cho ngươi một mạng. Trong mắt nữ thái hoa đại đạo lộ ra âm như không dễ phát hiện. Ngươi còn có đại tỷ? Lý Bình An càng thêm hứng thú nói. Tiểu Bạch Kiểm, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một mình ta thôi sao? Đối phương cười lạnh nói. Có điều, nếu ngươi chịu đi cùng ta, ta có thể giúp ngươi giảm nhẹ một chút hình phạt. Nữ thái hoa đạo nói. Được, ta theo ngươi đi một chuyến. Lý Bình An vốn định trực tiếp khống chế nữ thái hoa đạo này, bắt nàng ta dẫn đường. Nhưng nếu đối phương đã tự cho là thông minh, hắn cũng sẽ tương kế tự kế. Tiểu tử, đừng có dở trò. Ngươi tu vi không tệ, theo ta tới đây. Nữ thái hoa đạo thấy hắn đồng ý, trong mắt lại ánh lên nụ cười lạnh. Nàng ta có thể nhìn ra, thực lực của Lý Bình An trên nàng ta. Nhưng nếu đưa đối phương đến phân đà, chỉ bằng chút thực lực ấy của đối phương, đừng hỏng có thể ra ngoài được nữa. Phải nói rằng, tiểu tướng công này quả thật là một mỹ nam tử anh tuấn. Chỉ là không biết đối phương có thể chịu được mấy vòng thái bổ của nàng ta. Lập tức, thân hình nàng ta lóe lên, lướt ra khỏi mái nhà. Lý Bình An cũng theo sát rời khỏi phòng. Nữ thái hoa đạo nhanh chóng lướt đi trong màn đêm. Lý Bình An không nhanh không chậm đi theo. Tên tiểu soái ca này thật sự dám theo tới, đúng là không biết sống chết. Trên mặt nữ thái hoa đạo lộ ra nụ cười lạnh, tiến gần đến phân đà của bọn họ. Trong một sơn trang cách trấn nhỏ vài dặm, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Xung quanh sân có không ít thái mắt. Những người này đều là nữ nhân và đều có tu vi không tầm thường. Trong đại sảnh của sân lại đang trói mấy nam tử trẻ tuổi anh tuấn. Một vài nữ ma đầu đang thi triển Thái Dương bổ âm chi thuật. Ở sân trước, lúc này lại đang đứng mấy cao thủ mặc dạ hành y, người dẫn đầu là một nữ tử vóc người cao lớn, vai hùm lưng gấu, trên mặt có một luồng sát khí sắc bén. Đại tỷ, gần đây trên giang hồ có rất nhiều thế lực nhắm vào chúng ta đã phái cao thủ đến, ý đồ muốn bắt gọn chúng ta. Lúc này, một người cung kính nói, một đám môn phái hạng 2 hạng 3 trong giang hồ cũng dám đến gây sự với chúng ta, bắt hết bọn hắn lại để luyện công. Tài nguyên của chúng ta vốn đã không đủ. Vị đại tỷ kia khinh thường nói, đúng rồi, lâu chủ bảo chúng ta gần đây chú ý một người trẻ tuổi tên Lý Bình An, nếu thấy một người trẻ tuổi phong lưu phong khoáng đi qua đây, nhất định phải lập tức bẩm báo cho lâu chủ. Đại tỷ lạnh lùng nói, đại tỷ, hôm nay quả thật có một người trẻ tuổi xa lạ đến chấn nhỏ, ta đã cho người đi kiểm tra tình hình rồi. Một thuộc hạ bên cạnh nữ tử bẩm báo. Ồ, đại tỷ có chút bất ngờ. Nàng ta vừa có chút nghi hoặc, bên ngoài đã có một bóng người nhanh chóng đi vào. Đại tỷ, ta về rồi. Nhưng phía sau có một cái đuôi, là một cao thủ. Nữ thái hoa đạo kia đáp xuống trước mặt đại tỷ, bẩm báo. Cao thủ. Ánh mắt đại tỷ tức thì có chút thay đổi. Cao thủ như thế nào? Đại tỷ lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Tập hợp tất cả cao thủ, chuẩn bị nên địch. Đại tỷ lạnh lùng quát. Đối phương tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Đại tỷ, đối phương chỉ là một tên nhóc, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Nữ thái hoa đạo căn bản không coi ra gì. Ngươi biết cái gì? Đối phương đã dám đến, tuyệt đối là có năm chắc sẽ tiêu diệt hết tất cả chúng ta. Đại tỷ lạnh lùng hừ một tiếng. Lời vừa dứt, Lý Bình An đã ung dung đáp xuống cây đại thụ bên cạnh sân. Hắn liếc nhìn một cái, đã đại khái hiểu được tình hình trong sân. Nơi này chính là phân đà của Thanh Ý Dì Lâu. Lý Bình An lên tiếng hỏi. Khi hắn xuất hiện, vô số cặp mắt trong sân đều đổ dồn về phía Lý Bình An. Thật là một nam nhân tuấn tú. Quả thật là một mỹ nam tử khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trên đời này lại có nam nhân như vậy. Đại tỷ, nam nhân này ta muốn. Trong sân, từng nữ sát thủ đều lộ ra vẻ thèm thuồng. Đại tỷ lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tu vi của Lý Bình An ngay cả nàng ta cũng không nhìn ra được hư thực. Đối phương rõ ràng là một vị cao thủ. Câm miệng. Đại tỷ lạnh lùng quát, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Bình An. Các hạ đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng. Đây là phân đà của Thanh Y Dì Lâu, nếu có nhu cầu, có thể trực tiếp đặt hàng, chúng ta có thể thay các hạ giết cao thủ dưới tiên tiên cảnh ngũ phẩm. Đại tỷ khẽ chắp tay nói. Nàng ta cảm thấy sự việc có chút không ổn. Ta đến đây chỉ muốn mời các hạ dẫn đường, đến tổng đàn Thanh Y Dì Lâu. Lý Bình An nhàn nhạt nói. Sắc mặt đại tỷ tức thì trở nên âm trầm. Các hạ chính là vị Lý Thần Y Dì trong lời lâu chủ. Đại tỷ trong nháy mắt đã đoán ra thân phận của Lý Bình An. Lý Bình An không ngờ vị đại tỷ của Thanh Y Dì Lâu này lại thông minh như vậy. Các hạ đoán rất chính xác. Lý Bình An không che giấu gì. Đã tìm đến tận đây, căn bản không cần phải che đậy vô ích. Giết. Ánh mắt tiểu thư kia lại biến, sau đó lạnh lùng quát. Nàng ta biết, vị Lý Thần Y có thể khiến lâu chủ đau đầu này, tuyệt đối là một nhân vật rất khó đối phó. Đối phương có thể theo đến đây, chứng tỏ đối phương cũng đang tìm kiếm vị trí của tổng đàn Thanh Y Dì Lâu. Thanh Y Dì Lâu ở Giang Nam rốt cuộc ở đâu, trong giang hồ, không có mấy người biết. Theo lệnh của nàng ta, từng nữ cao thủ từ trong sân lao ra, không chút do dự, đồng loạt rút vũ khí, trực tiếp lướt về phía Lý Bình An. Trên ngọn cây, Lý Bình An liếc nhìn một cái, một trường lực khổng lồ tức thì từ trên không giáng xuống. Một tiếng ầm vang, toàn bộ phần sân trước của cả trang viên đều sụp đổ. Ngoại trừ vị đại tỷ kia bị trọng thương, những người còn lại trong vòng vài hơi thở, toàn bộ đều bị giết. Ngũ tạng lục phủ đều bị chân khí kinh khủng đánh nát. Những nữ ma đầu của phân đà Thanh Ý Dì Lâu gần như không còn một ai. Trên mặt đất, đại tỷ kinh hãi nhìn Lý Bình An, muốn bỏ đi. Nàng ta căn bản không nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào. Nếu không phải tu vi của nàng ta cao hơn các tỷ muội khác, e rằng cũng đã bị một trưởng đánh chết. Lúc này nàng ta mới hiểu, tại sao lâu chủ lại kiêng kỵ người này đến vậy. Sau khi Thanh Ý Dì Lâu tổn thất nặng nề, ngược lại đã trở nên cẩn thận hơn. Chỉ là tất cả đã quá muộn. Lý Bình An bước một bước, đáp xuống trước mặt đối phương. Hắn liếc nhìn vị đại tỷ này, thần sắc thản nhiên nói, ngươi chính là phân đà đà chủ của Thanh Ý Dì Lâu ở đây phải không? Đại tỷ ánh mắt lạnh lùng nói, không sai, muốn giết muốn lóc tùy ngươi. Lý Bình An cười nói, ngươi nên biết ta làm nghề gì, nếu ngươi có thể cho ta biết vị trí của tổng đàn Thanh Ý Dì Lâu, ta sẽ cho ngươi một cái chết dễ chịu hơn. Danh hiệu đại minh đệ nhất thần y của hắn không phải là hư danh. Tùy tiện điều chế một vài loại thuốc là có thể khiến người ta nói ra sự thật, không thể chống cự. Ánh mắt đại tỷ lóe lên, nàng ta biết rõ, y thuật của Lý Thần Y Dì này thông huyền, vô cùng kỳ dị. Nàng ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được một người đáng sợ như vậy. Tổng đàn Thanh Ý Dì Lâu ở ngay trong khu chợ sầm uất của Giang Nam, ta chỉ biết có vậy. Ngay cả ta cũng không biết là tòa lầu nào. Đại tỷ lạnh lùng nói, cụ thể là ở đâu tại Giang Nam? Lý Bình An hỏi. Giang An Thành. Đại tỷ trả lời. Đây đã là tất cả những gì nàng ta biết. Đúng rồi, nếu muốn đặt hàng với tổng đàn các ngươi, phải làm thế nào? Lý Bình An lại rất hiếu kỳ. Thanh Y Dì Lâu dù sao cũng là tổ chức sát thủ, cần phải nhận đơn hàng, nên phải có nơi liên lạc với bên ngoài. Rất đơn giản, tìm điểm liên lạc của Thanh Y Dì Lâu, trực tiếp tìm trưởng quỹ đặt hàng là được. Theo ta được biết, một điểm liên lạc của Thanh Y Dì Lâu tên là Phong Nguyệt Lâu. Đại tỷ biết Lý Bình An muốn làm gì, nhưng đã sắp chết đến nơi, nàng ta không cần phải che giấu gì cho Thanh Y Dì Lâu. Những việc làm của Thanh Y Dì Lâu, trong lòng nàng ta rất rõ. Có điều nàng ta lại muốn Lý Bình An đi tìm tổng đàn, với sự hiểu biết của nàng ta về lâu chủ nhất định đã chuẩn bị cho Lý Thần Y Dì một món quà vô cùng hậu hĩnh. Cho nên nàng ta căn bản không nói thật. Đa tạ. Lý Bình An khẽ cười, đứng dậy bay ra ngoài. Giây tiếp theo, đại tỷ chỉ cảm thấy mắt mình nặng trĩu, rồi ngã xuống. Chương 80, Giang Hồ Đại Minh chấn động, Lý Thần Y Dì hạ lạc bất minh. Chương 80, Giang Hồ Đại Minh chấn động, Lý Thần Y Dì hạ lạc bất minh. Sáng sớm, người trong trấn nhỏ phát hiện ra thảm cảnh trong sân trang, ai nấy đều kinh hãi thất sắc. tất cả cao thủ của phân đà Thanh Y Lìa Lâu đều bị giết, đà chủ cũng đã tắt thở. Trong chốc lát, tin tức lan truyền khắp nơi. Trong trấn nhỏ, không ít nhân sĩ giang hồ lại bàn tán sôi nổi. Bệnh nhân được ký chủ trần trị đã có 10 người chữa khỏi, chúc mừng ký chủ nhận được 2 năm tu vi đại tông sư cảnh sơ kỳ. Trong phòng khách sạn, Lý Bình An ung dung tỉnh lại. Trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống. Cùng với việc tu vi tăng cao, phần thưởng của hệ thống cũng trở nên khắt khe hơn. 10 người chỉ đổi được 2 năm tu vi đại tông sư cảnh sơ kỳ. Hôm qua dường như cũng có một vài phần thưởng, nhưng có vẻ không phải là tu vi. Sáng hôm qua đột phá đại tông sư cảnh, hắn suýt nữa đã quên. Hắn liên lạc với hệ thống để kiểm tra. Hôm qua đã chữa khỏi cho 30 người, nhưng phần thưởng lại là một túi chữ vật. Đúng vậy, là một bảo bối chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng lại có thể chứa được không ít đồ vật. Có thứ này, cũng có thể mang theo nhiều đồ hơn bên mình. Yêu cầu duy nhất là cần cao thủ cấp bậc đại tông sư cảnh mới có thể sử dụng. Điểm này, Lý Bình An lại thỏa mãn. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định trước tiên vẫn là nắm vững cách sử dụng túi chữ vật. Túi này cần dùng thiên địa nguyên khí để thúc đẩy, nhưng không cần nhiều lắm. Lý Bình An thông qua hệ thống, rất nhanh đã nắm vững được cách sử dụng bảo bối này. Sau đó còn dùng một giọt máu tươi để nhận chủ. Từ nay về sau, bảo bối này là của hắn. Vung tay ra, túi chữ vật rơi vào lòng bàn tay hắn. Lý Bình An nhìn một chút, thiện tay bỏ những thứ trước đó vào trong. Làm xong tất cả, hắn giấu túi vào trong ngực, đi xuống lầu. Trong đại sảnh, đã có một vài nhân sĩ giang hồ ngồi sẵn. Mọi người thấy Lý Bình An đi xuống, ánh mắt đều có chút bất ngờ. Vị công tử trẻ tuổi này hóa ra không sao, xem ra tối qua, nữ Thái Hoa đại đạo đã không thành công. Các ngươi còn chưa biết, tối qua, phân đà của Thanh Y Lìa Lâu đã bị người ta dọn sạch. Tên nhóc này vận khí tốt, nếu không e là toi rồi. Đúng vậy, tên nhóc này trông thật tuấn mỹ, vận khí cũng thật tốt. Gặp phải đám nữ Thái Hoa đại đạo bị cao nhân trừ khử rồi. Một đám người thì thầm. Lý Bình An căn bản không để ý, trả lại chìa khóa phòng, hỏi tiểu nhị một chút về đường đi đến Giang An thành. Hắn liền bước ra khỏi khách sạn. Không lâu sau, hắn đã ra khỏi trấn nhỏ. Sau đó, hắn vận dụng kinh công, trực tiếp lao đi. Trong thất hiệp trấn, trước Bình An y quán, không ít nhân sĩ giang hồ đang chờ Lý Bình An ra khám bệnh. Nhiều hai mắt của đồng sưởng, Lục Phiến Môn và Thần Hầu phủ cũng đang quan sát. Liên tiếp hai ngày Lý Thần Y không mở quán hành y, khiến bọn hắn cảm thấy có chuyện không ổn. Sáng nay, nếu Lý Thần Y vẫn không ra ngoài, e là đã xảy ra chuyện gì lớn. Thấy mặt trời đã lên cao, giờ thị đã đến, không ít nhân sĩ giang hồ nhao nhao la ó, Lý Thần Y chẳng lẽ thật sự đã rời khỏi y quán? Đúng vậy, xem ra Lý Thần Y thật sự đã đi rồi. Như vậy, chẳng phải là nói trong y quán không có người trấn giữ sao? Chậc chậc, nếu có bản lĩnh, e là phải vào y quán xem xét cho rõ. Nghe đồn trong y quán Lý Thần Y đã luyện chế không ít linh dược, còn có Trường Xuân Linh đan trị giá vạn lạng vàng, nếu có thể trộm đi một ít, cao chạy xa bay, Lý Thần Y cũng không có cách nào truy cứu. Ý tưởng này không tồi, nhưng trong y quán không phải vẫn còn 3 mỹ nhân chưa rời đi sao? Chẳng lẽ Lý Thần Y đã xảy ra chuyện? Các nhân sĩ giang hồ xung quanh bàn tán xôn xao, không ai giữ được bình tĩnh. Thật sự là, Lý Bình An rời khỏi y quán, đây là một chuyện lớn gây chấn động giang hồ. Rất nhiều người đều muốn biết Lý Bình An rốt cuộc đã đi đâu. Đại nhân, Lý Thần Y thật sự đã đi rồi. Bên phía đại nội cao thủ, một phiên tử không nhịn được hỏi. Mấy đại nội cao thủ khác cũng có cùng thắc mắc. Tào A Mãn cũng mặt đầy nghi hoặc, hắn nhìn cổng y quán, cảm thấy sự việc ngày càng không ổn. Lý Thần Y đã rời khỏi thất hiệp trấn, mà bọn hắn lại không hề hay biết. Chuyện này nếu truyền đến thái đốc chủ, hắn sẽ bị coi là thất trách. Bản quan làm sao biết được? Nếu Lý Thần Y thật sự đã rời khỏi thất hiệp trấn, mấy người chúng ta đều là thất trách, đốc chủ mà trách tội, chúng ta không gánh nổi đâu. Tào A Mãn tức giận nói. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Lý Thần Y lại đột nhiên rời khỏi thất hiệp trấn? Hắn rốt cuộc đi làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Tào A Mãn đầy nghi hoặc. Bên phía Lục Phiến Môn, mấy bổ khoái cũng vẻ mặt nghi hoặc. Đầu nhi, Lý Thần Y chắc là thật sự đã rời khỏi thất hiệp trấn, không biết hắn rốt cuộc đã đi đâu. Có cần thông báo cho tổng bộ đầu đại nhân, nhờ các thám tử dọc đường tìm kiếm tung tích của Lý Thần Y hay không? Một bổ khoái chắp tay nói. Trương Đầu mặt đầy nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm thấy Lý Thần Y chắc là đã rời khỏi thất hiệp trấn, nhưng đối phương rốt cuộc đi làm gì, thật khiến người ta tò mò. Bên ngoài y quán ồn ào náo nhiệt. Bên trong, Nhậm Như Ý, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đều nhíu mày, không biết có nên nói tin tức này cho các nhân sĩ giang hồ bên ngoài hay không. Các nàng rất rõ, cho dù không thông báo cho bọn hắn, rất nhanh, tin tức Lý Thần Y rời khỏi thất hiệp trấn cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Nhậm tỷ tỷ, tỷ quyết định đi. Suy nghĩ một lát, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đều nhìn về phía Nhậm Như Ý. Trong ba người các nàng, Nhậm Như Ý lớn tuổi nhất, có thể nói là lăn lộn giang hồ lâu nhất, giỏi xử lý những chuyện này. Nhậm Như Ý liếc nhìn hai người họ, trên mặt cũng có chút khó xử. Hai vị muội muội, hay là chúng ta hỏi Ano đi. Đến lúc này, nàng cảm thấy có lẽ hỏi Ano mới là thỏa đáng nhất. Ano là người mà Lý Thần Y chuyên môn tìm đến để trông coi y quán. Điểm này ba người các nàng đã nhìn ra. Nghe vậy, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư đều khẽ gật đầu. Sau đó các nàng liền đi về phía phòng thuốc. Ano dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền đi ra. Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, thái độ với ba nữ nhân cũng không nóng không lạnh, căn bản không có chút hỉ nộ nào. Ano, bây giờ Lý Thần Y đã rời y quán một ngày một đêm rồi, hay là chúng ta vẫn nên thông báo cho những nhân sĩ giang hồ bên ngoài, nói rằng Lý Thần Y đã rời khỏi thất hiệp trấn? Nhậm Như Ý nhìn Ano nói. Ano vô cùng thần bí, nàng không dám dễ dàng đắc tội. Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư cũng đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Ano. Chuyện này có lẽ chỉ có Ano mới có thể quyết định. Ano dường như căn bản không quan tâm đến chuyện này. Chủ nhân rời đi, vốn dĩ không phải là bí mật gì, cớ sao phải che giấu? Giọng điệu Ano vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng dường như có chút hỏi ngược lại. Nghe lời nàng nói, mắt Nhậm Như ý khẽ động. Ano, ý của ngươi là trực tiếp nói cho các nhân sĩ giang hồ bên ngoài, Lý Thần Ý Liễu đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Nhậm Như ý tiếp tục hỏi. Ano thần sắc thản nhiên, vẫn lạnh lùng trả lời, chuyện này các ngươi quyết định là được. Chủ nhân sẽ không trách tội đâu. Thật ra, Lý Bình An rời khỏi Thất Hiệp Trấn, quả thực không có ý định che giấu gì. Đương nhiên, hắn rời khỏi Thất Hiệp Trấn, cũng không nghĩ sẽ tuyên bố rầm rộ. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Nghe lời Ano, trong mắt ba nữ nhân hiện lên vẻ suy tư. Xem ra, sau khi Lý Thần Ý Liễu rời đi, chắc là đã sớm nghĩ đến những điều này. Trong phút chốc, trong mắt ba nữ nhân đã có quyết định. Thì muội muội, hay là do ngươi công bố tin tức này đi. Ngươi dù sao cũng là danh bổ của thần hội phủ. Nhậm Như ý đề nghị. Thì Ngai Dương nghe vậy, suy nghĩ một lát, cũng không từ chối. Lập tức, nàng liền đi ra ngoài y quán. Bên ngoài y quán, mọi người thấy Thịnh Ngai Dư xuất hiện, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Vô tình danh bổ, Lý Thần Ý Liễu rốt cuộc đã đi đâu? Đúng vậy, rốt cuộc đã đi đâu? Lý Thần Ý có phải thật sự đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn không? Xin hãy cho biết một hai. Mọi người nhao nhao la ó nghe vậy, thì Ngai Dư liếc nhìn mọi người một cái, lập tức tuyên bố, "Chư vị, Lý Thần Ý sáng hôm qua đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn, khi nào trở về, ta cũng không rõ." Nghe được tin tức này, lập tức một trận xôn xao. Hóa ra Lý Thần Ý thật sự đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Đang yên đang lành, sao Lý Thần Ý lại đột nhiên rời đi? Trong này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lý Thần Ý chẳng lẽ là đã xuống Giang Nam? Rất có khả năng, Lý Thần Ý chắc là xuống Giang Nam để đối phó với Thanh Ý Lìa lâu rồi. Không ít người thi nhau đoán mò. Thì Ngai Dư lại không nói nhiều, nàng tuy biết rõ Lý Thần Ý Lìa đã đi đâu, nhưng nàng tự nhiên không chịu nói thật. Nghe lời mọi người, nàng liền biết Lý Thần Ý Lìa rốt cuộc đã đi đâu. Chắc hẳn rất nhanh trong giang hồ sẽ có tin tức truyền ra. Nhưng lúc đó, chắc hẳn Lý Thần Ý Lìa đã tìm được tổng đàn Thanh Ý Lìa lâu. Nàng chắp tay với mọi người, quay người trở vào y quán. Mọi người thấy nàng rời đi, trong mắt mỗi người càng có phản ứng. Trong nháy mắt, không ít nhân sĩ giang hồ lần lượt hành động, truyền tin tức ra ngoài. Đây là một chuyện lớn, rất có khả năng sẽ chấn động toàn bộ giang hồ Đại Minh. Đại nhân, không ngờ Lý Thần Ý thật sự đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Bên phía Đông Sưởng, mấy đại nội cao thủ đồng loạt kinh ngạc nói. Bớt nói nhảm, mau chóng bẩm báo chuyện này cho đốc chủ. Tào A Mãn lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không muốn bị đốc chủ trách phạt. Vâng, vâng. Chương 81, nữ tử thần bí trong y quán, lòng người dục dịch. Chương 81, nữ tử thần bí trong y quán, lòng người dục dịch trong Đồng Phúc khách sạn. Trong đại sảnh ngồi một đám đông nhân sĩ giang hồ, lúc này lại đang sôi sục. Vừa rồi Thịnh Ngai Dư tuyên bố Lý Thần Ý Lìa rời khỏi Thất Hiệp Trấn, bọn hắn liền đoán xem Lý Thần Ý Lìa rốt cuộc đã đi đâu. Trong chốc lát, chúng thuyết phân vân. Có điều, cũng có những kẻ thích gây chuyện, lại có ý đồ khác. Lý Thần Ý Lìa đã rời khỏi y quán, chỉ dựa vào ba mỹ nhân xinh đẹp như hoa kia, é là không thể giữ được y quán. Nghe đồn trong y quán có rất nhiều bảo vật. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Lão tử không ngồi yên được nữa rồi. Chậc chậc. Tiết Lão Lục, ngươi dám động thủ cướp đồ của y quán, không muốn sống nữa sao? Lý Thần Ý Lìa mà trở về, ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ để giết. Không sai, Lý Thần Ý đi thần công cái thế, ai dám đi trộm cấp chứ? Bạch Triển Đường tựa vào cửa nhà, nghe thấy tiếng của những người giang hồ này, mày níu chặt. Hắn không ngờ, Lý Thần Ý đi lại đột nhiên rời khỏi y quán. Như vậy, chẳng phải y quán sẽ gặp tai ương sao? Chỉ dựa vào tu vi tiên tiên cảnh của mấy nữ nhân kia, thật sự không thể bảo vệ được cả y quán. Lý Thần Ý này đi vội quá, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì gấp? Bạch Triển Đường trong lòng suy nghĩ lung tung. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy một đám giang hồ ác nhân chạy đến y quán gây rối. Hiện nay trong Thất Hiệp Trấn này, nhân vật tam giáo cửu lưu hội tụ, không biết có bao nhiêu cao thủ lẫn náu trong đó, không ít thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào Bình An Y Quán. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Mẹ kiếp, nếu Lý Bình An không có ở đây, lão tử sẽ đi xem trong y quán rốt cuộc có cái gì. Cùng lắm, lão tử làm xong vụ này, rời khỏi Đại Minh, đi đến nơi khác. Chỉ cần có tiền, làm gì mà không được. Đúng lúc này, trong khách sạn, một gã hán tử mặt đầy thịt ngang, hai tay đập mạnh xuống bàn, sau đó cầm lấy đôi búa sắt đặt bên cạnh, hung hăng đi ra ngoài khách sạn. Nghe thấy tiếng động, các nhân sĩ giang hồ trong khách sạn đều động dung. Thực lực của người này không hề yếu. Nếu thật sự xông vào y quán, e rằng chỉ dựa vào ba người kia căn bản không thể chống đỡ. Bọn hắn lại muốn xem, trong Bình An y quán rốt cuộc có để lại hậu thủ hay không. Tên lô mãng này muốn làm tiên phong, cứ để hắn đi. Trong nháy mắt, đại hán đã cầm đôi búa đi đến trước y quán. Đùng đùng đùng. Mỗi bước hắn đi, đều có thể làm rung chuyển mặt đất, khí thế vô cùng uy mãnh. Không ít nhân sĩ giang hồ đều nhìn ra, người này là một cao thủ tiên tiên cao phẩm. Trong chốc lát, đều có chút nụ cười đầy ẩn ý, một tiên tiên cao phẩm cũng muốn đến y quán kiếm chắc sao? Tên hán tử này cũng quá coi trọng mình rồi, Lý Thần Ý có ngốc đến mấy, cũng không thể để một tiên tiên cao phẩm đến y quán gây rối làm cản. Trừ khi Lý Thần Ý đi quá vội, căn bản không để lại hậu thủ. Lý Thần Ý quả thực đi rất vội, ta thấy rất có khả năng, Lý Thần Ý chỉ để lại ba nữ nhân bảo vệ y quán. Cứ xem tình hình trước đã. Không ít nhân sĩ giang hồ đều án binh bất động. Dù sao bọn hắn vẫn đang quan sát, trong y quán rốt cuộc có tồn tại cường giả nào khác không? Bên trong y quán, ba nữ nhân cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Đây là một cao thủ ít nhất có tiên tiên lục phẩm. Lý Thần Ý vừa mới đi, những người này đã dám làm cản, thật không coi thần hầu phủ ra gì. Thì Ngai Dư có chút tức giận. nhưng đây dù sao cũng không phải là thần hồi phủ, có sư phụ nàng trấn giữ. Nàng tuy tu vi đã tăng lên không ít, nhưng nếu thật sự phải đối mặt với một tiên tiên lục phẩm, vẫn có phần yếu thế hơn. Nhưng đẩy lui đối phương chắc không thành vấn đề. Thính Ngai dự định ra ngoài ngăn cản. Hoàng Dung và Nhậm Như Ý liếc nhìn nhau, cảm thấy sự việc có chút phiền phức, cũng đội vàng đuổi theo. Các nàng không muốn thấy Thịnh Ngai Dư xảy ra chuyện. Đại hán kia đứng trước cửa y quán, lớn tiếng cười nói: "Lý thần Ý Nhi, tại hạ đến đây cầu xin một ít bà bối, nếu ngài không có ở đây, tại hạ đành phải tự mình đi lấy. Đến lúc đó đừng trách." Nói xong, hắn liền bước một bước về phía trước, trực tiếp bước vào y quán. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào, đại hán liền cảm thấy trước mắt có bóng người lóe lên, căn bản không kịp phản ứng, đã bị một trường đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại, liền thấy đại hán kia miệng phun ra rất nhiều máu tươi, ánh sáng trong mắt đã mở đi, cơ thể vẫn đang co giật nhẹ. Xem ra, đại hán này đã toi mạng. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chiêu, một cao thủ tiên tiên lục phẩm đã bị đánh bay ra ngoài. Trong y quán, rõ ràng vẫn còn cao thủ tồn tại. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía ngoài y quán. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử đứng bên cửa, nhưng đối phương dường như đã ẩn mình, căn bản không nhìn rõ mặt. Lúc này, ba nữ nhân cũng đi tới. Nhìn thấy thi thể của cao thủ tiên tiên cao phẩm chết thảm bên ngoài, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi các nàng đều không phát hiện A Nô ra tay như thế nào, mà người kia đã bị đánh bay ra ngoài. Chết bất đắc kỳ tử. Nữ tử trông có vẻ không nhỏ tuổi này ra tay thật là tâm ngoan thủ lạn. Nhưng điều khiến các nàng mừng là, Lý Thần Y không nói dối. A Nô quả thật là một cường giả. Có nàng, bảo vệ y quán sẽ không có vấn đề gì. Thì Ngai Dư lúc này đi ra, liếc nhìn các vị cao thủ giang hồ có ý đồ xấu, lạnh lùng tuyên bố: "Chư vị, Lý Thần Y tuy đã rời khỏi thất hiệp trấn, nhưng y quán cũng không phải là nơi ai cũng có thể đến làm cản. Nếu có ai tái phạm, đó chính là kết cục." Trong lúc nói, thì Ngai Dư chỉ vào thi thể vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng. Mọi người như có điều suy nghĩ, đều nhìn về phía nữ tử thần bí đang đứng trước y quán. Người này rốt cuộc là ai, trông giống như một cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Rất có khả năng. Quả nhiên Lý Thần Y Liễu vẫn có hậu thủ, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Khí tức của nữ tử này vô cùng kỳ dị, khiến người ta không nhìn rõ. Lại là một cao thủ, xem ra Lý Thần Y Liễu đã sớm có chuẩn bị. Thôi vậy, muốn đi dò xét hư thực của y quán, không có tiên thiên bát phẩm, thì đừng đi nộp mạng. Trong chốc lát, không ít nhân sĩ giang hồ nhao nhao nói. Bọn hắn thật sự không dám dễ dàng mạo hiểm đi chọc giận cao thủ trong y quán. Lời của Thịnh Ngai Dư bọn hắn có thể không để trong lòng, nhưng đối mặt với cao thủ thực sự, bọn hắn vẫn không dám manh động. A Nô dùng đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn xung quanh, dường như không phát hiện có người vô cớ vào y quán, nàng quay người đi vào trong. Thịnh Ngai Dư thấy nàng biểu cảm lạnh lùng rời đi, không khỏi cảm thấy nữ tử này quả thật là một người máu lạnh vô tình, còn vượt xa sự lạnh lùng của nàng. Nàng khẽ chấn động, liền bước vào y quán. Hoàng Dung và Nhậm Như Ý cũng đang quan sát từng cử chỉ của A Nô. Thật sự là biểu hiện của A Nô quá lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không giống người bình thường. Cũng không biết Lý Bình An từ đâu tìm ra được vị cường giả máu lạnh này. Dung Nhi muội muội, vị A Nô cô nương này không đơn giản. Chẳng lẽ nàng không có tình cảm? Nhậm Như Ý nhíu mắt, có chút tò mò nói. Nghe vậy, Hoàng Dung cũng mặt đầy nghi hoặc, lắc đầu nói, A Nô thật sự khiến người ta khó hiểu, điểm này chắc chỉ có Lý Thần Y mới rõ. Nghe vậy, Nhậm Như Ý có chút suy nghĩ táo bạo nói, A Nô không phải thật sự là cường giả do Lý Thần Y dùng thuốc bồi dưỡng ra chứ? Chúng ta không phải đã nhìn lầm người rồi chứ? Nếu Lý Bình An thật sự là người như vậy, tình cảnh của các nàng sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, Hoàng Dung và Thịnh Ngai Dư lại đồng loạt lắc đầu. Nếu Lý Thần Y thì thật sự là người như vậy, các nàng đã sớm nhìn ra một vài manh mối. Nhân phẩm của Lý Thần Y Lì, các nàng vẫn nhìn rất chuẩn. Lý Thần Y Lì này tuyệt đối không phải là kẻ đại gian đại ác. Có điều phong cách hành sự lại sát phạt quyết đoán, không dây dưa dài dòng. Nhậm tỷ tỷ, tỷ đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ Lý Thần Y không có ở y quán, A Nô làm vậy chắc là để răn đe những kẻ tiểu nhân giang hồ khác. Ra tay quá nhẹ, e là những nhân sĩ giang hồ này sẽ không có chút sợ hãi nào. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy giải thích như vậy cũng hợp lý. Thịnh Ngai Dư suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy A Nô làm vậy chắc cũng là để răn đe các cao thủ giang hồ khác. Dù sao, số cao thủ giang hồ muốn lẻn vào y quán, chắc là không đếm xuể. Các nàng nếu thật sự thủ hạ lưu tình, thật sự sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Xem ra, chúng ta vẫn còn có chút nhân tử. Cách làm của A Nô không tồi. Thịnh Ngai Dư nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt nàng cũng trở nên lạnh lùng. Nhậm Như Ý nghe các nàng nói vậy, mắt khẽ động, cảm thấy cũng có lý. Quả thực, A Nô nếu vừa rồi nâng tay, e là sẽ khiến người ta cảm thấy y quán có điều kiêng kỵ. Các nhân sĩ giang hồ vốn muốn xem kịch vui xung quanh, lại lần lượt lui đi một chút. Đại nhân, không ngờ trong y quán thật sự có cường giả. Với tính cách khiêm tốn của Lý Thần Y Liễu, thì chắc đoán nữ tử thần bí kia chắc là một cường giả cấp tông sư. Bên phía đại nội đông sưởng, một đại nội cao thủ không nhịn được đoán. Tông sư? Từ đâu ra nhiều tông sư như vậy? Một tông sư lại chịu trông coi y quán cho Lý Thần Y Liễu? Tào Á Mãn không khỏi hừ lạnh. Hắn tuy nhìn ra nữ tử thần bí kia tu vi rất mạnh, nhưng chắc cũng chỉ là tiên thiên đại viên mãn. Tông sư, người nào mà không phải là nhân vật tiêu hánh một phương, chắc sẽ không dễ dàng gác cổng trông nhà cho Lý Thần Y Lìa đại nhân anh minh. Mấy đại nội cao thủ nghe vậy cũng cảm thấy có lý, nhưng bọn hắn cảm thấy nếu chỉ là một tiên thiên đại viên mãn, e là vẫn không thể chấn áp được những nhân sĩ giang hồ này. Chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ hơn ra tay với y quán. Chương 82, Hoa Khôi Thái Âm Bổ Dương Đại Thành. Chương 82, Hoa Khôi Thái Âm Bổ Dương Đại Thành, Giang Nam, Giang An Thành. Gần tối, khắp nơi đã sớm thắp đèn, một khung cảnh phồn hoa của Thủy Hương Giang Nam. Trên các tòa lầu cao trong thành người qua lại không ngớt. Đen đỏ rượu xanh, soi bóng một dòng sông. Trên mặt sông còn thoang thoảng một lớp hương phấn son mỏng. Đây chính là Giang An thành, thật là náo nhiệt. Náo nhiệt hơn Thất Hiệp trấn nhiều. Lý Bình An nhìn cảnh sát trước mắt, không khỏi tán thưởng. Hắn từ trấn nhỏ chạy một mạch, trực tiếp chạy mấy trăm dặm, cuối cùng cũng đến được Giang An thành. Sau đó, hắn hỏi thăm một chút đường đến Phong Nguyệt lâu. Phong Nguyệt lâu, thanh lâu lớn nhất Giang An thành. Vô số quan lại quyền quý đêm đêm đến đây tìm vui. Tối nay còn có hoa khôi mới của Phong Nguyệt lâu biểu diễn tài nghệ. Trong chốc lát, càng thu hút nhiều người hơn. Không bao lâu, Lý Bình An đã đứng dưới chân Phong Nguyệt lâu. Tòa lâu này thật cao, tổng cộng có 6 tầng. Mỗi tầng lầu đều đèn đuốc sáng trưng, trên đó có thể lờ mờ thấy không ít người đang tìm vui. Tiếng hoan yến, tiếng cười nói vui vẻ. Quả là một nơi phong lưu. Lý Bình An liếc nhìn một cái, liền lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong lòng, hắn quyết định đi dạo một vòng trước, xem có gì vui không. Sau đó mới đi tìm Thanh Ý Lìa lâu đặt hàng. Công việc và giải trí không ảnh hưởng đến nhau. Bên ngoài Phong Nguyệt lâu, từng nhóm ca kỹ trang điểm đậm đang mời chào khách. Thấy Lý Bình An đi tới, trên mặt hai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn, liền bị khí chất và dung mạo của Lý Bình An thu hút. Vị công tử này, ngươi đến đây để chơi, hay là đến để làm các nô gia độc lòng? Một ca kỹ khoe khoang vẻ lẳng lơ, duyên dáng nói với Lý Bình An. Mấy ca kỹ xung quanh càng thi nhau liếc mắt đưa tình, uốn éo trước mặt Lý Bình An. Công tử, khách quan, không ngờ buổi biểu diễn đầu tiên của Tâm Duyệt cô nương hôm nay lại có thể thu hút một vị công tử anh tuấn như vậy. Khách quan cũng đến để gặp Tâm Duyệt cô nương sao? Những ca kỹ này cảm thấy ở Phong Nguyệt lâu lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi phong thần tuấn giật như thế. Ai nấy đều có chút xuân tâm sao động. Lý Bình An thản nhiên liếc nhìn một cái, liền theo người đi vào Phong Nguyệt lâu. Mấy ca kỹ kia thấy Lý Bình An không để ý, ai nấy đều có chút thất vọng. Trong Phong Nguyệt lâu đã sớm tụ tập không ít người, thương nhân, thư sinh, quan lại, hào khách giang hồ, chật kín cả sảnh. Ngoài ra, lại còn có không ít nữ hiệp giang hồ. Lý Bình An sau khi bảo, liền thấy mọi người vây quanh một đài cao ở trung tâm, ngồi thành vòng tròn. Tòa lâu này ở giữa là khoảng không, mỗi tầng đều có thể nhìn thấy tình hình của đài cao hình tròn ở giữa. Bên trong ồn ào, đa số đều đang thảo luận về một hoa khôi tên Tâm Duyệt. Nghe nói Tâm Duyệt mới đến Phong Nguyệt lâu được một tháng. Nàng vừa vào Phong Nguyệt lâu, trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã vượt qua tất cả, trở thành hoa khôi của Phong Nguyệt lâu. Các ngươi không biết đó thôi, Tâm Duyệt cô nương không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà còn tinh thông cầm kỳ thư họa, là một giai nhân hiếm có. Đúng vậy, được xem một điệu múa của Tâm Duyệt cô nương, cũng đủ để an ủi cả đời rồi. Điệu múa linh xà của Tâm Duyệt cô nương đẹp không tả xiết. Lý Bình An nghe lời mọi người, cũng có chút tò mò, hoa khôi mới của Phong Nguyệt lâu này rốt cuộc đẹp đến mức nào. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, lại thu hút sự chú ý của không ít người. Thật là một công tử tuấn mỹ, sao trên đời lại có một lang quân tuấn lãng như vậy? Đúng vậy, lang quân này là ai? Khí chất thật tốt, dung mạo thật đẹp. Người như vậy nên ngồi ở ghế riêng trên lầu 2. Không sai, không sai. Chỉ bằng dung mạo của vị công tử này, cũng có thể ngồi ở lầu 2. Trong đám đông, không ít nữ hiệp giả trai đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Lý Bình An. Lý Bình An cảm nhận được từng cặp mắt đổ dồn lên người mình, hắn tuy nội tâm bình tĩnh, nhưng vẫn có chút bất ngờ. Đúng lúc này, Phong Nguyệt lâu có mấy người đến, một bà mụ dẫn theo mấy cô gái trang điểm đi tới. Mấy người họ trên dưới đánh giá Lý Bình An vài lần, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chậc chậc, thật là một công tử tuấn tú. Lao nương ở Phong Nguyệt lâu này mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ như vậy. Vị công tử này, đi, lên ghế riêng trên lầu 2. Lát nữa, Tâm Duyệt cô nương biết đâu sẽ để ý đến ngươi, cùng ngươi qua một đêm. Bà mụ kia nhìn chằm chằm Lý Bình An, lòng đầy vui mừng. Lý Bình An liếc nhìn mấy người này, liền nhìn ra, mấy người này không có ý tốt, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu. Hắn muốn xem thử mấy người này muốn làm gì. Bà mụ thấy hắn đồng ý, trong mắt càng lộ ra vẻ đắc ý, vị công tử này, xin mời đi theo lão thân. Nói xong, nàng ta liền phe phẩy quạt tròn, rẽ đám đông, đi lên lầu. Mọi người thấy cảnh này, đều ngưỡng mộ không thôi. Thư sinh này có phúc rồi. Tên tiểu bạch kiểm này xem ra thật sự có thể được Tâm Duyệt cô nương ưu ái, cùng nhau qua đêm. Phải nói rằng, tên nhóc này trông thật tuấn lãng, khí chất lại càng siêu phàm. Nam nhân như vậy, không có nữ nhân nào không động lòng. Trong đại sảnh, từng người tò mò nhìn Lý Bình An, có ngưỡng mộ, có ghen tị, cũng có cảm thán. Trong nháy mắt, bà mụ đã đưa Lý Bình An đến ghế riêng trên lầu 2. Đây là một chỗ ngồi riêng, có hai nha hoàn hầu hạ. Công tử, ngươi cứ ngồi ở đây, lát nữa Tâm Duyệt cô nương ra sân khấu, sẽ dễ dàng nhìn thấy ngươi. Bà mụ khoe khoang nói. Đa tạ. Lý Bình An cười nói. Dám hỏi công tử quý danh. Bà mụ thấy Lý Bình An cử chỉ ung dung, hành sự thản nhiên, trong lòng càng thêm tò mò. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng người trẻ tuổi này trông khí tức bình tĩnh, cũng không giống cao thủ giang hồ nào. Tại hạ họ Lý. Lý Bình An nói. Bà mụ nghe xong, cười tủm tỉm nói, hóa ra là Lý công tử, nhưng ta thấy Lý công tử mặt lạ, chẳng lẽ mới đến Giang An thành? Thấy bà mụ nói bóng nói gió, Lý Bình An bình tĩnh nói, tại hạ quả thực là lần đầu tiên đến Giang An thành. Bà mụ trầm ngâm, cười nói, vậy Lý công tử có phúc rồi, lát nữa Tâm Duyệt cô nương sẽ xuống lầu, ta xin không làm phiền Lý công tử nữa. Bà mụ nói xong, liền cười tươi rói rói rời đi. Nếu bị Lý công tử này đến từ nơi khác, vậy thì hành sự sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nếu không người đông mắt nhiều, cũng có chút phiền phức. Lý Bình An liếc nhìn bà mụ vừa rời đi, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Bà mụ này ra vẻ như vậy, chỉ e đều là vì Tâm Duyệt cô nương kia. Hoa khôi của Phong Nguyệt lâu này, xem ra không đơn giản. Lý Bình An trầm tư. Một lát sau, trong đại sảnh bên dưới, liền vang lên một trận ồn ào. "Chư vị, Hoa Khôi mới Tâm Duyệt cô nương sắp xuất hiện rồi. Nghe nói Tâm Duyệt cô nương có dung mạo tựa thiên tiên, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nghe nói Tâm Duyệt cô nương sẽ từ trên mái nhà từ trên trời giáng xuống. Tâm Duyệt cô nương để gặp gỡ mọi người, đã chuẩn bị kỹ lưỡng một màn biểu diễn. Tại hạ thật sự có chút mong đợi." Lý Bình An nghe thấy tiếng động, liền nhìn về phía tầng cao nhất. Tòa Phong Nguyệt lâu này tổng cộng có 6 tầng, nếu từ tầng 6 giáng xuống, cũng khá đáng xem. Đột nhiên, một mùi hương hoa kỳ lạ truyền đến. Lý Bình An khẽ ngửi, mùi hương hoa này có tác dụng mê hoặc người. Ngay sau đó, từ trên mái nhà tầng 6, từng cánh hoa màu đỏ bay lả tả xuống. Cánh hoa bay lượn, trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của không ít người trong đại sảnh. Các vị quý nhân trên lầu cũng đồng loạt kinh ngạc. Tâm Duyệt cô nương đây là muốn xuất hiện cùng mưa hoa rồi. Hương hoa lan tỏa, đây là tiên tử hạ phàm. Thật là đẹp lộng lẫy. Trong chốc lát, cả khán trường càng thêm sôi động. Lý Bình An nhìn một chút, thần sắc vẫn bình tĩnh. Cùng với mưa hoa rơi xuống, mấy bóng dáng nguyện chuyển cũng xuất hiện trên không trung của tầng 6. Trong tay các nàng đều cầm một giỏ hoa, giáp từng cánh hoa, từ từ giáng xuống. Ở giữa các nàng còn có một bóng dáng tuyệt đẹp xuất hiện, mặc áo tay màu, huyền chuyển múa lượn trên không. Trong phút chốc, càng gây ra một sự chấn động lớn. Mau nhìn, vị trên không trung kia chính là Tâm Duyệt cô nương, nàng lại giống như tiên tử, đang múa lượn trên không. Thật là quá đẹp, quá kinh diễm. Các loại lời khen không ngớt. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn, lại trong những lời khen này nhìn ra một vài tình huống khác. Từ từ giáng xuống, giống như tiên tử hạ phàm, Tâm Duyệt cô nương, nàng trông không giống một cô nương, mà là một người mấy chục tuổi. Khí tức của đối phương rất phức tạp. Tuy từ dung mạo trông giống như một thiếu nữ 18, nhưng tuổi tác tuyệt đối không chỉ có 18. Vị này cũng là một người tu luyện Thái Âm Bộ Dương. Lý Bình An trong chốc lát như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ đến hành vi của bà mụ, cũng nghĩ đến vị đại tỷ kia. Trong Thanh Y Địa lâu này, người thực sự luyện Thái Dương bổ âm đến đại thành xem ra là vị Tâm Duyệt cô nương này. Hiểu rõ điểm này, Lý Bình An lại có cảm giác nhạt nhẽo vô vị. Nhưng cũng tốt, hắn có lẽ có thể dựa vào Tâm Duyệt cô nương này để tìm ra tung tích của Hoắc Hưu. Một lát sau, Tâm Duyệt cô nương đã giáng xuống bên cạnh lầu 2, đôi mắt đẹp lướt qua từng gian phòng riêng trên lầu 2. Khi dừng lại trên người Lý Bình An một lát, trong mắt nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Ngay sau đó, thân hình nàng xoay chuyển, nhẹ nhàng đáp xuống đài cao ở giữa,